Chương 68, Lạc Hạo Xuyên lập uy, đối địch hấp tinh đại pháp chương 68, Lạc Hạo Xuyên lập uy, đối địch hấp tinh đại pháp bây giờ trong thiên lao, 6 người Lạc Hạo Xuyên đang ở trong một thế cân bằng hiếm có, Huyền Minh nhị lao vây công Lạc Hạo Xuyên, còn 3 người vô tình bọn hắn thì bù đắp sơ hở cho Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên phụ trách thu hút Huyền Minh chân khí của Huyền Minh nhị quái, trong một lúc, Huyền Minh nhị quái không phá được phòng ngự của Lạc Hạo Xuyên, lại còn phải chịu sự tấn công của 3 người vô tình bọn hắn, cán cân thắng lợi đã nghiêng về một bên. Lộc Trượng Khách lại đánh ra một trường, bị Lạc Hạo Xuyên dễ dàng hóa giải. Thấy Lạc Hạo Xuyên uy phong lẫm liệt, Lộc Trượng Khách nghiến răng nói: "Sư đệ, người này lai lịch thế nào?" "Không biết, chỉ biết là một bổ khoái của Thần Hầu phủ, trước đây chưa từng nghe nói, mới nổi lên gần đây." "Thật là gặp ủy, tên nhóc này lẽ nào là lò lửa chuyển thế sao? Chân khí của chúng ta sao lại không có tác dụng?" "Nghe sư phụ nói, chúng ta hành tẩu giang hồ chỉ cần không gặp phải Cửu Dương chân kinh và Dịch cân kinh thì sẽ không sao." "Vậy thì tên nhóc này hoặc là biết Cửu Dương chân kinh, hoặc là biết Dịch cân kinh. Tên nhóc này có tóc, không phải hòa thượng, vậy Dịch cân kinh chắc chắn hắn không biết." "Nói như vậy, hắn biết Cửu Dương chân kinh." "Nói, Cửu Dương chân kinh của ngươi học ở đâu?" Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, thiên hạ rộng lớn, thần công vô số. "Hai người các ngươi kiến thức nông cạn, thật đáng cười." "Ngươi có ý gì?" "Ta nói là thiên hạ có rất nhiều môn phái có thể khắc chế Huyền Minh thần trưởng của các ngươi, không chỉ có Cửu Dương chân kinh và Dịch cân kinh." "Cái gì? Hai người các ngươi là hết ngồi đại giếng, đừng ra ngoài làm mất mặt nữa." "Nhóc con, chịu chết đi." Huyền Minh nhị quái dốc sức một đòn, nhưng Huyền Minh chân khí bọn hắn đánh ra vẫn bị thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên hóa giải, mọi chuyện lại như cũ. Bọn hắn không phá được thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên, mà lúc này vô tình bọn hắn cũng đã dốc toàn lực. Ngoài truy mệnh giỏi khinh công, cây gậy sắt của vô tình và thiết quyền của thiết thủ cũng không thể xem thường. 4 người của thần hầu phủ này đều chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, nên công lực đều cực kỳ hùng hậu. Dù Huyền Minh nhị quái vừa mới đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, nhất thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh hỏa. Còn bên kia, Gia Cát Chính Ngã thấy Lạc Hạo Xuyên xuất hiện, sự lo lắng trong lòng tan biến, cũng bắt đầu kiên nhẫn đối phó với cao thủ trước mặt. Sự xuất hiện của một người đã có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Vừa rồi là Gia Cát Chính Ngã lo lắng không yên, còn lúc này lại đến lượt Hắc Y Nhân Thần Bí trước mặt có chút sốt ruột. Mấy lần ra tay, Hắc Y Nhân Thần Bí này đều cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần sơ suất liền bị Gia Cát Chính Ngã bắt được sơ hở. Gia Cát Chính Ngã vừa đột phá cảnh giới, việc vận chuyển chân khí càng thêm tự nhiên. Càng là cao thủ đối quyết, càng không dễ phân thắng bại. Có mấy lần, hai người đối trưởng đọ nội lực, Gia Cát Chính Ngã cũng không hề hoảng sợ. Ngay lúc cục diện đang giằng co, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. "Nhanh, dẫn người bao vây đại lao, có người muốn cất ngục." Mọi người lập tức nhìn về phía cửa thứ hai, chỉ thấy Cơ Giao Hoa và Lãnh Huyết dẫn theo các bổ đầu của Lục Phiên Môn, cùng vô số bổ khoái xông vào. Đợi bọn hắn đến cửa thứ hai thì ngây người, phát hiện Gia Cát Chính Ngã đã thoát khỏi cuộc cùng, hơn nữa còn đang giao đấu với một hắc y nhân. Bổ khoái phụ trách canh gác đều bị đánh ngất, trên đất còn có một người bị thương sau lưng, trông giống như đang mặc quan phục đại tống. Lúc này Lạc Hạo Xuyên hét lên, mau bắt người bị thương trên đất kia, chính hắn giả mạo thái tướng muốn giết người. Gia Cát Thần Hầu ở hiện trường thần bộ bị giết cũng là do hắn giả mạo. Nghe lời Lạc Hạo Xuyên, Lãnh Huyết không nói hai lời liền xông lên. Vì Lãnh Huyết từ nhỏ đã không cha không mẹ, là thần bộ đại nhân nuôi hắn lớn. Vừa nghe người này chính là đồng phạm giết hại thần bộ, Lãnh Huyết không chút do dự. Chỉ thấy hắn nhấc Như Yên lên xem, chính là khuôn mặt của Thái Kinh Thái Thừa tướng. Lãnh Huyết đưa tay gỡ mặt nạ ra người xuống, quả nhiên là một thiếu phụ quyến rũ. Lúc này bộ khoái của Lục Phiến Môn vừa đến, cục diện lập tức đảo ngược. Chỉ thấy Hắc Y Nhân Thần Bí kia khí trầm đan điền, tuôn ra chân khí hùng hồn. Chân khí tung hoành tứ phía, những người công lực yếu hơn lập tức bị đánh ngã nhào, hiện trường lập tức hỗn loạn. Hắc Y Nhân kia lại thi triển kinh công, như một con diều hâu đen, tóm lấy Huyền Minh nhị quái rồi lao ra khỏi cửa thứ hai. Tốc độ cực nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Ngay lúc này, Cơ Giao Hoa Nhân lúc hỗn loạn xông qua, đoạt lấy Như Yên, nói với Lãnh Huyết: "Dịch dung thuật của người này đã đăng phong tạo cực, lại là nữ tử, do ta đích thân giam giữ, đảm bảo không có sai sót." Lạc Hạo Xuyên ở bên cạnh thầm cười lạnh, xem ra Cơ Giao Hoa này muốn giết người diệt khẩu. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Lạc Hạo Xuyên, bắt được Như Yên, nghi ngờ của Gia Cát Chính Ngã có thể được rửa sạch. Tuy bây giờ vẫn chưa thể ra khỏi đại lao, nhưng dù sao cũng có thể được giam ở nơi thoải mái hơn. Trận chiến hôm nay, mọi người ít nhiều đều bị thương, ai về nhà nấy dưỡng thương. Đến ngày thứ hai, Hàn đại nhân trong triều dâng sớ triệt tra vụ án thần bộ bị giết, Gia Cát Chính Ngã được rửa sạch oan khuất, liền trở về thần hầu phủ. Mọi người ở thần hầu phủ vui mừng khôn xiết, tự nhiên là răng đèn kết hoa, quét sạch xui xẻo. Mọi người ăn một bữa thịnh soạn, đến cuối cùng, Gia Cát Chính Ngã gọi 4 người Lạc Hạo Xuyên vào thư phòng. "Lần này may nhờ 4 người các ngươi giúp đỡ, đặc biệt là Hạo Xuyên. Nếu ngươi không kịp thời đến, e rằng tính mạng của chúng ta khó giữ. Thần hầu môn phái lại có tiến bộ, tự nhiên không sao." "Đúng rồi, lần này ngươi điều tra vụ án Lâm Gia Diệt Môn có kết quả gì không?" "Lâm Gia Diệt Môn là do phái Thanh Thành gây ra, mục đích là để cướp đoạt tịch tà kiếm phổ, chỉ là sau đó do duyên phận, 3 người nhà họ Lâm bị cầm y liễu vệ bắt đi, nghe nói là theo lệnh của đồng sưởng. Nhưng do Chu Vô Thị ra tay, 3 người Lâm gia lại được đưa đến Thiết Đạm Thần Hầu phủ." Gia Cát Chính Ngã nghe xong gật đầu, xem ra tịch tà kiếm phổ này đã rơi vào tay Chu Vô Thị. "Ngươi đi đường mất bà rồi." Lạc Hạo Xuyên không hề nhắc đến chuyện cả xa, có những chuyện không thể nói cho người ngoài biết. Thiết thủ bên cạnh có chút không nhịn được, "Thần Hầu, có người 5 lần 7 lượt muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chính là người của An gia. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, phải chủ động ra tay." Truy Mệnh bên cạnh cũng xoa xoa vai, "Trận chiến hôm qua suýt nữa mất mạng, dù chúng ta không tìm người khác cũng sẽ tìm chúng ta báo thủ." Gia Cát Chính Ngã giơ tay, lúc này vẫn chưa phải lúc. muốn tiêu diệt tan ra, không có sự đồng ý của thánh thượng là không được. Vô Tình nghe xong hừ lạnh một tiếng, thúc phụ, An gia đó không phải có chút quan hệ với Thái Kinh sao? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, nhân lúc Thái Kinh không có ở kinh thành, trực tiếp tiêu diệt An gia một lần. Gia Cát Chính ngã xuôi tay, không chỉ vì Thái Kinh, bây giờ An gia có liên hệ với rất nhiều quan biên. Chúng ta muốn ra tay, những người đó sẽ không đồng ý. Thiết thủ hung hăng đấm vào lòng bàn tay mình, không phải chỉ là một thương nhân nhỏ bé sao? Bây giờ An Thế Cảnh cũng đã chết, An gia chỉ còn lại một lão giả, cần gì phải sợ hắn? Mà Lạc Hạo Xuyên thì ung dung nói, chủ yếu là hắc y nhân thần bí trong tiên lao kia, e rằng chính là gia chủ của An gia, An Vân Sơn. Cái gì? Ba người còn lại có chút không dám tin, còn Gia Cát Chính ngã thì gật đầu. Người thường vẫn tưởng An gia chỉ có một An Thế Cảnh, thực ra An Vân Sơn còn khó đối phó hơn. An Vân Sơn một lão giả, hắn sẽ có công lực cao như vậy sao? Truy Mệnh không dám tin. Lạc Hạo Xuyên cười cười, hôm qua ta quan sát hắc y nhân kia, mắt hắn lộ ra ngoài, trong mắt màu nâu, khác với người hắn. Mà An Thế Cảnh tuy tóc đen mắt đen, nhưng mày cao mắt sâu, có thể thấy An gia có huyết thống hổ nhân, nên hôm qua rất có thể chính là An Vân Sơn. Nghe đến đây, Vô Tình nói, dù hắn môn phái cao cường, chúng ta cùng lên còn không đánh lại hắn sao? Gia Cát Chính ngã lắc đầu, chúng ta cùng lên e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần Hầu, hôm qua người và hắn bất phân thắng bại, lại thêm bốn người chúng ta, sao có thể không đánh lại hắn? Hôm qua hắc y nhân kia chưa dùng hết sức, hơn nữa hắc y nhân kia biết hấp tinh đại pháp. Cái gì? Hấp tinh đại pháp? Chương 69, công chỗ mời. Lạc Hạo Xuyên giữ mình như ngọc. Chương 69, công chỗ mời. Lạc Hạo Xuyên giữ mình như ngọc trong tiền sảnh của Thần Hầu phủ. Gia Cát Chính ngã vừa nói ra bốn chữ hấp tinh đại pháp ngoài Lạc Hạo Xuyên ra, ba người còn lại đều kinh ngạc không thôi. Thiết thủ trầm giọng nói, hấp tinh đại pháp này không phải chỉ có cựu giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, Nhậm Ngã Hành mới biết sao? Gia Cát Chính ngã do dự một chút, hôm qua đối địch, ta chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mình không tự chủ được mà tuân về phía đối phương. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, như vậy thì chính là hấp tinh đại pháp. Bây giờ trong võ lâm có thể hấp thu nội lực của người khác chỉ có hai môn phái, một là hấp tinh đại pháp, loại còn lại là hấp công đại pháp. Thiết thủ lập tức nói, đúng, hấp công đại pháp ta biết. 20 năm trước bất bại ngoan đồng cổ tam thông trong một đêm đã hút cạn công pháp của 108 vị cao thủ. Không chỉ nội lực, hấp công đại pháp còn có thể hút cả chân nguyên tuổi thọ, càng thêm bá đạo. Còn hấp tinh đại pháp chỉ có thể hút nội lực. Từ đó có thể thấy, đối phương hẳn là biết hấp tinh đại pháp. Nghe phân tích của Lạc Hạo Xuyên, nhất thời mọi người đều có chút im lặng. Một lúc lâu sau, Gia Cát Chính ngã mới thở dài nói, nếu An gia có hấp tinh đại pháp, vậy chúng ta muốn bắt hắn sẽ càng khó hơn. Vô Tình nhìn Lạc Hạo Xuyên, thiên hạ môn phái tương sinh tương khắc, hấp tinh đại pháp này cũng chưa chắc đã thiên hạ vô địch, nhất định có môn phái có thể khắc chế nó. Nghe vậy, bốn người đều nhìn về phía Lạc Hạo Xuyên. Vì trong Thần Hồi phủ, Lạc Hạo Xuyên là người bên bắt nhất, biết nhiều nhất về những lời đồn trên giang hồ. Lạc Hạo Xuyên trầm ngâm một lát, trên giang hồ tự nhiên không có môn phái nào có thể thiên hạ vô địch, muốn khắc chế hấp tinh đại pháp có hai cách. Cách thứ nhất là công lực của ngươi cao hơn đối phương tự nhiên không hút được nội lực của ngươi. Gia Cát Chính ngã lập tức nói, công lực của đối phương còn cao hơn ta, e rằng phương pháp này không khả thi. Phương pháp thứ hai là có một số nội công tâm pháp có thể bất động như núi, khắc chế hấp tinh đại pháp. Ví dụ như dịch cân kinh của Thiếu Lâm tự. Lạc Hạo Xuyên nói xong, tất cả mọi người đều thở dài. Dịch cân kinh này là chí bảo của Thiếu Lâm, ngoài Thiếu Lâm trưởng môn, không ai khác có thể tu hành. Lạc Hạo Xuyên, ngoài dịch cân kinh, còn có nội công nào có thể khắc chế hắn? Cửu Dương chân kinh hoàn chỉnh cũng có thể. Cửu Dương chân kinh là nội công cực đại thành của thiên hạ, vận chuyển như ý, sinh sôi không ngừng, cũng có thể khắc chế hấp tinh đại pháp. Gia Cát Chính ngã nghe xong cười khổ một tiếng, những môn phái có thể khắc chế hấp tinh đại pháp đều là tuyệt đỉnh nội công của các môn phái, tự nhiên không thể dễ dàng có được. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, nếu đã như vậy, chúng ta trước tiên án binh bất động, đối phương còn gấp hơn chúng ta. Trong chốc lát, mọi người đều bình tĩnh lại. Mọi người giải tán, Gia Cát Chính ngã một mình trong thư phòng âm thầm suy nghĩ. Hôm qua chiêu thức Lạc Hạo Xuyên đánh bị thương Như Yên là môn phái gì? Lại có công lực như vậy, còn mang theo hỏa khí nóng rực. Lạc Hạo Xuyên này từ nhỏ đã lớn lên ở Thần Hồi phủ, Gia Cát Chính ngã tự cho là mình rất hiểu hắn. Nhưng bây giờ xem ra, sự hiểu biết của mình về Lạc Hạo Xuyên có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Gia Cát Chính ngã nhất thời có chút không nắm bắt được Lạc Hạo Xuyên, thực ra đối với Lạc Hạo Xuyên, hắn đã dám dùng hỏa diễm đao trước mặt mọi người thì không sợ người khác truy cứu bí mật của mình, hơn nữa Lạc Hạo Xuyên tin tưởng vào nhân phẩm của Gia Cát Chính ngã. Chuyện ở Thần Hồi phủ xong xuôi, Lạc Hạo Xuyên lại có việc khác phải làm. Tin tức từ các nha môn đều đã trở về, không phát hiện ra tung tích của Khởi Lệ, điều này khiến Lạc Hạo Xuyên có chút lo lắng. Một nữ tử yếu đuối, ngàn dặm xa xôi từ Biện Lương đến Tây Vực, trên đường không nói đến bất vả đi lại, chỉ nói những tên cướp giết người cướp của cũng khó mà chống đỡ, sao người này lại đột nhiên biến mất? Lạc Hạo Xuyên có thể nói là lo lắng không yên, nhưng chuyện này cũng không thể đổi. Không có tin tức chính xác, muốn tìm một người trong lãnh thổ Đại Tống không khác gì mò kim đáy bể. Thôi, trước tiên cứ để các bộ khoái tìm, Lạc Hạo Xuyên định đến xem Tiểu Uyển. Lần trước khi rời Biện Lương thành, Tiểu Uyển đi thăm người thân, bây giờ cũng đã gần 10 ngày, thế nào cũng nên trở về rồi. Nhưng khi Lạc Hạo Xuyên đến tiểu viện ở Thanh Long Phường, mới phát hiện ổ khóa trên đó vẫn còn, không có chút thay đổi nào so với lúc Lạc Hạo Xuyên rời đi. Lạc Hạo Xuyên trèo qua tường cao, tiểu viện không có gì thay đổi, ngay cả trên ghế cũng có thêm một lớp bụi. Lẽ nào qua 10 ngày rồi vẫn chưa về? Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Tiểu viện một cô nương, tuy đầu óc thông minh, người cũng lanh lợi, nhưng suy cho cùng cũng là một nữ tử tay không trói gà, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Sự bất an trong lòng Lạc Hạo Xuyên lại tăng thêm một phần, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Khởi Lệ không thấy tung tích, ngay cả tiểu huyện cũng chưa về. Lạc Hạo Xuyên tự nhủ phải bình tĩnh, suy nghĩ kỹ, muốn tìm một người vẫn phải dựa vào các bộ khoái ở các nơi. Lạc Hạo Xuyên định trở về thần hầu phủ phát thêm một mệnh lệnh nữa. Ra khỏi Thanh Long Vương, Lạc Hạo Xuyên đi trên phố, đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên có hai người mặc quần áo da nhân đi đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên. "Lạc công tử, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi một chuyến." Lạc Hạo Xuyên đột ngột ngẩng đầu, thấy hai người sắc mặt hiền hòa, giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng, không giống kẻ xấu. "Chủ nhân nhà ngươi là ai?" "Chủ nhân nhà ta thân phận cao quý không thể nói, là Hương Lăng tỷ tỷ bảo ta đến mời ngươi." Vừa nghe hai chữ Hương Lăng, Lạc Hạo Xuyên liền biết mình lại phải đến công chúa phủ một chuyến. Người ngoài không biết, nhưng Lạc Hạo Xuyên trong lòng rõ ràng, mình còn đang gánh vác chức trách mật thám của Hoàng Thành Ti. Bỏ qua thân phận của Hoàng Thành Ti, Gia Nghi công chúa kia cũng là một người có tâm cơ sâu sắc. Đến thế giới này, Gia Nghi công chúa là người duy nhất khiến Lạc Hạo Xuyên cảm thấy không nhìn thấu được. Công chúa có lời mời, mình đương nhiên phải đi. Hai gia nhân đi trước dẫn đường, Lạc Hạo Xuyên đi theo, vòng đến cửa sau của công chúa phủ. Lạc Hạo Xuyên vào trong, hai gia nhân tự động biến mất. Vẫn là tiểu nha hoàn mặt tròn lần trước dẫn Lạc Hạo Xuyên đến sương phòng. Lần này đến không phải lại mời ta uống trà chứ? Tiểu nha hoàn kia quay đầu trước mắt, công tử thật thông minh, công tử ngồi trước, lát nữa trà sẽ đến. Tiểu nha hoàn dẫn Lạc Hạo Xuyên vào sương phòng, vẫn là căn phòng đó, mọi vật dụng bên trong đều không thay đổi. Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống, tiểu nha hoàn liền chạy ra ngoài. Lạc Hạo Xuyên cười cười, vẫn là thủ đoạn cũ, mình đã bị lừa hai lần rồi. Lạc Hạo Xuyên không đợi quá lâu, tiểu nha hoàn kia đã tung tăng bưng khay trà đi vào. Công tử mời uống trà. Lạc Hạo Xuyên cầm chén trà, mở nắp ngửi một cái, rồi cười. Trong trà này không có thứ gì chứ? Công tử thật biết bùa, trong trà đương nhiên có lá trà rồi. Vậy ngoài lá trà ra còn có thứ gì khác không? Công tử không ngốc chứ? Ngoài lá trà đương nhiên là nước rồi. Nước dùng để pha trà ở công chúa phủ chúng ta đều được đưa từ Ngọc Tuyển Sơn ngoài thành về, dù không pha trà, chỉ uống không cũng giải khát. Lạc Hạo Xuyên nhìn tiểu nha hoàn có chút ngây ngô, không khỏi cười cười, ngươi thật ngốc hay là đang giả ngốc với ta đây? Lời công tử nói nô tỳ không hiểu, những người khác trong phủ đều nói ta đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Ta thấy ngươi không phải không lanh lợi, mà là quá lanh lợi. Chén trà hôm nay ta chắc chắn sẽ không uống. Lạc Hạo Xuyên đặt chén trà xuống, tiểu nha hoàn kia phừng má. Công tử nếu không uống trà, Hương Lăng tỷ tỷ sẽ trách tội ta, lúc đó ta có thể sẽ bị đánh. Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha ha, vậy ngươi cứ chờ bị đánh đi. Công tử, sao người lại vô tình như vậy? Không phải ta vô tình, mà là các ngươi vô nghĩa. Tiểu nha hoàn kia làm ra vẻ oan ức, công tử, cầu xin người, đừng làm khó nô tỳ. Lạc Hạo Xuyên cầm chén trà, trực tiếp đổ vào thùng nước bên cạnh, rồi đặt chén trà không lên khay. Được, bây giờ ngươi ra ngoài nói với Hương Lăng là ta đã uống trà rồi, thế là được chứ gì? Nhưng công tử, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chỉ cần ngươi không nói, không ai biết. Chương 70, bộ tinh khí, công tử vất vả rồi. Chương 70, bộ tinh khí, công tử vất vả rồi. Đối mặt với tiểu nha hoàn trước mắt, Lạc Hạo Xuyên cũng không nhiều lời. Biết rõ nàng đang giả ngốc với mình, cần gì phải lãng phí nước bọn. Lạc Hạo Xuyên xua tay, tiểu nha hoàn kia bước đi ba bước lại ngoái đầu nhìn. Vừa ra khỏi sân nhỏ, ở hành lang đã gặp Hương Lăng. Lạc công tử uống trà chưa? Chưa, Lạc công tử ngửi một cái rồi đổ trà đi. Hương Lăng nghe xong cười, không ngờ lòng cảnh giác của hắn lại tăng thêm một bậc. Hương Lăng tỷ, hắn đổ trà rồi, làm sao bây giờ? Ta thấy ý hắn là không định uống một ngụm nước nào ở công chúa phủ chúng ta nữa. Sớm đã liệu hắn sẽ không uống trà, nhưng có những thứ không uống vào bụng thì không có tác dụng sao? Hương Lăng cười một cách bí ẩn, tiểu nha hoàn có chút không biết phải làm sao. Ngươi bảo tất cả mọi người, sân này không có lệnh của ta không ai được vào. Tiểu nha hoàn gật đầu, lập tức làm theo. Còn Hương Lăng thì đi vào sân nhỏ. Lúc này Lạc Hạo Xuyên trong phòng nhìn trái nhìn phải, lần này mình một giọt trà cũng không uống, sao có thể ngã ở cùng một chỗ ba lần? Lạc Hạo Xuyên đi dạo một vòng, hôm nay trên bàn cũng không có lư hương. Trên giá sách bên cạnh lại có thêm mấy quyển sách. Lạc Hạo Xuyên đi qua xem, toàn là thi tập của các thi nhân tiền triều. Trong đó có một quyển Bạch Lạc Thiên thi tập. Lạc Hạo Xuyên xem xong trong lòng khẽ động, tiện tay cầm lên. Mở sách ra, một mùi hương sách thoang thoảng. Lật vài trang, Lạc Hạo Xuyên phát hiện đây chỉ là một quyển Bạch Lạc Thiên thi tập bình thường, trên thị trường đều có bán. Lạc Hạo Xuyên có chút tiếc nuối, liền đặt thi tập lại chỗ cũ. Chuyện về bí kíp Cửu Ma La Thập lần trước, Lạc Hạo Xuyên vẫn chưa nghĩ thông. Tuy Lạc Hạo Xuyên đã thực sự có được công pháp tuyệt thế, nhưng hắn vẫn không rõ Bạch Lạc Thiên thi tập được phát hiện trong Long Môn Thạch Quật rốt cuộc là gì. Nếu thực sự là một quyển thi tập bình thường, có cần phải giấu kỹ như vậy không? Nếu không phải, vậy bên trong nó sẽ ghi chép những gì? Trên thế giới này ngoài môn phái tuyệt thế, còn có thứ gì đáng để cất giữ cẩn thận như vậy? Lạc Hạo Xuyên thở dài, cảm thấy đầu đột nhiên có chút nặng, cả người lại có chút choáng váng. Lạc Hạo Xuyên lắc lắc đầu, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Không thể nào, lần này mình cũng không uống trà, cũng không ngửi hương trầm, không lẽ vẫn trúng chiêu? Lạc Hạo Xuyên ngồi phịch xuống giường, đầu óc càng lúc càng nặng, dường như cái đầu này của mình nặng ngàn cân. Mơ màng, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, đã không thể mở ra được nữa. Lạc Hạo Xuyên ngã xuống giường, muốn mở mắt cũng là một điều xa xỉ. Ngay lúc này, Lạc Hạo Xuyên mơ hồ cảm thấy có người mở cửa, cuộn mình vào trong chăn rồi bế đi. Sau đó, ảo giác của Lạc Hạo Xuyên càng lúc càng sâu, cảm giác rơi xuống vực sâu lần trước lại ập đến. Cảm giác ngạt thở lại ập đến, lần này Lạc Hạo Xuyên dùng hết sức muốn mở mắt, nhưng vẫn vô dụng. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Lạc Hạo Xuyên lại nhìn thấy bóng hình trắng như tuyết lần trước. Tiên nữ tỷ tỷ, là người sao? Đối diện không trả lời Lạc Hạo Xuyên, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Hạo Xuyên. Một cái ôm nhẹ nhàng này khiến Lạc Hạo Xuyên thoát khỏi cảm giác ngạt thở. Lạc Hạo Xuyên cũng ôm chặt tiên nữ trước mắt, cảm giác mát lạnh kia lại ập đến. Lạc Hạo Xuyên tham lam tận hưởng cảm giác này, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Lúc này Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình đang ở trong một dòng sông, xuôi theo dòng nước uốn lượn chảy về phía trước. Dần dần, con suối nhỏ hợp thành sông lớn, cuối cùng ầm một tiếng, trở về với biển cả mênh mông. Mà dung mạo của vị tiên nữ trước mắt luôn mờ ảo. Lạc Hạo Xuyên dùng hết sức cũng không nhìn rõ rốt cuộc trông như thế nào, cố gắng mở mắt, vẫn chỉ thấy được một đường nét thánh khiết như hoa sen tuyết trên núi cao. Lạc Hạo Xuyên còn muốn nhìn rõ hơn, nhưng tiên nữ kia lại áp sát vào. Lạc Hạo Xuyên lại tham lam tận hưởng sự khoan khoái này. Thân thể Lạc Hạo Xuyên lơ lửng, như đang bay trong không trung. Không biết qua bao lâu, Lạc Hạo Xuyên mới cảm thấy mình dần dần đáp xuống đất. Lại không biết qua bao lâu, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy phía trước có một luồng sáng, đột nhiên mở mắt mới phát hiện, trời đã sáng rõ. Vậy là đã qua một đêm. Lạc Hạo Xuyên lúc này đầu đau như bỡ bổ, thực sự không hiểu nổi hôm qua mình không uống gì, cũng không ăn gì, sao lại trúng chiêu nữa? Lẽ nào mình bị ma ám? Công chúa phủ này cũng quá tà môn. Lạc Hạo Xuyên gắng gượng ngồi dậy, mới phát hiện trung ý của mình lại bị người khác thay. Lần này Lạc Hạo Xuyên không hỏi nữa, đợi đến khi tiểu nha hoàn mặt tròn kia vào đưa nước rửa mặt, Lạc Hạo Xuyên không thèm nhìn nàng. "Công tử, sắc mặt người có vẻ không tốt lắm." Lạc Hạo Xuyên nén giận, "Ta mà đến công chúa phủ thêm vài lần nữa, sắc mặt sẽ càng không tốt hơn." "Công tử đừng oan cho nô tỳ, hôm qua công tử quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ, ta lay người mãi không tỉnh, đành phải để người ở đây." "Vậy trung ý của ta là sao? Lần này không phải lại bị trà đổ lên chứ?" "Công tử đoán đúng rồi, lần này không phải trà đổ lên, mà là mái nhà rột rơi xuống người công tử. Không còn cách nào khác, đành phải thay cho công tử một bộ khác." Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn mái nhà, không có dấu vết sửa chữa nào. "Lời nói dối này của ngươi thật qua loa, đêm qua hình như không mưa mà." "Không nói là mưa, là trên đó có chút nước đọng." Lạc Hạo Xuyên bây giờ không muốn nói thêm một lời nào nữa, nói chuyện với tiểu nha hoàn này thực sự lãng phí sức lực. Lạc Hạo Xuyên vốc nước rửa mặt, tiểu nha hoàn chu đáo đưa khăn lên. "Công tử, thấy sắc mặt người không tốt, có muốn dùng bữa ở công chúa phủ chúng ta không?" "Đương nhiên là ăn, bảo đầu bếp của công chúa phủ các ngươi làm hai mươi mấy món cho hắn." "Công tử, công chúa chúng ta dùng bữa còn chưa có hai mươi mấy món đâu. Lấy hết nhân sâm ngàn năm gì đó của công chúa phủ các ngươi ra, ta muốn hầm canh uống." Tiểu nha hoàn kia lẹ lưỡi, "Vậy công tử đi theo ta." Lạc Hạo Xuyên vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, rồi theo tiểu nha hoàn này đến thẳng phòng ăn, trên bàn đã bày đầy món ngon. Tiểu nha hoàn ân cần mời Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống, "Công tử, ngài xem đây là bổ câu hầm thiên ma đẳng sâm, bổ khí nhất đấy ạ, còn có gà ác hầm hoàng tinh, ăn xong sẽ khỏe mạnh cường tráng. Còn có hải sâm này nữa." Lạc Hạo Xuyên không nhịn được trợn trắng mắt, đây giống như đang bồi bổ cho bệnh nhân vậy. "Công tử vì công chúa phủ chúng ta mà làm việc, ngày đêm vất vả, công chúa phủ chúng ta tự nhiên không thể không quan tâm. Công tử cứ ăn tự nhiên, không đủ có thể làm thêm." Lạc Hạo Xuyên cảm thấy lời của tiểu nha hoàn này có ẩn ý, "Có cháo không?" "Đương nhiên là có, đây là cháo hoàng kỳ so điệp, cũng là món bổ khí huyết." "Công tử, tất cả các món ở đây đều là bổ tinh khí. Buồn công tử muốn ăn bánh nướng. Ở đây có bánh nhân sâm dưỡng bình, bên trong có nhân sâm. Ta chỉ muốn ăn bánh nướng bình thường." "Công tử, chúng ta là công chúa phủ, sao có thể có bánh nướng bình thường được chứ?" Lạc Hạo Xuyên nghe những lời này có chút tức giận, liền cầm một chiếc bánh nhân sâm dưỡng vinh nhét vào miệng. Bánh mềm suốt, bên trong có mùi thuốc thoang thoảng. Phải công nhận, đầu bếp của công chúa phủ này quả thật không tệ. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên đành biến đau thương thành sức ăn, chén sạch cả bàn thức ăn. Người luyện võ có sức ăn lớn là chuyện rất bình thường. Đã là nguyên liệu thượng hạng, Lạc Hạo Xuyên cũng không khách sáo. Dù sao mình không ăn bữa này, nhiều nhất cũng chỉ ban cho hạ nhân. Tiểu nha hoàn mặt tròn nhìn Lạc Hạo Xuyên ăn ngấu nghiến, lè lưỡi, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, đi qua mấy dãy hành lang đến hậu viện, tìm Hương Lăng báo cáo. "Hương Lăng tỷ, Lạc công tử ăn hết cả bàn thức ăn rồi." Hương Lăng nghe xong cười nói, "Cứ để hắn bồi bổ cho tốt, vì công chúa chúng ta mà dốc sức cũng thật không dễ dàng." Tiểu nha hoàn gật đầu, "Chỉ là hắn ăn nhiều quá, ta sợ hắn ăn đến chết mất. Bọn hắn là người luyện võ, sức ăn lớn, ngươi không cần quan tâm." "Đúng rồi, hôm nay người trong phủ có bàn tán gì về công chúa không?" Chương 71, vô tình mất tích, Lạc Hạo Xuyên đột phá tiên thiên. Chương 71, vô tình mất tích, Lạc Hạo Xuyên đột phá tiên thiên. Lần trước Hương Lăng bị công chúa mắng cho một trận, lần này nàng tự nhiên không muốn đi vào vết xe đổ, nên nàng phải bắt những người bên dưới ngậm miệng lại. Tiểu nha hoàn nghe Hương Lăng hỏi, lập tức vỗ ngực bảo đảm. "Không có, Hương Lăng tỷ ngài yên tâm, miệng của chúng ta ai nấy đều kín như bưng. Cho dù tối qua bị công chúa làm ồn cả đêm không ngủ được, hôm nay cũng không dám nói." "Nói bậy bạ gì đó? Gì mà bị công chúa làm ồn?" "Hương Lăng tỷ, ngài không nghe thấy sao? Tối qua ta cố tình dọn ra tiền viện ngủ mà vẫn nghe thấy tiếng của công chúa." Hương Lăng tức đến nỗi béo má tiểu nha hoàn, ngậm miệng lại cho ta, sợ người khác không nghe thấy hay sao? "Ồ, phải phải, ngài xem cái đầu của ta này. Ý của ta là mọi người đều nghe thấy, nhưng không ai dám bàn tán." Hương Lăng thở dài, xua tay, "Thôi được rồi, đợi Lạc công tử ăn xong, ngươi tiễn hắn ra khỏi phủ." "Tiễn hắn? Lần trước không phải không tiễn sao? Sau này mỗi lần đều phải tiễn hắn, chuẩn bị cho hắn một con ngựa tốt." "Hương Lăng tỷ, người luyện võ như bọn hắn không phải đều biết khinh công sao? Ta sợ hắn chân mềm, không dùng được khinh công." "A, công chúa lợi hại như vậy sao? Ngươi lại quên rồi phải không?" Mắng cho tiểu nha hoàn một trận, Hương Lăng quay về gác lửng ở hậu viện, tìm công chúa phục mệnh. "Công chúa, Lạc Hạo Xuyên đã dùng bữa xong, nô tỳ đã cho người tiễn hắn đi rồi." Công chúa sau tấm rèm gật đầu, nói với hạ nhân bên dưới, "Sau này gặp Lạc Hạo Xuyên phải khách sáo một chút. Công chúa, chúng ta đối với hắn vẫn luôn rất cung kính." "Đúng rồi, sáng nay hắn có hỏi gì không?" "Công chúa, lần này hắn không hỏi gì cả. Người này tâm tư sâu nặng, cho dù không hỏi, trong lòng hắn cũng sẽ suy nghĩ. Yên tâm đi, công chúa, hắn không nghĩ ra đâu. Lần đầu tiên ta bỏ thẳng thiên hương đan và tuyết quả vào trà, hắn nhất thời không để ý nên ngất đi. Lần thứ hai nô tỳ bỏ thiên hương đan vào trà, còn tuyết quả thì nghiền thành bột, trộn vào đàn hương, hắn chỉ uống trà hoặc ngửi đàn hương sẽ không ngất, chỉ có uống trà rồi ngửi đàn hương mới ngất. Còn lần này, nô tỳ nghiền thiên hương thành bột rắc lên miệng chén, hắn dù không uống trà cũng sẽ ngửi thấy. Sau đó rắc bột tuyết quả vào tập thơ. Vậy lần sau thì sao? Nếu hắn cảnh giác thì làm thế nào? Yên tâm đi công chúa, mấy loại mê dược này của chúng ta dù là tiên thiên cao thủ cũng không phát hiện được. Được rồi, ngươi lui đi, bản cung muốn nghỉ ngơi. Có phải tối qua công chúa quá vất vả không? Nói bậy gì đó. Gia Nghi công chúa vừa tức vừa giận. Công chúa bất giận. Ý của nô tỳ là nếu công chúa mệnh thì đừng luyện công quá sức. Chuyện này không cần ngươi quản, mau bảo đám hạ nhân kia ngậm chặt miệng lại. Tuân mệnh, công chúa. Nhìn Hương Lăng rời đi, Gia Nghi công chúa thở phào nhẹ nhõm. Tối qua mình quả thật đã mất kiểm soát, nhưng chuyện này đúng là khiến người ta khó mà giữ kẽ. Sau này con nên giữ Lạc Hạo Xuyên lại trong phủ luôn không? Gia Nghi công chúa chìm vào suy tư. Ăn cơm xong, Lạc Hạo Xuyên ra khỏi phủ ngay lập tức, tiểu nha hoàn dắt một con ngựa tốt đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên, hắn không nghĩ ngợi gì mà leo lên ngựa rời đi. Công chúa phủ này, Lạc Hạo Xuyên thật sự không muốn ở thêm một khắc nào. Lạc Hạo Xuyên vừa vận chân khí, liền cảm thấy luồng thuần âm chân khí trong cơ thể mình lại lớn thêm vài phần. Dường như mỗi lần hắn đến công chúa phủ, thuần âm chân khí trong người lại tăng lên một chút. Rốt cuộc là ai? Lạc Hạo Xuyên mơ hồ cảm thấy Gia Nghi công chúa này không hề đơn giản. Lạc Hạo Xuyên thúc ngựa trở về thần hồi phủ, vừa vào cửa đã thấy một đám hạ nhân đang đội vã chạy tới chạy lui. Lạc đại ca, cuối cùng ngài cũng về rồi. Thần hầu tìm ngài, ngài mau đến đi. Lạc Hạo Xuyên có chút ngạc nhiên, dạo bước đến tiền sảnh, chỉ thấy Gia Cát Chính Ngã đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Thần hầu. Gia Cát Chính Ngã quay đầu lại thấy Lạc Hạo Xuyên, vội hỏi, Hạo Xuyên, ngươi có thấy Vô Tình đâu không? Lạc Hạo Xuyên có chút nghi hoặc, chiều hôm qua ta đã ra ngoài, cả đêm cũng về, đến giờ mới trở lại. Vô Tình không phải đang ở yên trong phủ sao? Rắc rối rồi, Vô Tình rất có thể đã đi làm chuyện dại dột. Thần hầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Gia Cát Chính Ngã thở dài, cũng là chiều hôm qua, Vô Tình đột nhiên đến tìm bản hầu, hỏi về thảm án diệt môn của Thịnh gia nhà nàng 12 năm trước. Không biết nàng từ đâu biết được hung thủ năm đó là do hoàng thượng phái tới, hơn nữa còn biết thiết thủ chính là một trong số đó. Lạc Hạo Xuyên nghe xong lập tức thầm kêu không hay, chắc chắn là tin do Thái Kinh tung ra, mà sau lưng Thái Kinh chính là An gia. Xem ra chưa đợi Gia Cát Chính Ngã ra tay, An gia đã hành động trước một bước. Nói cho Vô Tình biết sự thật, thần hầu phủ sẽ nội chiến, đến lúc đó sẽ là một mớ hỗn độn. Gia Cát Chính Ngã mặt lộ vẻ hổ thẹn, Vô Tình có nỗi đau diệt môn, bản hầu cũng không thể khuyên can. Sau đó Vô Tình nói nàng muốn báo thù cho gia đình, muốn giết đương kim thánh thượng. Bản hầu tự nhiên không cho phép, trước tiên an ủi nàng, sau đó đi điều tra việc này. Nhưng đến chập tối bản hầu quay lại tìm nàng, mới phát hiện Vô Tình đã lén rời phủ từ lâu. Người trong phủ cũng không biết nàng đi lúc nào, tối qua ta đã cho thiết thủ và truy mệnh đi tìm. Quan binh gác cổng thành nói Vô Tình đã ra khỏi thành từ cửa tây. Lạc Hạo Xuyên lập tức hiểu ra, lúc này thánh thượng đang ở Táng Sơn Tị Thử Cung nghỉ mát, nằm ở phía tây biện Lương Thành, Vô Tình chắc chắn đã đến Tị Thử Cung. Nghĩ đến đây, Lạc Hạo Xuyên dậm chân, thần hầu đã biết Vô Tình sẽ làm chuyện dại dột, tại sao không cho người trông chừng nàng? Hạo Xuyên, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tối qua bản hầu đã cho thiết thủ và truy mệnh đi truy đuổi, không biết kết quả thế nào. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy truy mệnh vội vã chạy vào. Thần hầu đại nhân, đại sự không hay rồi. Vừa nghe câu này, lòng Lạc Hạo Xuyên thắt lại. Tìm thấy Vô Tình chưa? Truy mệnh nhìn Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình mất tích rồi. Mất tích? Là thế này, ta và thiết thủ ra khỏi thành liền đuổi theo về phía tây, muốn đến Táng Sơn phải qua ba cửa ải. Cửa ải đầu tiên là Khâu Lăng cửa ải. Khi ta đến Khâu Lăng cửa ải, người gác cải nói Vô Tình tiểu thư đã qua trước một bước. Lúc đó Vô Tình có lệnh bài của thần hồi phủ, bọn hắn tưởng Vô Tình đi làm nhiệm vụ nên đã cho qua. Sau đó thì sao? Nghe tin này ta tiếp tục truy đuổi về phía trước, đuổi mãi đến Ninh Lăng cửa ải, lính gác Ninh Lăng cửa ải nói không thấy Vô Tình tiểu thư. Ta nghĩ có thể Vô Tình đã đi đường vòng, nên đuổi thẳng đến Đãng Sơn cửa ải. Lính gác ở Đãng Sơn cửa ải cũng nói không thấy Vô Tình tiểu thư. Ta và thiết thủ lại quay về, tìm kiếm suốt đường, nhưng không phát hiện ra Vô Tình trên con đạo. Nghe những lời này, lòng Lạc Hạo Xuyên trùng xuống, hắn ép mình phải bình tĩnh. Nếu Vô Tình thật sự muốn báo thù cho gia đình mà đi hành thích hoàng đế, chắc chắn sẽ đi quan đạo, vì đi quan đạo là gần nhất, lúc này Vô Tình chắc chắn không muốn lãng phí thời gian. Truy mệnh bộ nói, nhưng chúng ta đã kiểm tra kỹ trên quan đạo, không phát hiện ra Vô Tình, thiết thủ bây giờ vẫn đang tìm kiếm ở khu vực gần đó. Lạc Hạo Xuyên nhắm mắt suy nghĩ kỹ, nếu người gác cải không nói dối, vậy Vô Tình rất có thể đã gặp chuyện gì đó giữa hai cửa ải. Truy mệnh lập tức nói, ta nghe nói đoạn đường giữa Khâu Lăng và Ninh Lăng hình như có sơ tặc, có thể nào Vô Tình đã rơi vào tay bọn hắn không? Gia Cát Chính Ngã vội phủ nhận, không thể nào, sơn tặc bình thường không phải là đối thủ của Vô Tình. Thần hầu, bình thường những sơn tặc đó tự nhiên không được. Nhưng lúc này Vô Tình có thể tinh thần hoảng loạn, lỡ rơi vào bẫy của sơn tặc thì sao? Sơn tặc tàn bạo như vậy, lúc đó Vô Tình cũng không mang theo bạn, có thể nào đã? Truy mệnh nói đến đây, Lạc Hạo Xuyên tức đến nỗi chân khí toàn thân đột nhiên phun trào. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đã tức giận đến cực điểm, sự an nguy của Vô Tình khiến hắn lửa giận ngút trời, chân khí từ đan điền không ngừng tuôn ra, lập tức xông ra khỏi cơ thể. Gia Cát Chính Ngã đột nhiên kinh ngạc, sao Lạc Hạo Xuyên lại đột phá tiên thiên cảnh giới vào lúc này? Chương 72, danh bộ Lạc công tử, Loan Loan lấy Nguyên Dương. Chương 72, danh bộ Lạc công tử, Loan Loan lấy Nguyên Dương. Sau khi nghe tin Vô Tình mất tích, chân khí toàn thân Lạc Hạo Xuyên khó mà dẫn dắt, trực tiếp xông ra khỏi huyệt đạo, Lạc Hạo Xuyên một bước tiến vào tiên thiên. Lạc Hạo Xuyên đột nhiên hét dài một tiếng, âm thanh vang dội và xa xăm. Lúc này hắn cũng cảm nhận được 12 chính kinh của mình đã hoàn toàn được đả thông. Nhưng lúc này Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn không có tâm trạng vui mừng vì đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, sự an nguy của vô tình mới là điều hắn quan tâm nhất. Lạc Hạo Xuyên không nói hai lời, trực tiếp vận kinh công, lao ra ngoài. Truy Mệnh vừa định đuổi theo thì bị Gia Cát Chính ngã ngăn lại. "Ngươi theo hắn, nhưng đừng cản hắn." Hắn và Vô Tình tâm hữu linh tê, hy vọng hắn có thể tìm được Vô Tình. Truy Mệnh không nói hai lời liền lao ra ngoài, hắn đã chạy một vòng giữa biển lương và đám sơn, bây giờ lại phải theo Lạc Hạo Xuyên, thật sự mệt mỏi. Hơn nữa Truy Mệnh phát hiện bước chân của Lạc Hạo Xuyên này đã nhanh hơn rất nhiều, trước đây mình là người có khinh công giỏi nhất trong tứ đại danh bổ. Không ngờ Lạc Hạo Xuyên sau khi đột phá tiên tiên cảnh giới lại nhanh đến thế. Truy Mệnh lẻ lưỡi, bám sát theo Lạc Hạo Xuyên. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng tìm được Vô Tình, Truy Mệnh đã sớm nghỉ ngơi rồi. Vô Tình tiểu nha đầu này thật đáng thương, kẻ thù lại là đương kim hoàng đế. Hơn nữa, đại ca từ nhỏ luôn chăm sóc mình lại là hung thủ trực tiếp ra tay, ngay cả thúc phụ luôn kính trọng cũng là người biết chuyện. Nghĩ như vậy, Vô Tình coi như đã vạn niệm cho tàn, xảy ra chuyện gì cũng đều có thể. Truy Mệnh cảm thấy Vô Tình này thật là người đáng thương. Thiên hạ ngày nay, tam quốc phân tranh, chiến loạn liên miên, người dân thường nào mà không đáng thương chứ? Mỗi ngày cổng thành của Đại Tống Biện Lương thành mở ra, đều có những nạn dân áo rách quần manh, mặt mày xanh xao đổ về kinh thành. Đây đều là những người không có cơm ăn ở biên giới hoặc quê nhà, chỉ có thể đến kinh thành thử vận may, xem có thể bán mình vào nhà giàu, làm nha hoàn hoặc tạp dịch hay không. Một khi bán vào nhà giàu, hộ tịch của mình sẽ biến thành nô tịch. Nhưng nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ai lại muốn làm nô tỳ cho người khác chứ? Chẳng phải chỉ vì một bát cơm thôi sao? Phía đông Biện Lương thành, quý nhân đầy đất. Phía nam Biện Lương thành, phú thương tụ tập. Mà phía tây và phía bắc cũng có không ít dân nghèo. Mọi người tụ tập lại một chỗ, nghĩ cách mưu sinh. Trong số những thường dân này, có một tiểu cô nương ăn mặc giản dị, giày vớ rách nát, đôi mắt lanh lợi đảo quanh. Cuối cùng cũng về đến Biện Lương thành, Loan Loan cũng thở phào một hơi, trên đường đi Loan Loan có thể nói là vô cùng cẩn thận, chỉ sợ người của ma giáo đuổi theo. Ngày đó sư phụ của mình đã tranh thủ được một nén nhang thời gian, Loan Loan dùng bè gỗ, lao ra biển lớn, nương theo dòng hải lưu trở về Đại Tống. Sau đó từ Đăng Châu lên bờ, một mạch trở về Biện Lương thành, trên đường đi đều cải trang, hoàn toàn không dám lộ diện, hơn nữa còn đi cùng đoàn người tị nạn bên biển. Đến Biện Lương thành, Loan Loan cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, tiểu viện của mình có lẽ không thể ở được nữa, vẫn nên đi tìm Lạc Hạo Xuyên trước thì hơn. Loan Loan đang suy nghĩ, bên cạnh truyền đến tiếng bàn tán của người dân. Nạn dân trong thành ngày càng nhiều, nơi nào lại có nạn đói à? Nơi nào cũng không có nạn đói, không có thiên tai, đều là nhân họa. Lời này nói thế nào? Hoàng thượng đã đến Đãng Sơn nghỉ mát, Thái Kinh nắm giữ triều chính. Nơi bị thiên tai thì không phát lương, nơi có giặc cướp thì không phái binh, đây chẳng phải là nhân họa sao? Thái Kinh này thật đáng ghét, bên cạnh hoàng đế sao lại có gian thần như vậy? Cũng đừng tức giận, bên cạnh hoàng đế cũng có không ít trung thần. Ngài xem lần này ra các thần hầu được minh oan, dân chúng ta cũng coi như có chỗ dựa. Nghe nói lần này ra các thần hầu có thể được cứu, hoàn toàn nhờ vào tứ đại danh bổ dưới trướng hắn. Tứ đại danh bổ? Bốn người nào? Ta chỉ biết Thiết Thủ và Vô Tình. Vậy là ngươi kiến thức nông cạn rồi, cách đây không lâu thần hầu phụ lại có một người tên là Truy Mệnh, nghe nói khinh công rất lợi hại. Vậy còn một người nữa? Người còn lại xưng là công tử, võ công cái thế, hơn nữa còn phong lưu phong khoáng. Công tử? Công tử nào? Vị công tử này họ Lạc, vốn là một quản sự của thần hầu phủ, tuổi còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, hơn nữa võ công bất phàm. Nghe nói còn tinh thông âm luật, quen biết với tất cả các thanh quan lớn nhỏ trong Biện Lương thành. Ồ, ta biết rồi, thì ra là vị quản sự đó. Nghe nói người này võ công không hề thấp đâu. Lần này giải cứu ra các thần hầu hoàn toàn nhờ vào đôi thiết quyền của vị công tử đó, đánh cho đám thích khách kia phải kêu cha gọi mẹ. Nói đến thích khách, những thích khách đó là do ai phải tới? Cái này thì không biết, nghe nói kẻ sống sót bắt được hôm qua cũng chết rồi, nghe nói là do vết thương quá nặng, đến chết cũng không cậy được miệng nàng ta. Loan Loan ở bên cạnh thầm nghĩ, cái gì mà bị thương quá nặng? Chắc chắn là bị diệt khẩu rồi, xem ra trong triều đình này nội gián thật nhiều. Nhưng sau khi biết Lạc Hạo Xuyên thành danh, Loan Loan vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vui là vì Lạc Hạo Xuyên tài năng như vậy, cuối cùng cũng không bị mai một. Nhưng kinh ngạc là vì Lạc Hạo Xuyên bây giờ danh tiếng vang dội, những ánh mắt đổ dồn vào hắn sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó tin tức Lạc Hạo Xuyên mang trong mình thuần dương chi thể sẽ bị mọi người biết đến. Lúc đó mình còn có thể lấy được nguyên dương của Lạc Hạo Xuyên không? Loan Loan có chút không chắc chắn. Thực ra Loan Loan còn không biết nguyên dương của Lạc Hạo Xuyên đã sớm bị người khác lấy đi, nhưng mang trong mình thuần dương chi thể, cho dù không có nguyên dương, thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên cũng có thể giúp nàng một tay. Loan Loan định đến ngoài thần hầu phủ dò la tin tức, mà lúc này Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không có ở thần hầu phủ. Hắn đang truy tìm tung tích của Vô Tình, đã qua cửa ải Khâu Lăng. Giữa cửa ải Khâu Lăng và cửa ải Ninh Lăng, Lạc Hạo Xuyên phải tìm kiếm cẩn thận, Vô Tình cũng mất tích ở đây. Lạc Hạo Xuyên men theo con đạo, cẩn thận tìm kiếm mọi dấu vết đáng ngờ. Truy Mệnh bị bỏ lại ở cửa ải Khâu Lăng, chạy đi chạy lại một vòng đã hao hết nội lực của hắn, thật sự không nên để hắn buôn ba nữa. Lạc Hạo Xuyên đi chậm dọc theo con đạo, không bỏ sót một chút manh mối nào. Vòng qua sườn núi, trước mắt là một con trà, Lạc Hạo Xuyên định đến thử vận may, xem tiểu nhị ở đây có manh mối gì về Vô Tình không. Tiểu nhị, cho một tấm trà. Lạc Hạo Xuyên vừa vào con trà, tiểu nhị lập tức ân cần chào đón. Khách quan, ngài muốn trà ngon hay trà thường? Cho một tấm trà hảo hạng. Được thôi. Tiểu nhị nghe đến trà hảo hạng, tự nhiên vui mừng, một tấm trà ngon có thể kiếm được không ít tiền. Một lát sau, tiểu nhị liền mang một tấm trà đến bàn của Lạc Hạo Xuyên. Lúc này trong quán trà chỉ có một mình Lạc Hạo Xuyên, hắn nhìn tiểu nhị nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua ngươi có thấy một cô nương đi qua quan đạo này không?"
"Cô nương?"
"Mỗi ngày có rất nhiều cô nương đi qua quan đạo này, nàng đi từ đông sang tây, hay từ tây sang đông."
"Từ tây sang đông, cô nương này chân cẳng có chút không tiện, chống một đôi nạng."
"Vậy thì không có, những cô nương ta thấy đều tứ chi lành lặn, không có ai chống nạng."
Lạc Hạo Xuyên nghe xong lòng trùng xuống, lập tức hỏi tiếp: "Vậy có người nào đáng ngờ đi qua đây không?"
"Người đáng ngờ?"
"Vậy thì không có. Những người đi lại trên quan đạo hoặc là đi thăm người thân, hoặc là thương nhân, còn có quan viên vào kinh sẽ đi qua, cũng không có gì đáng ngờ."
Lạc Hạo Xuyên xua tay, bảo tiểu nhị lui xuống.
Lạc Hạo Xuyên uống một ngụm trà, suy nghĩ kỹ một lúc, rốt cuộc vô tình đã đi đâu.
Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang suy nghĩ, một đại hán ngực trần đi vào quán trà, đại hán này vô cùng thô kệch, một đám lông ngực rộng bằng bàn tay khiến người này trông không dễ trọng.
"Tiểu nhị, cho một tấm trà lớn, nhanh lên."
Nói xong, đại hán này ngồi xuống đối diện Lạc Hạo Xuyên một cách bệ vệ.
Chương 73, nam giả nữ, Lạc Hạo Xuyên phá thiết bố sam. Chương 73, nam giả nữ, Lạc Hạo Xuyên phá thiết bố sam. Trong quán trà, tiểu nhị vừa nhìn thấy phong thái của vị đại hán này, lập tức mang một tấm trà thưởng qua, hoàn toàn không hỏi có muốn trà ngon không. Nhìn bộ dạng của người này cũng không uống nổi trà ngon, tiểu nhị cũng không tự tìm phiền phức.
Đại hán ngồi xuống, từ ngực uống một ngụm, rồi dùng tay áo lau miệng, vô cùng sảng khoái.
"Tiểu nhị, còn bao xa nữa mới vào thành?"
"Thưa khách quan, còn 30 dặm nữa là vào huyện thành."
"Vậy trong huyện thành có kỹ viện không?"
"Cái này khách quan, tiểu nhân kiến thức nông cạn, không biết trong huyện thành có kỹ viện không."
"Cút sang một bên."
Đại hán quay đầu lại, tiểu nhị vội vàng lui đi.
Nhìn người này tính tình không tốt, mình nên ít nói lại, để khỏi chọc hắn tức giận, rồi lại không trả tiền.
Lạc Hạo Xuyên nhìn thanh đại đao bằng thép ròng mà đại hán này mang theo, người này cũng là một võ giả, nhưng nhìn bước chân thì võ công không cao, chắc khoảng hậu thiên ngũ cảnh.
Lạc Hạo Xuyên trên đường đi luôn chú ý đến các cao thủ đi qua.
Vô tình tuy lúc đó tinh thần hoảng loạn, nhưng cũng không phải hạng mèo chó nào cũng có thể tính kế.
Nếu vô tình mất tích, chắc chắn có cao thủ tham gia.
Nhưng đại hán trước mắt này vẫn chưa được coi là cao thủ.
Lạc Hạo Xuyên uống cạn ấm trà, định tiếp tục tìm kiếm.
Ngay lúc này, trong quán trà lại có thêm hai người, một nam một nữ, dựa vào nhau, chắc là một đôi vợ chồng.
Người nam áo dài quả giấy, người nữ mặc váy hoa, vừa từ trên con lửa xuống.
"Phu nhân, mau ngồi xuống."
"Tiểu nhị, cho một tấm trà."
Lạc Hạo Xuyên nhìn đôi vợ chồng này, quần áo tuy không quá lộng lẫy, nhưng từ trên xuống dưới cũng sạch sẽ, hơn nữa còn có thể quấy lửa, có thể thấy ra cảnh cũng khá giả. Đặc biệt là vị nữ tử kia, mày liêu mắt đảo, cũng được coi là một mỹ nhân.
Tiểu nhị còn chưa mang trà lên, vị nữ tử kia đã óc nghèo nói:
"Phu quân, chúng ta đã đi 50 dặm rồi, nghỉ một lát rồi hay vào thành nhé."
"Đương nhiên là nghe lời phu nhân rồi."
Hai người một sướng một họa, khiến cho đại hán vào trước đó lòng ngưỡng ấy. Chỉ thấy đại hán vuốt bộ râu quai nón, nhìn chằm chằm vào nữ tử kia.
Chỉ thấy hắn đập bàn đứng dậy, đi về phía nữ tử.
"Tiểu nữ tử, ngươi có phải muốn vào thành không?"
Đại hán nói giọng ồm ồm, dọa cho nữ tử này sợ đến nỗi có rúm vào lòng chồng.
Người chồng lập tức quát lớn: "Vợ chồng chúng ta đi đâu thì có liên quan gì đến ngươi?"
Không ngờ đại hán này hoàn toàn không để ý, trực tiếp kéo nữ tử kia ra khỏi lòng chồng.
Người chồng vừa định ra tay, liền bị đại hán đẩy một cái ngã xuống đất.
"Phu quân!"
Tiểu nương tử kia kêu thảm thiết, nhưng đại hán lại cười ha hả:
"Tiểu nương tử, đừng theo tên công tử bột này nữa, có mẽ mà không có miếng, hay là về sống với ta đi."
Nữ tử kia sợ đến run rẩy, hai nắm đấm liên tục đấm vào người đại hán, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa.
Đại hán khẽ nhấc tay, nữ tử này liền ngã xuống đất, lăn hai vòng, lăn đến bên chân Lạc Hạo Xuyên.
"Công tử, cứu chúng ta với!"
Nữ tử cầu cứu Lạc Hạo Xuyên, nhưng Lạc Hạo Xuyên mặt mày lạnh canh, liếc nhìn một cái, không định xen vào chuyện của người khác.
Nhưng đại hán kia lại bước nhanh đến: "Tên này có thể cứu các ngươi sao?"
Nực cười,
đại hán bung một quyền, đánh về phía Lạc Hạo Xuyên.
"Thật xui xẻo, đang lúc lo lắng lại gặp phải kẻ gây rối."
Lạc Hạo Xuyên giơ tay đỡ, khẽ vận chân khí, liền đẩy đại hán văng vào tường.
Đại hán lập tức rút thanh đại đao bằng thép ròng của mình ra, hung hăng nhìn Lạc Hạo Xuyên:
"Tên nhóc khá lắm, có chút sức lực, ăn một đao của ta đây."
Đại hán tung một chiêu lực phách hoa sơn, chém thẳng vào đầu Lạc Hạo Xuyên.
Lạc Hạo Xuyên thân hình lóe lên, liền chuyển ra sau lưng hắn, lòng bàn tay áp vào lưng hắn, nội lực phun ra, đại hán lập tức ngã sấp xuống đất, ngã một cú cắm mặt.
Đôi vợ chồng kia thấy Lạc Hạo Xuyên dũng mãnh như vậy, lập tức trốn sau lưng hắn.
Đại hán nổ bùn đất trong miệng, cả người tức giận nhìn Lạc Hạo Xuyên.
Lạc Hạo Xuyên không muốn lãng phí thời gian với hắn, trực tiếp vận chân khí, dùng thất thương quyền đánh vào ngực đại hán.
Một quyền này Lạc Hạo Xuyên dùng 5 phần lực, đối phó với tên lâu la này là quá đủ, một quyền có thể khiến hắn không gượng dậy nổi.
Đại hán thấy thế quyền của Lạc Hạo Xuyên hung mãnh, cả người lập tức đứng tấn, cơ ngực cũng phồng lên.
Lạc Hạo Xuyên một quyền đánh trúng ngực đại hán, chỉ thấy thân thể đại hán lắc lư hai cái, vậy mà không ngã.
Lạc Hạo Xuyên có chút ngạc nhiên, đại hán kia cười ha hả:
"Thiết bố sam hành luyện của lão tử thế nào?"
Ngay lúc này, đôi vợ chồng trốn sau lưng Lạc Hạo Xuyên đột nhiên rút ra Nga Mi Thích, đâm về phía lưng Lạc Hạo Xuyên.
Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó mà đề phòng.
Nhưng Lạc Hạo Xuyên dường như có mắt sau gáy, cả người thân hình xoay chuyển, liền né sang chỗ khác, đòn tấn công lén của hai người đã thất bại.
Chỉ thấy Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, hắn đã sớm đoán được đây là một cái bẫy.
Lúc này ba người không còn diễn kịch nữa, đại hán kia nhe răng cười:
"Tên nhóc khá lắm, để ngươi đoán ra rồi."
"Cho kịch của các ngươi diễn quá tệ."
Nam tử mặt trắng kia hỏi: "Không thể nào, ngươi làm sao phát hiện ra chúng ta?"
"Hai ngươi đi 50 dặm đường, con lừa nhỏ chỉ có thể một người ngồi, nhưng giày của hai ngươi đều rất sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn, vậy nên các ngươi đã mai phục ở đây từ trước."
Nữ tử kia khúc khích cười: "Công tử thật thông minh." Nói xong, nữ tử kia chớp chớp đôi mắt to. Nhưng Lạc Hạo Xuyên lại tỏ vẻ chán ghét, khinh thường nói: "Dẹp cái trò đó của ngươi đi, một người đàn ông mà tô son chất phấn, thật khiến người ta buồn nôn." Chỉ thấy sắc mặt nữ tử kia kinh ngạc: "Ngươi làm sao biết ta là nam tử?" "Sớm đã lộ sơ hở rồi, ngươi xem đôi chân của ngươi to thế kia." Nữ tử túi đầu nhìn, đôi chân trong đôi giày thêu quả thật không nhỏ. Khi nữ tử ngẩng đầu lên đã là một vẻ mặt hung tợn. "Không ngờ ba huynh đệ chúng ta, tung hoành đại mạc, xử lý bao nhiêu cao thủ võ lâm, lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi nhìn đấu. Sư minh, chúng ta ra tay." Đại hán kia bay lên không, miệng hét lớn: "Ta dùng thiết bố sam chặn hắn, hai người các ngươi giải quyết hắn." Thiết bố sam của đại hán này quả thật không tầm thường, vừa rồi Lạc Hạo Xuyên dùng 5 phần lực, hắn cũng chỉ hơi lắc lư. Ban đầu Lạc Hạo Xuyên tưởng hắn chỉ là một võ giả hậu thiên ngũ cảnh, bây giờ xem ra hắn ít nhất cũng là hậu thiên bát cảnh. Nếu Lạc Hạo Xuyên chưa bước vào tiên thiên, e rằng đối phó với ba người này có chút phiền phức. Nhưng lúc này Lạc Hạo Xuyên đã là tiên thiên cảnh giới, chân khí trong cơ thể vận chuyển như ý, nếu đã vậy thì thử xem uy lực của hỏa diễm đao dưới tiên thiên cảnh giới. Lạc Hạo Xuyên vận chân khí đến cánh tay trái, lòng bàn tay chém vào không khí về phía ngực đại hán. Một luồng chân khí màu đỏ xâm với tốc độ nhanh như chớp, đánh trúng ngực đại hán. Đại hán như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất, ôm ngực đau đớn. Hai người còn lại thấy ngực đại hán một mảng cháy đen, sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Đại hán vận chân khí, gân cổ hét: "Hai người các ngươi mau đi, ba người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn là tiên thiên cao thủ, chúng ta bị lừa rồi." Nghe những lời này, hai người còn lại không do dự, trực tiếp chạy ra ngoài quan trà. Lạc Hạo Xuyên bay lên không trung, đặt một cước vào ngực đại hán, một tiếng rắc xương sườn của đại hán đã gãy, đâm thủng lá phổi, đại hán lập tức hộc máu mà chết. Sau đó Lạc Hạo Xuyên rút ra hai lạng bạc, buốt một tiếng, ghim vào cột gỗ của con trà: "Chút tiền này cho ngươi mua bàn ghế mới, tiện thể đưa người này đến quan phủ." Nói xong câu này, Lạc Hạo Xuyên đã phiêu nhiên rời đi, đuổi theo hai người kia. Chương 74, hai người một mạng, trang viên thần bí. Chương 74, hai người một mạng, trang viên thần bí. Khinh công của Lạc Hạo Xuyên tuy không được coi là cao minh, nhưng những ngày qua cũng đã học được một ít từ truy mệnh, cộng thêm chân khí hùng hậu của tiên tiên cao thủ, sau một nén nhang, hắn đã đuổi kịp hai người kia trong một khu rừng sâu. Hai người kia thở hổn hển, ánh mắt đầy sợ hãi: "Đại hiệp, tha cho chúng ta một mạng được không?" Lạc Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Vừa rồi các ngươi muốn lấy mạng của ta, bây giờ lại bảo ta tha cho các ngươi một mạng, chẳng phải được cười sao?" "Đại hiệp, võ công của hai chúng ta tuy không bằng ngài, nhưng nếu liều mạng ngài cũng sẽ bị thương, hà tất phải như vậy? Chúng ta cũng chỉ là nhận tiền của người, giúp người giải quyết tai họa." "Ồ, là ai sai khiến các ngươi?" "Đại hiệp, nếu ta nói ra kẻ chủ mưu đằng sau, có thể tha cho hai chúng ta một mạng không?" "Có thể." "Đại hiệp nói thật chứ?" "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." "Được, ta nói, kẻ chủ mưu đằng sau là An gia ở kinh thành." Lạc Hạo Xuyên gật đầu, mọi chuyện đều không nằm ngoài dự đoán của mình. Nam tử mặt trắng thấy Lạc Hạo Xuyên gật đầu, lập tức cười nói: "Nếu đã vậy, hai chúng ta có thể đi được chưa?" "Không thể." "Đại hiệp, ngài không phải nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao?" "Ta có nói vậy, ta chỉ nói tha cho hai người các ngươi một mạng, vậy nên hai người các ngươi chỉ có một người được đi, người còn lại phải bỏ mạng ở đây." Nghe lời của Lạc Hạo Xuyên, hai người kinh hãi nhìn nhau. Trong chớp mắt, tên giả nữ kia liền phóng ra một nắm kim thép, trúng ngay vào mặt nam tử mặt trắng. Nam tử mặt trắng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, vết thương chảy ra máu đen, đã không còn sống được nữa. Tên giả nữ này thở hổn hển, sợ hãi nhìn Lạc Hạo Xuyên một cái, Lạc Hạo Xuyên xua tay, hắn lập tức chạy về phía xa. Chưa đợi hắn chạy xa, Lạc Hạo Xuyên mũi chân điểm nhẹ, bay lên không trung, lại dùng hỏa diễm đao, một đao chém vào sau lưng tên giả nữ. Tên giả nữ kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất, nén đau đớn, quay đầu chỉ vào Lạc Hạo Xuyên: "Ngươi nuốt lời, đồ tiểu nhân đê tiện." Lạc Hạo Xuyên chậm rãi bước đến gần, khẽ cười: "Ta đã hứa tha cho hai người các ngươi một mạng, nhưng ta tha mạng cho hắn, không tha mạng cho ngươi. Nhưng sư minh của ta cũng chết rồi. Sư minh của ngươi là do ngươi giết, không phải do ta giết, vậy nên ta không nuốt lời." Tên giả nữ này còn muốn nói thêm, Lạc Hạo Xuyên lại một đao hỏa diễm đao chém trúng huyết hầu hắn, tên giả nữ này cuối cùng cũng nhắm mắt. Lạc Hạo Xuyên lúc này mà không biểu cảm đi trở về, khi đi qua thi thể của nam tử mặt trắng, phát hiện bên hông hắn phồng lên, chắc là có một cái bọc. Lạc Hạo Xuyên mũi chân điểm nhẹ, một cái bọc da bỏ bay ra, Lạc Hạo Xuyên mở ra xem, bên trong có hai cuốn bí kíp: Vạn Mang Thư và Thiết Bố Sam. Lạc Hạo Xuyên nghĩ đến đại hán kia, thiết bố sam của hắn quả thật tinh diệu. Lần đầu ra tay, Lạc Hạo Xuyên tuy chỉ dùng 5 phần lực, nhưng với một tiên thiên cao thủ như Lạc Hạo Xuyên, 5 phần lực cũng không phải người thường có thể chống đỡ. Kết quả là tên này vẫn thiết bố sam chỉ hơi lắc lư. Thiết bố sam này là một pháp môn luyện thể rất nổi tiếng trên giang hồ. Thông qua tu luyện ngoại công, luyện cho da thịt của mình cứng như sắt, để chống lại đao kiếm và nội lực tấn công thông thường. Thiết bố sam này không hiếm, nhưng người luyện thành trên giang hồ quả thật không nhiều, người có thể để lại bí kíp thì lại càng ít. Lạc Hạo Xuyên xem qua loa, quả thật có chỗ đáng học hỏi. Nhưng lúc này không phải là lúc nghiên cứu võ học, Lạc Hạo Xuyên vẫn phải tìm kiếm vô tình. Lạc Hạo Xuyên vừa chuẩn bị quay lại quan đạo, đột nhiên phát hiện trong dãy núi dường như có một làn khói bếp. Giữa núi non trùng điệp, chẳng lẽ có người sinh sống sao? Nhưng trên bản đồ không hề ghi có thôn làng ở đây. Lạc Hạo Xuyên trong lòng nghi hoặc, định đi xem thử. Mũi chân bay lên, Lạc Hạo Xuyên vượt qua hai ngọn đồi nhỏ. Giữa cây cối xanh um, Lạc Hạo Xuyên mơ hồ thấy có một trang viên. Thật là kỳ lạ, nơi hoang sơn dã lĩnh này sao lại có một trang viên lớn như vậy? Sự việc bất thường ắt có yêu ma, Lạc Hạo Xuyên bản năng cảm thấy sự mất tích của vô tình có thể liên quan đến trang viên trước mắt này. Lạc Hạo Xuyên dùng khinh công lướt qua, trang viên đã ở ngay trước mắt. Càng đi về phía trước, Lạc Hạo Xuyên càng phát hiện trang viên này lớn đến lạ thường. Đến trước cửa trang viên, chỉ thấy hai cánh cửa lớn sơn son thép vàng vô cùng nổi bật. Lạc Hạo Xuyên gõ vào vòng cửa, gõ ba tiếng. Chỉ nghe một tiếng két cửa lớn mở ra, một lão già râu tóc hoa râm mặc quần áo của người hầu, nheo mắt nhìn Lạc Hạo Xuyên. "Công tử có việc gì không?" Lạc Hạo Xuyên cười nói, "Vãn sinh hôm nay ra thành dung ngoạn, trong trốn sơn dã này nhất thời hứng khởi, lại bị lạc đường. Thấy trời đã tối, không biết có thể xin tá túc một đêm không?" Lão già nghe xong lập tức mở cửa, "Công tử mau vào đi, trời sắp tối rồi, trong núi có sói đấy." Lão già mời Lạc Hạo Xuyên vào. Vào trong trang viên, Lạc Hạo Xuyên phát hiện bên trong càng là trạm trổ tinh xảo. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này lại có một nơi phồn hoa như vậy, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Vừa đi được hai bước, một quản gia mập mạp liền đi tới. "Vị công tử này muốn tá túc xin hãy theo ta." Lạc Hạo Xuyên theo hắn đi thẳng qua hành lang, vào tiền sảnh. Không ngờ trong tiền sảnh lại có một người đang ngồi. Xem người này tuổi không lớn, cũng chỉ ngoài 20, tay cầm một thanh trường kiếm. Người trẻ tuổi này vừa thấy Lạc Hạo Xuyên, cũng đứng dậy. Quản gia kia cười tủm tỉm nói, "Hai vị đừng câu nệ, đều là người đi xa, giúp nhau một chút." Lạc Hạo Xuyên chắp tay hành lễ, người trẻ tuổi đối diện cũng hành lễ, xem ra hai người đều là đến xin tá túc. "Hai vị ngồi trước đi, ta đi pha trà cho hai vị giải khát." Quản gia bước đi, người trẻ tuổi đối diện nhìn Lạc Hạo Xuyên đánh giá một lượt. "Không biết huynh đài xưng hô thế nào?" "Tại hạ họ Lạc, nhà ở huyện thành bên cạnh." "Lạc công tử có lễ, tại hạ là Võ Đang Ân Lê Đình." Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc, các hạ lại là đại hiệp của phái Võ Đang. "Công tử quá khen rồi, không dám nhận là đại hiệp. Phái Võ Đang danh tiếng lẫy lừng, sao Ân đại hiệp cũng bị lạc trong rừng núi sao?" Chỉ thấy Ân Lê Đình thở dài, chuyện này nói ra dài dòng. "Tại hạ đến đây không phải để tá túc, mà là tìm người." "Tìm người?" Lạc Hạo Xuyên trong lòng khẽ động. "Đúng vậy, người cần tìm chính là vị hôn thê của tại hạ." "Ồ, chuyện này là thế nào?" "Tại hạ và đệ tử của phái Nga Mi là kỷ hiệu phù có hôn ước, nhưng mấy ngày trước phái Nga Mi đưa thư bổ cầu, nói kỷ cô nương đã mất tích trên quan đạo ngoài Ninh Lăng. Tại hạ không yên tâm, nên đến đây tìm kiếm, vô tình phát hiện có một trang viên, liền vào hỏi thăm." Lạc Hạo Xuyên gật đầu, thầm nghĩ, thì ra kỷ hiệu phù của phái Nga Mi cũng mất tích, xem ra đoạn quan đạo này có điều kỳ lạ. Hai người hàn huyên một lúc, Lạc Hạo Xuyên liền đứng dậy, đi dạo trong tiền sảnh. Bàn bằng gỗ hoàng hoa lê, ghế bằng gỗ đàn hương, quả thật không tầm thường. Lạc Hạo Xuyên nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện ở góc đông bắc của tiền sảnh có một cái bàn bát tiên, trên bàn bát tiên dường như có một vòng tròn. Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình cùng đi qua, quan sát kỹ mới phát hiện, thì ra trên bàn đặt một bộ trang viên bằng gỗ tinh xảo. Vòng gỗ này là tường sân, bên trong có tiền sảnh, hành lang và hơn 10 gian phòng, trong đình ở hậu viện còn có mấy con bút bê thị nữ to bằng quả hốc chó. Bộ bút bê này được chế tác vô cùng tinh xảo, đặc biệt là thị nữ kia, nụ cười trên mặt sống động như thật, ngay cả sợi tóc cũng được điêu khắc tỉ mỉ, chắc chắn là của một đại sư. Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình xem đến hứng khởi, không phát hiện quản gia kia đã bưng trà vào. "Hai vị công tử mời dùng trà." Hai người vội vàng quay đầu lại, chắp tay với quản gia. Quản gia đặt trà xuống, Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình nâng chén trà, ngửi mùi thơm trong trà, hai người liền uống cạn. Chương 75, thân thể thu nhỏ, tiến vào sơn trang bút bê. Chương 75, thân thể thu nhỏ, tiến vào sơn trang bút bê. Trong tiền sảnh của sơn trang thần bí, Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình thỉnh thoảng lại nhìn về phía tiểu viện bằng gỗ kia. Quản gia thấy hai người hứng thú với con bút bê đó, liền cười nói, "Hai vị có thấy trang viên bằng gỗ này không?" Lạc Hạo Xuyên nói, "Tác phẩm điêu khắc gỗ này quả thật tinh xảo, chắc chắn là của một đại sư. Tác phẩm điêu khắc gỗ này là một bảo vật." "Bảo vật?" "Những căn phòng và nhân vật trong tác phẩm điêu khắc gỗ này đều là thật." Quản gia nói đùa rồi. "Không phải nói đùa đâu, ai hứng thú với trang viên điêu khắc gỗ này sẽ bị trang viên điêu khắc gỗ hút vào, trở thành một con bút bê bên trong." Ân Lê Đình nghe xong cười ha hả, "Trên đời lại có chuyện kỳ diệu như vậy sao? Tại hạ trước đây chưa từng nghe nói." Quản gia kia cười như không cười, "Tác phẩm điêu khắc gỗ này gọi là sơn trang bút bê, hai vị công tử có hứng thú với sơn trang bút bê này không?" "Quả thật có hứng thú." "Vậy e rằng hai vị công tử cũng phải vào trong rồi." Ân Lê Đình chớp mắt, cảm thấy quản gia này như một kẻ ngốc. Nhưng quản gia kia mặt vẫn mỉm cười, Ân Lê Đình nhìn một lúc, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, khuôn mặt của quản gia cũng ngày càng mờ đi, thân thể cũng nặng đầu nhẹ chân. Loạn choạng một cái, Ân Lê Đình liền ngã xuống ghế gỗ đàn hương. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng lại thấy mí mắt ngày càng nặng. Cuối cùng, bình một tiếng, ngã xuống bàn. Lúc này Lạc Hạo Xuyên cũng ngất xỉu trên mặt đất, quản gia kia cười ha hả, rồi lại thở dài. "Làm người đừng có tính tò mò quá nặng." Quản gia vẫy tay, bốn người hầu khỏe mạnh đi tới, khiêng Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình ra ngoài. Thực ra lúc này Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn không ngất, vừa rồi khi hắn nhận chén trà đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Trang viên này rất kỳ dị, quản gia trước mắt này cũng không bình thường, chén trà hắn đưa tới, Lạc Hạo Xuyên đương nhiên phải cẩn thận. Ngay khi nhận chén trà, Lạc Hạo Xuyên đã vận chuyển thuần dương tâm pháp. Lạc Hạo Xuyên ngửi thấy một mùi thuốc khó phát hiện trong trà, liền biết đây là một cái bẫy. Nếu đã là bẫy, vậy Lạc Hạo Xuyên sẽ tương kế tự kế. Trang viên này kỳ lạ như vậy, chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Vô Tình, vậy nên Lạc Hạo Xuyên phải lấy thân mạo hiểm. Lạc Hạo Xuyên giả vờ uống trà, thực ra nước trà đã được Lạc Hạo Xuyên ngậm trong miệng. Thấy Ân Lê Đình ngất đi, Lạc Hạo Xuyên cũng giả vờ ngất. Sau khi ngất đi, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình bị người ta khiêng ra ngoài. Đi một lúc, mình liền bị ném vào một cái túi vải đen, đặt lên xe ngựa. Lạc Hạo Xuyên ghi nhớ tiếng vó ngựa, tính toán quãng đường. Xe ngựa đi vòng bèo mấy vòng, đột nhiên trở nên sốc nảy, hình như đã vào đường núi. Qua thêm hai khắc nữa, xe ngựa từ từ dừng lại, lại có người khiêng Lạc Hạo Xuyên từ trên xe ngựa xuống. Đi thêm khoảng một nén nhang nữa, dường như đã vào trong phòng. Lạc Hạo Xuyên liền bị ném lên giường, túi vải đen được tháo ra. Lạc Hạo Xuyên không dám mở mắt, cứ thế đợi cho đến khi những người hầu đó đều rời đi. Một lúc lâu sau, cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lạc Hạo Xuyên mới lén mở mắt. Lúc này Lạc Hạo Xuyên phát hiện mình và Ân Lê Đình đang nằm trong một căn phòng này đều dùng đồ nội thất bằng gỗ hồng. Lạc Hạo Xuyên ngồi dậy từ trên giường, nhìn xung quanh một lượt, hắn luôn cảm thấy cách bài trí của căn phòng này có chút quen thuộc. Lạc Hạo Xuyên giọng hai lên, bên ngoài là một khoảng không yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ một lúc, quyết định gọi Ân Lê Đình dậy trước. Hắn đẩy đẩy Ân Lê Đình đang còn mê man, lắc hai cái, Ân Lê Đình từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Hạo Xuyên, Ân Lê Đình lập tức ngồi dậy. Đây là đâu? Chúng ta đến đâu rồi? Lạc Hạo Xuyên thản nhiên nói, e rằng hai chúng ta đều bị quản gia kia lừa rồi, uống trà xong liền mất đi. Đúng vậy, trong trà có mê dược, bây giờ chúng ta ở đâu? Không biết, ra ngoài xem chẳng phải sẽ rõ sao? Ân Lê Đình đột ngột đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng hắn cố gắng chống đỡ đẩy cửa ra. Bên ngoài sáng trưng, Lạc Hạo Xuyên đi ra xem, sao lại có ánh nắng chói chang như vậy? Không đúng, lúc Lạc Hạo Xuyên vào trang viên đã là chợ tối, trời đã sẩm. Nói chuyện với Ân Lê Đình một lúc, lại uống một chén trà, rồi lại bị người ta đưa đến nơi này, theo lý mà nói trời đã phải tối hẳn rồi, sao bên ngoài lại là ban ngày? Nén nghi hoặc, Lạc Hạo Xuyên bước ra khỏi phòng, bên ngoài là một cái sân nhỏ, giữa sân có một cái đỉnh. Hai người quay đầu lại nhìn, căn phòng mình vừa bước ra nằm ngay bên cạnh hành lang, cả dãy này đều là những căn phòng giống hệt nhau. Ân Lê Đình kia nhìn chằm chằm vào cái đỉnh trước mắt. Lạc công tử, ngài có thấy cái đỉnh này quen quen không? Đương nhiên là quen, đây chẳng phải là sơn trang điêu khắc gỗ kia sao? Sơn trang điêu khắc gỗ? Ngài nói chúng ta bị nhốt vào trong khúc gỗ đó sao? Ân Lê Đình suýt nữa thì rớt cằm, hắn nhìn cái đỉnh, rồi lại nhìn hành lang sau lưng. Đúng vậy, tác phẩm điêu khắc gỗ đó và nơi này giống hệt nhau, ngay cả hoa văn trên phòng cũng hoàn toàn giống. Nhưng ta nhớ trong sơn trang bút bê kia trong đỉnh có nữ tử mà. Ngay lúc này, ngoài cửa sáng truyền đến một trận ồn ào, Lạc Hạo Xuyên và Ân Lê Đình nhớ sơn trang điêu khắc gỗ kia là bốn bức tường vuông vức, bên trong có tiền viện và hậu viện. Lúc này hai người bọn hắn đang ở hậu viện, đi qua cửa nguyệt môn, chính là tiền viện, chẳng lẽ còn có người khác? Hai người bước nhanh qua cửa nguyệt môn, chỉ thấy trong sân của tiền viện đang tụ tập một đám người mà trong cái đình ở chính giữa, lại có mấy ca kỹ mặc áo lụa mỏng, đang múa may tùy ý. Ân Lê Đình lúc này trợn tròn mắt, đúng là sơn trang bút bê thật, quần áo trên người những vũ nữ kia giống hệt quần áo trên người những con bút bê đó, ngay cả trang sức tóc cũng giống, chúng ta thật sự đã bị thu nhỏ rồi. Nói đến đây, Ân Lê Đình ôm đầu, hét lớn một tiếng. Một tiếng hét, những vũ nữ trong đình cũng đều dừng lại, những người đang vây quanh đều quay đầu lại. Y ho, lại có người mới đến, sơn trang bút bê của chúng ta lại có thêm người mới rồi. Thời gian gần đây người đến không ít đâu, vừa mới đến hai cô nương, lại đến hai công tử, thật thú vị. Nói xong, đám người đó liền đi về phía Lạc Hạo Xuyên bọn hắn. Lạc Hạo Xuyên nhìn kỹ, tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ. Đầu tiên là một đầu đà da ngăm đen, bên cạnh là một đạo sĩ trung niên, đứng giữa là một vị phu nhân. Vị phu nhân này khoảng ngoài 30 tuổi, trang điểm đậm, trông rất quyến rũ. Bên cạnh phu nhân là một công tử trẻ tuổi mặt mày tái nhợt, người này mày nhạt mắt nhỏ, trông có vẻ hơi âm hiểm. Còn ngoài cùng là một tráng hán râu ria sồm soàm. Ân Lê Đình lúc này đã bên bờ vực sụp đổ, hoàn toàn không để ý đến những người trước mắt, chỉ một mình ôm đầu kinh ngạc. Mà mỹ phụ nhân ở giữa kia che miệng cười, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thêm hai nam tử. Hôm qua đến là hai nữ tử, đáng ghét lắm, nam nhân vẫn tốt hơn nữ nhân. Vừa nói xong, công tử ca mặt trắng bệnh bên cạnh liền lườm Lạc Hạo Xuyên một cái. Tỷ tỷ, cẩn thận có mẽ mà không có miếng, là đồ bạc giả sáp. Phu nhân kia lớn mèo, đi đến bên cạnh Lạc Hạo Xuyên. Cho dù có mẽ mà không có miếng, lao nương cũng thích. Chỉ riêng khuôn mặt này, đã rất tuấn tú rồi. Mỹ phụ nhân này đưa tay ra định sờ mặt Lạc Hạo Xuyên, liền bị Lạc Hạo Xuyên tóm lấy cánh tay. Tránh ra. Lạc Hạo Xuyên đẩy một cái, liền đẩy mỹ phụ nhân này sang một bên. Mỹ phụ nhân này không giận mà còn vui, tây ra, còn là một người nóng tính, lao nương thích nhất. Mỹ phụ nhân này thấy Lạc Hạo Xuyên như tuyết sư tử gặp lửa, lập tức toàn thân mềm nhũn. Lúc này Ân Lê Đình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn 5 người trước mắt, giọng nói như sắp khóc. Các vị, đây là nơi nào? Sao chúng ta lại ở đây? Gã đầu đà kia để lộ cái bụng vệ, ha hả cười lớn, nơi này là Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Còn gã đạo sĩ trung niên kia thì bất dâu, các ngươi tự nhiên là bị Thiên công tử nhét vào trong Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này. Ân Lê Đình nghe xong lập tức hỏi, Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này là nơi nào? Thiên công tử lại là ai? Chương 76, tìm vô tình, mỹ phụ nhân quyến rũ. Chương 76, tìm vô tình, mỹ phụ nhân quyến rũ. Vừa nghe đến cái tên Thiên công tử, Lạc Hạo Xuyên lập tức hiểu ra đây là nơi nào. Nhưng Ân Lê Đình vẫn còn mơ hồ. Gã công tử mặt trắng bệnh kia cười nói, Ngoạn Ngẫu Sơn Trang chính là một món đồ chơi của Thiên công tử, Thiên công tử dĩ nhiên là thần tiên trên trời, chỉ có hắn mới có thể biến người bình thường thành con rối. Cuối cùng, gã đại hán trung niên bên cạnh nói thêm một câu, chúng ta bây giờ chính là con rối của Thiên công tử. Ân Lê Đình kia đỡ chắn mình, không thể nào, ta sao có thể là con rối được. Mỹ phụ nhân kia cười nói, hai người các ngươi trước khi vào đây có phải đã nhìn thấy một tòa trang viên làm bằng gỗ không? Ân Lê Đình lập tức gật đầu, đúng vậy. Các ngươi có phải đã nhìn rất lâu không? Đúng vậy. Tòa trang viên bằng gỗ đó chính là Ngoạn Ngẫu Sơn Trang mà chúng ta đang ở hiện tại, ngươi có hứng thú với nó, Thiên công tử dĩ nhiên sẽ đưa ngươi vào trong. Ngươi nói là chúng ta bây giờ đang ở bên trong con rối bằng gỗ đó sao? Đúng vậy. Ân Lê Đình ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không đúng, ta nhớ con rối bằng gỗ đó ở trong tiền sảnh, trên một chiếc bàn bát tiên, phía trên là trần nhà, nhưng ở đây phía trên lại là mặt trời. Ngoạn Ngẫu Sơn Trang đã bị Thiên công tử hạ cấm chế, là một phương thế giới. Ánh mắt Ân Lê Đình đờ đẫn, nói cách khác, chúng ta đã biến thành những con rối to bằng quả hốc chó. Mỹ phụ nhân kia lại đi đến bên cạnh Ân Lê Đình, tay áo khoác lên vai hắn.
Đúng vậy, tiểu ca ngươi cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Vừa nói, Mỹ phụ nhân kia lại sờ lên mặt Ân Lê Đình một cái. Ân Lê Đình cũng chẳng buồn tức giận, chỉ lẩm bẩm một mình.
Vậy chúng ta làm sao để ra ngoài?
Mỹ phụ nhân kia nghe vậy, che miệng cười lớn, đã đến Ngoạn Ngâu Sơn Trang thì không thể ra ngoài được nữa, trừ khi Thiên công tử thả ngươi ra.
Thiên công tử ở đâu?
Ta muốn tìm hắn.
Thiên công tử là thần tiên trên trời, dĩ nhiên là không ở đây rồi.
Vậy khi nào hắn mới đến?
Không biết, dù sao lão nương đến đây đã 8 năm, chưa từng gặp qua Thiên công tử.
Cái gì?
8 năm rồi?
Ân Lê Đình nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, mắt thấy sắp ngất đi, Lạc Hạo Xuyên vội vàng đỡ hắn dậy.
Ân đại hiệp, chớ nên nóng nội, sự việc vẫn còn chuyển biến tốt.
Lúc này, gã đầu đà kia cũng nhếch miệng cười lớn, có chuyển biến tốt gì chứ?
Lão tử đến đây đã 15 năm, vị đạo trưởng bên cạnh này đến đã 16 năm rồi.
Nghe vậy, Ân Lê Đình lại sắp ngất đi, Lạc Hạo Xuyên vội đỡ hắn ngồi xuống bậc thềm.
Còn mỹ phụ nhân kia thì khúc khích cười, đừng buồn, chúng ta lúc mới đến đều như vậy, lâu dần sẽ quen thôi.
Nơi này có ăn có uống, không có kẻ thù truy sát, chẳng phải tốt hơn lang bạt phiêu bạt trên giang hồ sao?
Nghe vậy, Lạc Hạo Xuyên đứng dậy ổn quyền, dám hỏi chư vị cao danh quý tính.
Gã đầu đà kia bĩu môi, lão tử là Thiết La Hán.
Còn vị đạo trưởng kia thì vẫy một cái, vân đạo đạo hiệu Bạch Vân.
Vẫn là gã công tử mặt trắng bệnh kia khinh thường nói, bản công tử là thiếu chủ Tây vực Vạn Mã Đường, Mã Vân Phi.
Cuối cùng Lạc Hạo Xuyên nhìn gã đại hán trung niên, gã đại hán đó chỉ thốt ra một câu:
Triệu Vô Cực.
Lẽ nào các hạ chính là bắt quái môn trưởng môn nhân Triệu Vô Cực?
Trưởng môn gì chứ?
5 năm trước ta bị nhốt vào đây, đã không còn là bắt quái môn trưởng môn nữa rồi.
Lạc Hạo Xuyên nhìn về phía mỹ phụ nhân ở giữa, mỹ phụ nhân kia cười hì hì nói:
Lão nương chính là phong hậu của Giang Nam Nhất Hoa Phong.
Giang Nam Nhất Hoa Phong?
10 năm trước lão nương tung hoành giang hồ hắc đạo Giang Nam, bây giờ đám trẻ danh này đều không biết nữa rồi.
Lúc này Ân Lê Đình đột nhiên đứng dậy, sư phụ ta là Trương Chân Nhân, võ công cái thế, nhất định có thể cứu ta ra ngoài.
Bạch Vân đạo trưởng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ ý định này đi.
Đừng nói là Trương Chân Nhân gì đó, cho dù là Thái Thượng lão quân hạ phàm, chúng ta cũng không ra được.
Ân Lê Đình nghe xong, cả người lại có chút không chịu nổi, lão đạo sắp ngất đi.
Nhất Hoa Phong kia lắc đầu, thở dài nói, ngươi người trẻ tuổi này sao lại yếu đuối như vậy?
Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này cũng không phải là thập bát tầng địa ngục, ở lại đây cũng tốt mà.
Mã Vân Phi bên cạnh nhíu môi, không cần nói nhảm với hắn, ta thấy người này sống không được bao lâu đâu,
hoặc là tự sát, hoặc là điên loạn, giống như những người trước đây.
Nhất Hoa Phong chuyển ánh mắt từ trên người Ân Lê Đình sang người Lạc Hạo Xuyên, xem ra vẫn là vị thiếu hiệp này có can đảm.
Đến Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này cũng không làm loạn, lão nương thích tiểu người như vậy.
Mã Vân Phi kia hận đến nghiến răng, Nhất Hoa Phong, bản công tử còn ở đây đấy.
Nhất Hoa Phong kia quay đầu nhìn Mã Vân Phi, cười khinh thường, lão nương thích người mới, ngươi không phải cũng vậy sao?
Tối hôm qua đi tìm hai tiểu nha đầu kia, chẳng phải vẫn bị đánh bay ra ngoài à?
Vừa rồi Lạc Hạo Xuyên đã nghe những người này nói hôm qua có hai cô nương đến, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được.
Lúc này Lạc Hạo Xuyên lập tức hỏi, không biết hai vị cô nương vừa đến hôm qua là người thế nào?
Nhất Hoa Phong kia sắc mặt có chút khó coi, tiểu ca này vừa đến đã tơ tưởng đến cô nương nhà người ta, đây không phải chuyện tốt đâu.
Hai vị cô nương đó rất có thể là người nhà của tại hạ, cho nên mới quan tâm như vậy.
Người đến Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này rồi còn có người nhà gì nữa?
Triệu Vô Cực bên cạnh không nhịn được nói, hai cô nương đó hôm qua vừa đến, còn chưa biết tên.
Có một người chân bị tật, chống hai cây nạng, người còn lại hình như là đệ tử phái Nam Y.
Lạc Hạo Xuyên kích động hỏi, bây giờ các nàng đang ở đâu?
Trốn trong phòng không chịu ra ngoài.
Triệu Vô Cực chỉ vào căn phòng ở rìa ngoài cùng của tiền viện.
Lạc Hạo Xuyên trực tiếp thi triển khinh công lao tới, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, liền thấy một đạo hàn quang đâm thẳng về phía mình.
Lạc Hạo Xuyên vội vàng né tránh, dùng tay bắt lấy đạo hàn quang này, quả nhiên là cây nạng tinh cương của Vô Tình.
Ngai Dư, là ta.
Vô Tình nhìn thấy Lạc Hạo Xuyên trước mắt, nhất thời có chút không dám tin vào mắt mình.
Hạo Xuyên, là ngươi sao?
Lạc Hạo Xuyên buông cây nặng ra, trực tiếp ôm lấy Vô Tình, "Là ta đến tìm ngươi đây.
Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
Vô Tình ôm chặt Lạc Hạo Xuyên, nước mắt tuôn trào.
Hai ngày nay đối với nàng quả thực như một cơn ác mộng.
Thúc phụ của mình rõ ràng biết hung thủ giết cả nhà mình, lại cố tình che giấu.
Đại ca mà mình luôn kính trọng, lại chính là người ra tay.
Điều đáng sợ nhất là kẻ hạ lệnh giết cả nhà mình lại là Đại Tống hoàng đế, điều này khiến mình làm sao báo thù.
Vô Tình lúc đó đã vạn niệm cho tàn, không ngờ lại mơ mơ màng màng rơi vào Ngoạn Ngâu Sơn trong này.
Hai ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, Vô Tình đã tâm lực kiệt quệ.
Khi nhìn thấy Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình cuối cùng cũng bật khóc.
Vô Tình dùng tay sờ lên má Lạc Hạo Xuyên, thật sự là ngươi sao?
Là ta, yên tâm đi, không sao rồi.
Lạc Hạo Xuyên ôm chặt Vô Tình, dường như muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể mình.
Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh, Vô Tình muội muội, hắn là ai vậy?
Lạc Hạo Xuyên quay đầu lại, liền thấy một cô nương mặt trái xoan đứng sau Vô Tình, tay cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn mình.
Vô Tình lúc này quay đầu lại, đây là Kỷ tỷ tỷ của phái Nam Y, hôm qua nàng cùng ta vào Ngoạn Ngẫu Sơn Trang.
Kỷ tỷ tỷ, ngươi là Kỷ hiệu phụ?
Sao ngươi biết?
Tốt quá rồi, Ân Lục hiệp của phái Võ đang ở bên ngoài, hai người các ngươi cũng coi như đoàn tụ rồi.
Cái gì?
Kỷ hiệu phụ nghe câu này, lập tức hoảng hốt, nàng chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Ân Lê Đình trên bậc thềm.
Ân Lê Đình nghe thấy giọng của Kỷ hiệu phụ, đột nhiên đứng dậy.
Hai người ánh mắt giao nhau, Ân Lê Đình lập tức lao tới, nắm chặt tay Kỷ hiệu phụ.
Hiệu phụ, sao ngươi lại ở đây?
Sao ngươi cũng vào đây? cả hai chúng ta đều đã vào ngoạn ngẫu sơn trang, đều không ra được nữa rồi.
Chương 77, nữ dâm tặc, bảo đảm công tử khoái hoạt. Chương 77, nữ dâm tặc, bảo đảm công tử khoái hoạt trong ngoạn ngẫu sơn trang. Nhìn thấy bộ dạng của Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình, cùng với Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phụ, bị phụ nhân Nhất Hoa Phong kia lạnh lùng đứng nhìn. Mã Vân Phi bên cạnh thấy cảnh này, cười ha hả, nói với Nhất Hoa Phong, thấy chưa? Người ta là hoa đã có chủ, họ mới là một cặp. Nhất Hoa Phong kia hận đến ngứa răng, đến ngoạn ngẫu sơn trang rồi, cặp với không cặp cái gì? Mọi người chỉ lo hưởng lạc, cái gì mà phu thê minh đệ, đều không tính. Nói xong, Nhất Hoa Phong liền quay người về phòng mình, bốn người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều quay về. Hai ngày nay thăng trầm quá lớn, thật sự là quá dữ dội. Mãi một lúc lâu sau, Vô Tình mới tin người trước mắt chính là Lạc Hạo Xuyên. Trong phòng, Vô Tình tựa vào lòng Lạc Hạo Xuyên, kể lại những gì đã gặp phải trong hai ngày qua, cùng với những điều hai nghe mắt thấy ở ngoạn ngẫu sơn trang. Sao ngươi lại ra ngoài tìm ta? Ngươi là thê tử chưa qua cửa của ta, ngươi mất tích sao ta có thể không tìm? Cả hai chúng ta đều đã vào ngoạn ngẫu sơn trang, tiếp này coi như không ra được nữa rồi. Lạc Hạo Xuyên cười cười, đừng sợ, chắc chắn có thể ra ngoài. Ngươi cũng không cần an ủi ta, hôm qua lúc ta và Kỷ tỷ tỷ vào đây, đã nghe người bên trong nói rồi. Ngoạn ngẫu sơn trang này vào dễ, ra khó. Có người đã ở trong này 20 năm rồi mà vẫn chưa ra được. Lạc Hạo Xuyên vuốt mái tóc dài của Vô Tình, cô nương này hai ngày nay chắc chắn đã chịu khổ rồi. Vô Tình đột nhiên chuyển chủ đề, thật ra cũng tốt, nếu hai chúng ta thật sự không ra được, thì cứ ở đây sống hết đời. Chỉ cần có ngươi ở bên, ở đâu cũng không quan trọng. Lạc Hạo Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vô Tình, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn có thể ra ngoài, trên đời này chưa có nơi nào có thể giam giữ được ta. Vô Tình thở dài, cho dù ra ngoài được thì sao chứ? Cũng không thể báo thủ. Ngươi muốn báo thủ thế nào? Vô Tình ngẩng đầu nhìn Lạc Hạo Xuyên, đôi mắt lấp lánh. Ta cũng không biết, phụ thân ta vốn là quan viên đại tống, lại bị đại tống hoàng đế hạ lệnh bắn chết, mà hoàng đế lại bị gian thần mê hoặc, ta không biết ta nên tìm hoàng đế báo thủ, hay là nên tìm gian thần báo thủ. Lạc Hạo Xuyên ôm chặt Vô Tình, không sao, trước giết gian thần, sau tìm hoàng đế. Nhưng thúc phụ thì sao? Hắn đã nuôi ta khổ lớn, ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Ngài dư, ngươi không nợ hắn bất cứ điều gì. Hắn trong lòng hổ thẹn, mới nuôi nấng ngươi. Vậy còn thiết thủ thì sao? Ta không biết ta còn có thể gặp hắn không. Thiết thủ đại ca cũng là phụ mệnh làm việc, chẳng qua chỉ là một tên đao phủ hành hình mà thôi. Vô Tình lắc lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa, chúng ta còn chưa ra ngoài được. Ngoạn ngẫu sơn trang này rất kỳ quái, những người đó không một ai có ý tốt. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, tối nay ta ở cùng ngươi, những người đó chắc chắn không dám xông vào. Những người đó đều là cao thủ, ta thấy Thiết La Hán kia, còn có Bạch Vân đạo trưởng, sắp đột phá tiên tiên rồi, võ công dường như còn cao hơn ta một chút. Yên tâm đi, ta đã bước vào tiên tiên cảnh giới rồi. Vô Tình nghe xong ngây ngẩn nhìn Lạc Hạo Xuyên, thật sao? Ta vừa nghe tin ngươi mất tích, liền tức giận bừng bừng, mơ mơ màng màng đã đả thông huyệt đạo, đột phá tiên tiên. Vô Tình nở một nụ cười nhạt, nói vậy việc ta mất tích lại còn giúp được ngươi. Ta thả không vào tiên tiên, cũng không thể để ngươi rời xa ta lần nữa. Hai người lại tựa vào nhau, Lạc Hạo Xuyên nhìn Vô Tình sắc mặt tiểu tụy. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta canh cho ngươi. Vô Tình ngoan ngoãn gật đầu, từ bây giờ, Lạc Hạo Xuyên chính là nơi nương tựa tinh thần duy nhất của nàng. Trên thế giới này, ngoài Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình cũng không biết nên tin tưởng ai nữa. Chỉ có Lạc Hạo Xuyên mới là chỗ dựa thực sự của nàng, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, những tình cảm đó đã sớm ẩn sâu trong cơ thể. Vô Tình nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ, Lạc Hạo Xuyên ngồi bên cạnh nắm tay nàng. Cô nương đáng thương. Nhìn gò má trắng non của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên không nhịn được khẽ hôn một cái. Đúng lúc này, ngoài cửa giường như có tiếng cãi vã. Lạc Hạo Xuyên nhíu mày, rón rén đi đến trước cửa, hé ra một khe hở. Hai người các ngươi mau đi đi, nếu không đi, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Chỉ thấy trước cửa phòng bên cạnh, Ân Lê Đình rút trường kiếm, bộ dạng hùng hổ, còn đối diện hắn là Nhất Hoa Phong và Mã Vân Phi. Nhất Hoa Phong kia thở dài, Ân thiếu hiệp, hà tất phải cố chấp? Sau này chúng ta đều phải sống cả đời ở ngoạn ngẫu sơn trang, cái gì mà thê tử trợ phu đều không bằng khoái hoạt thực tế. Mã Vân Phi bên cạnh cũng cười hì hì, lời này không sai, sau này mọi người phải ở đây 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hai người các ngươi ngày nào cũng đối mặt nhau, sớm muộn cũng có ngày chán ghét. Chi bằng mọi người thẳng thắn với nhau, chẳng phải tốt đẹp sao? Hai người các ngươi mau đi đi, kỷ cô nương là thê tử chưa qua cửa của ta, không cho phép các ngươi làm bẩn nàng như vậy. Ngươi đúng là đồ ngốc, trong ngoạn ngẫu sơn trang này làm gì có thê tử trợ phu. Tớ hôn ước của các ngươi là thứ của thế giới bên ngoài, đến ngoạn ngẫu sơn trang là không còn giá trị. Hậu viện có hơn 10 vũ cơ xinh đẹp, lẽ nào ngươi không động lòng? Hai người các ngươi trai tài gái sắc, há tất phải treo cổ trên một cái cây? Chúng ta cùng nhau khoái hoạt mới là chính đạo. Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ những người này quả thực đã quên hết lễ nghĩa liêm sỉ, lại có thể nói những lời như vậy với vợ chồng chưa cưới của người ta, thật là ghê tởm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt dê sồn của Mã Vân Phi kia đối với Kỷ Hiểu Phù, Lạc Hạo Xuyên cũng không vui. Kỷ Hiểu Phù này chẳng qua chỉ là một nữ tử dung mạo bình thường, có chút đáng yêu, vậy mà Mã Vân Phi này cũng không tha, có thể thấy sát tâm của hắn lớn đến mức nào. Bên này Ân Lê Đình trường kiếm chắn ngang trước người, chỉ thẳng vào Nhất Hoa Phong. Nói thêm một câu nữa, ta sẽ đâm một lỗ trên người ngươi. Nhất Hoa Phong kia ngón tay đặt lên trường kiếm, thật sự muốn đâm một lỗ, vậy thì thu thanh kiếm này lại đi. Chút công lực của hai tiểu hoa nhi các ngươi, gộp lại cũng không đấu lại ta, hà tất phải động thủ. Ân Lê Đình kia nghiến răng, tuy lời của Nhất Hoa Phong khiến hắn kinh bị, nhưng có một điểm Nhất Hoa Phong lại nói đúng. Công lực của Nhất Hoa Phong quả thực cao hơn hai người bọn hắn. Ân Lê Đình bây giờ chỉ là hậu thiên đệ bát cảnh, còn Kỷ Hiểu Phù yếu hơn,
chỉ có hậu thiên đệ thất cảnh. Mà Nhất Oa Phong này đã chỉ còn cách tiên thiên một bước chân. Những năm nay nếu không phải nàng ta chìm đắm trong hưởng lạc, không luyện công, có lẽ đã đột phá tiên thiên. Trong năm người vốn có ở ngoạn ngẫu sơn trang này, võ công của Nhất Oa Phong là cao nhất. Thiết La Hán và Bạch Vân đạo trưởng còn xếp sau, tiếp theo là vị Triệu Vô Cực Triệu đại hiệp kia, công lực của Mã Vân Phi yếu nhất, nhưng cũng có hậu thiên đệ bát cảnh. Ngay lúc tình thế giằng co, giọng của Lạc Hạo Xuyên truyền đến: "Ta không hy vọng có người gây khó dễ cho bạn của ta, nếu ai muốn gây sự với bạn của ta, chính là gây sự với ta." Nghe thấy giọng của Lạc Hạo Xuyên, Nhất Oa Phong và Mã Vân Phi nhìn về phía Lạc Hạo Xuyên. Nhất Oa Phong kia vẫn một vẻ mặt cười cợt: "Lạc công tử, ta vừa hay đang định tìm ngươi, những lời chúng ta nói với hắn lúc này chắc ngươi cũng nghe thấy rồi. Ý của chúng ta rất đơn giản, chúng ta bây giờ ở trong Ngoạn Ngẫu Sơn chẳng thì nên quái hoạt. Những lễ pháp thế tục đó, sớm đã nên bước sang một bên. Nếu công tử đồng ý, tối nay có thể đến phòng của thiếp thân, bảo đảm khiến công tử khoái hoạt." Mã Vân Phi bên cạnh cũng trừng mắt: "Đúng vậy, Lạc công tử, ngươi xem Vô Tình tiểu thư kia." Chưa đợi Mã Vân Phi nói xong, Lạc Hạo Xuyên vươn cánh tay phải, một đạo chân khí nóng rực đánh tới. Nhất Oa Phong kia mắt lanh tay lẹ, đội vàng né sang một bên. Còn Mã Vân Phi tốc độ chậm hơn một chút, một chiêu hỏa diễm đao này trực tiếp lướt qua ngực hắn, đánh vào cây đại thụ sau lưng hắn. Một tiếng ầm, cây đại thụ to bằng cái thùng nước gãy làm đôi. Mã Vân Phi kia nhìn một mảng cháy đen trước ngực mình, mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra. Còn Nhất Oa Phong thì vẻ mặt kinh ngạc: "Ngươi là tiên tiên cao thủ?" Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng nói: "Nếu đã biết, vậy thì tránh xa chúng ta ra. Nếu để ta nghe thấy những lời dơ bẩn này của các ngươi lần nữa, thì cái lưỡi của ngươi đừng hòng giữ lại." Chương 78, Hồng Anh Lục Liễu, Thiên Ngoại Sát Thủ. Chương 78, Hồng Anh Lục Liễu, Thiên Ngoại Sát Thủ. Nhất Oa Phong kia bất giác lùi lại hai bước, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu. "Họ là kia, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Ngoạn Ngẫu Sơn chàng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nếu tàn sát lẫn nhau, Thiên công tử sẽ trách tội. Thiên công tử 10 năm 8 năm không đến một lần, hắn làm sao biết chúng ta tàn sát lẫn nhau? Thiên công tử tuy không ở đây, nhưng có hai đại hộ pháp Hồng Lục ở trong tiên viện. Nếu chúng ta đánh nhau, hắn sẽ đến, ai động thủ trước người đó sẽ bị trừng phạt." Kỷ Hiểu Phù bên cạnh bộ nói: "Lạc công tử đừng động thủ với bọn hắn, để bọn hắn đi. Hai đại hộ pháp Hồng Lục đó đều là tiên thiên cao thủ, ngươi không đấu lại bọn hắn đâu." Nhất Oa Phong kia vội vàng dịu Mã Vân Phi chuẩn vào phòng mình. Ấn Lê Đình kia thu lại trường kiếm, thở dài: "Ngoạn Ngẫu Sơn trang này là nơi quái quỷ gì vậy? Toàn là những kẻ tà ma ngoại đạo. Thiên công tử kia là người thế nào?" Trong ký ức của Lạc Hạo Xuyên, Thiên công tử tên là Ca Thư Thiên, cũng là người Hồ ở Tây Vực. Người này võ công cực cao, nhưng trời sinh lại là một người lùn. Chính vì vậy, nên tâm tính mới gắt, hắn từng tự tay đẩy chính muội muội ruột của mình xuống vách núi. Người này chơi đùa nhân gian, coi mạng người như cỏ rác. Trong mắt hắn, những người trong Ngoạn Ngẫu Sơn trang này chính là những con rối trong tay hắn, hắn muốn nặng thế nào thì nặng. Muốn ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang này thực ra không khó, vì Ngoạn Ngẫu Sơn trang này đúng là một món đồ chơi lớn. Nó là một không gian được mở ra trong một hang động, bốn phía Ngoạn Ngẫu Sơn trang là trận pháp được bày bằng đá, chỉ cần ngươi bước ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang sẽ bị lạc trong trận pháp. Con bầu trời nhìn thấy trên đầu, thực ra là một tấm màn khổng lồ, trời xanh mây trắng trên đó chẳng qua chỉ là một bức tranh. Chỉ cần chém rách lớp vải này là có thể đi ra ngoài. Nhưng trong đó có một phiền phức, đó chính là hai hộ pháp Hồng Lục. Đây là hai cao thủ tiên thiên cảnh giới, Lý Hồng Anh và Dương Lục Liễu. Hai người này mỗi người một tay phi kiếm, quả thực không dễ đối phó. Nếu ai phát hiện ra bí mật của Ngoạn Ngẫu Sơn trang, muốn đi ra ngoài, hai người này sẽ ra tay trước. Lạc Hạo Xuyên bây giờ đã vào tiên thiên cảnh giới, đối với tiên thiên cao thủ cũng không phải là phiền phức. Nhưng hai người này gặp lại, Lạc Hạo Xuyên cũng không dễ đối phó. Hơn nữa bên cạnh còn có Vô Tình bọn hắn, phi kiếm không có mắt, lỡ làm bị thương thì không hay. Lạc Hạo Xuyên trở về phòng, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Muốn rời khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang rất đơn giản, chém rách tấm màn là được, nhưng có hai lão già Hồng Anh Lục Liễu này ở đây, chuyện này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hai lão già này thực ra có thể rời khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang, nhưng vì không đánh thắng được tiên công tử, nên tự giam mình ở đây, ngày ngày cũng lấy việc đánh cờ làm vui, không còn luyện võ nữa. Cho dù 20 năm nay hai người này không có tiến bộ gì, nhưng cả hai cũng đều là tiên tiên cao thủ, đặc biệt là một tay phi kiếm thuật, quả thực là thần xuất quỷ một. Vì vậy không thể đối đầu bằng sức mạnh, chỉ có thể dùng nhu. Vô Tình ngủ một giấc hết cả ngày, đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, có thể thấy hai ngày nay nàng đã tâm lực kiệt quệ đến mức nào. Vô Tình vừa tỉnh lại, liền thấy Lạc Hạo Xuyên ở bên cạnh mình. Trong lòng cảm thấy yên ổn hiếm có. Lạc Hạo Xuyên bế nàng lên, Vô Tình có chút ngại ngùng: "Ngươi cũng đi nghỉ đi, ngươi chắc chắn cũng mệt rồi." "Ta không mệt, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta sẽ không mệt." Vô Tình áp vào lồng ngực Lạc Hạo Xuyên, nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn. "Hay là chúng ta cứ ở lại Ngoạn Ngẫu Sơn trang này đi, không ra ngoài nữa, cũng không hỏi chuyện giang hồ." Lạc Hạo Xuyên vuốt mái tóc mềm của Vô Tình: "Nhưng đây chỉ là trốn tránh mà thôi, có những chuyện ngươi có thể trốn tránh, nhưng có những chuyện ngươi không thể trốn tránh được, cho dù cả đời không ra ngoài, lẽ nào trong lòng ngươi thật sự không muốn sao?" Vô Tình nghe xong, ánh mắt có chút ảm đạm. "Lạc Hạo Xuyên nói đúng, trốn tránh không phải là cách, nhưng chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài được? Hôm nay ta đi thăm dò thực hư của hai lão già đó, xem công lực của bọn hắn rốt cuộc cao đến đâu. Bọn hắn đều là tiên thiên cao thủ, ngươi tuy đã bước vào tiên thiên, nhưng ngươi một chọi hai, vẫn không có cơ hội thắng. Yên tâm đi, ta chỉ thử một chút thôi." Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù cũng đang ở trong sân. Vừa thấy Lạc Hạo Xuyên ra ngoài, Ân Lê Đình nhanh chân bước tới: "Lạc công tử, hóa ra ngươi chính là tứ đại danh bổ của Đại Tống. Hôm trước không nhận ra, thật là thất kính thất kính." Ân Lục Hiệp không cần khách khí,
danh tiếng võ đang thất hiệp của các ngươi trên giang hồ ai mà không biết. Hai, bảy người chúng ta cũng chỉ là được thơm lây chút ánh sáng của sư phụ. Trương Chân Nhân đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, trường sinh chỉ trong tầm tay. Ân Lục Hiệp là đệ tử của hắn, sau này nhất định sẽ kế thừa y bát. Ân Lê Đình Tiêu nghe vậy, cả người lắc đầu thở dài. Hai, đến ngoạn ngẫu sơn trang, cả đời này không ra được nữa rồi. Nghĩ đến sư phụ tuổi đã cao, ta không thể ở bên cạnh phụ dưỡng, thật là hổ thẹn. Lạc Hạo Xuyên nhìn về phía cửa tròn của thiên viện, nhỏ giọng hỏi, Hồng Anh Lục Liêu có phải ở trong thiên viện này không? Kỷ Hiểu Phù bên cạnh gật đầu, ta và Vô Tình muội muội đến sớm hơn một ngày, đã hỏi thăm cả rồi, hai người bọn hắn ở trong thiên viện đó. Người ngoài không được vào, nếu ngươi muốn vào, thì phải tỉ thí với hắn một phen. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, nếu đã vậy, hôm nay ta đi thăm dò thực hư trước. Ân Lê Đình vội ngăn Lạc Hạo Xuyên lại, tuyệt đối không được, hai người này ta nghe sư phụ nói qua, 20 năm trước đã là tiên tiên cao thủ, hơn nữa kiếm thuật cực cao. Hồng Anh Lục Liễu, thiên ngoại sát thủ, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch đó. Ta chỉ đi thỉnh giáo một phen, chưa chuẩn bị liều mạng. Lạc công tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, chúng ta làm quen với địa hình trước đã. Bị nhốt ở ngoạn ngẫu sơn trang không phải một sớm một chiều là ra được. Lạc Hạo Xuyên nghe xong thầm nghĩ, bị nhốt ở ngoạn ngẫu sơn trang đương nhiên phải ra ngoài sớm, làm quen địa hình gì chứ, chẳng qua chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Lạc Hạo Xuyên định đi về phía thiên viện, Kỷ Hiểu Phù đưa tay ra, chìa thanh trường kiếm của mình ra. Lạc công tử, hay là ngươi mang theo kiếm của ta? Hai vị lão giả đó đều là kiếm thuật đại gia, người tay không tấc sắt, e là có chút thiệt thòi. So với hai vị cao thủ này, có binh khí hay không thực ra không khác biệt lắm. Kỷ Hiểu Phù nghe xong có chút xấu hổ, luôn cảm thấy Lạc Hạo Xuyên đang niệm ai mình dù có kiếm trong tay cũng không thắng được người khác. Ân Lê Đình bên cạnh đội an ủi, chúng ta còn trẻ, con đường võ công vẫn phải kiên trì. Kỷ Hiểu Phù gật đầu, thuận miệng nói, trời nắng to thế này sao lại lạnh vậy? Ta về mặc thêm áo. Lạc Hạo Xuyên bước qua cửa tròn, đi vào thiên viện thực ra không lớn lắm, chính giữa cũng là một cái đình nhỏ. Trong đình có hai lão nhân tóc bạc, một người mặc hồng y điệp, một người mặc lục y điệp, xem ra đây chính là hai đại cao thủ, Hồng Anh Lục Liễu. Lạc Hạo Xuyên vừa vào thiên viện, hai người này liền chuyển ánh mắt từ bàn cờ sang người Lạc Hạo Xuyên. "Tiểu tử, ngươi mới đến Ngoạn Ngẫu Sơn Trang không hiểu quy củ, nơi này ngươi không được vào. Vạn bối đến đây chỉ muốn bái kiến hai vị tiền bối. Chúng ta không phải tiền bối, nếu ngươi tiến thêm một bước, chúng ta sẽ độc thủ. Vạn bối lần này đến chính là muốn lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối." Lý Hồng Anh kia nghe xong có chút kinh ngạc, 20 năm rồi, trong Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này chưa từng có ai dám giao đấu với chúng ta. Nếu tiểu tử ngươi có can đảm này, vậy thì chúng ta tỉ thí một phen. Xin tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ điểm đến là dừng. Tất nhiên là điểm đến là dừng, giết ngươi rồi, e là sau này cũng không ai dám giao đấu với chúng ta nữa. Hồng Anh Lục Liêu rút đoạn kiếm bên hông ra, nhìn Lạc Hạo Xuyên. Tiểu tử, binh khí của ngươi đâu? Hai vị tiền bối, tại hạ đã bước vào tiên thiên cảnh giới, không cần binh khí. Chương 79, khiêu chiến phi kiếm, giết ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Chương 79, khiêu chiến phi kiếm, giết ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Anh Lục Liêu, Lạc Hạo Xuyên thẳng thắn nói mình không dùng binh khí. Thấy Lạc Hạo Xuyên tự tin như vậy, Hồng Anh Lục Liêu có chút tức giận, hết ngồi đáy giếng. Cho dù là cao thủ đại viên mãn cảnh giới, gặp phải thần binh lợi khí cũng sẽ bị thương. Tiểu tử quá tự cao rồi. Lão phu nói cho ngươi biết, thanh đoản kiếm trong tay hai người chúng ta được làm từ thiên ngoại bất thiết, chân khí của tiên thiên cao thủ không chống đỡ nổi đâu. Vạn bối chỉ là thỉnh giáo, không phải sinh tử. Nếu đã vậy, vậy thì đến đi. Chỉ thấy hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, xem kiếm. Trong nháy mắt, đoản kiếm trong tay bọn hắn đồng thời bay ra, như chim ưng bầu trời, thoáng chốc đã đến, chỉ thẳng vào hai huyệt bách hội và đản trung của Lạc Hạo Xuyên. Tốc độ của hai thanh kiếm như sao băng rơi xuống đất, Lạc Hạo Xuyên đã sớm lường trước được. Lạc Hạo Xuyên không hề sợ hãi, thân mình xoay chuyển, thuận theo hướng của đoản kiếm khẽ đẩy một cái, hai thanh đoản kiếm tự nhiên lệch hướng. Lạc Hạo Xuyên đây là chiêu thức của Thái Cực, không đối đầu trực diện, chính là mượn lực đánh lực. Hồng Anh Lục Liễu dùng dây điều khiển kiếm, nội lực vừa đến, đoản kiếm liền bay trở về. Song kiếm lượn một vòng trên không, lại đâm về phía Lạc Hạo Xuyên, như giỏi trong sức vậy. Lạc Hạo Xuyên đi đến đâu, hai thanh kiếm này đâm đến đó. Lạc Hạo Xuyên vẫn dùng lực lượng Thái Cực để đối phó, nhưng Hồng Anh Lục Liễu lập tức tách hai thanh kiếm ra, một thanh phía trước, một thanh phía sau, trước sau giáp công Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên đã bị địch tấn công cả trước lẫn sau, chỉ cần chậm một chút sẽ bị kiếm sắc đâm xuyên tim mà chết. Trong lúc nguy cấp này, Lạc Hạo Xuyên cũng không nghĩ được nhiều, trực tiếp ngã xuống đất lăn một vòng, vô cùng huyền diệu né được một đòn này. Lạc Hạo Xuyên lăn đến góc tường, lưng tựa vào tường, lần này cuối cùng cũng bảo vệ được phía sau. Như vậy, đối phương sẽ không dễ dàng trước sau giáp công nữa. Nhưng hai thanh phi kiếm vẫn là một trước một sau, thanh kiếm phía trước bị Lạc Hạo Xuyên đỡ ra, thanh kiếm phía sau đã đâm thủng tường, chỉ thẳng vào sau tim Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên cũng không ngờ phi kiếm của bọn hắn lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, dường như đã không gì không phá nổi, không thể chống cự. Chỉ đành lại một lần nữa chật vật lăn tròn, né qua một kiếm này. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đã biết thực lực của đối phương, lập tức hít một hơi thật sâu, vội vàng ôm quyền nói: "Hai vị tiền bối võ công cao cường, vạn bối không phải đối thủ, bội phục bội phục." Lý Hồng Anh và Dương Lục Liễu lập tức thu lại đoàn kiếm của mình. Dương Lục Liễu gật đầu: "Tiểu tử, ngươi ở tuổi này đã có công lực như vậy, quả thực không tầm thường. Nhưng tiểu tử ngươi mệnh không tốt, đến Ngoạn Ngẫu Sơn Trang này e là không ra được nữa rồi. Dám hỏi hai vị tiền bối, tại hạ làm sao mới có thể ra ngoài?" Lý Hồng Anh giơ một ngón tay lên: "Đánh thắng chúng ta." "Đánh thắng hai vị tiền bối là có thể ra ngoài sao?" "Đánh thắng chúng ta chỉ là cửa ải đầu tiên, sau khi đánh thắng chúng ta, ngươi còn phải tự mình tìm ra cửa lớn của Ngoạn Ngẫu Sơn Trang mới được." "Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi đừng nghĩ nữa, ngoạn ngẫu sơn trang này là đồ của Thiên công tử, ngươi không ra được đâu. Lạc Hạo Xuyên cười cười, vẫy một cái, rồi bước ra khỏi cửa tròn. Vô tình bọn hắn ba người đang đợi ở ngoài cửa, vừa thấy Lạc Hạo Xuyên ra ngoài, vô tình lập tức chạy tới. Thế nào rồi? Có bị thương không? Yên tâm đi, chúng ta chỉ điểm đến là dừng. Võ công của hai vị lão giả đó thế nào? Một người ta còn có thể đối phó, hai người thì tuyệt đối không thắng nổi. Vô tình nghe xong thở dài, nếu đã vậy, chúng ta đừng nghĩ nữa, cứ yên ổn sống qua ngày đã. Nếu sau này võ công có tiến bộ, chúng ta lại bàn bạc. Thực ra Lạc Hạo Xuyên nghe ra được, Vô Tình đây là đang an ủi mình. Bị nhốt ở nơi quỷ quái này, võ công e là không thể tiến bộ được nữa. Hơn nữa cho dù có tiến bộ, liệu có thắng được Hồng Anh Lục Liêu không? Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù bên cạnh cũng sắc mặt ảm đạm. Nếu ngay cả Lạc Hạo Xuyên cũng không đánh thắng được hai vị đó, vậy mình lại càng không thể, lẽ nào cả đời này mình thật sự không ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn Trang được sao? Nghĩ đến đây cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lần này Lạc Hạo Xuyên lại nhìn thấy hy vọng, Hồng Anh Lục Liêu tuy võ công cao cường, nhưng không phải là không có sơ hở. Hai người này năm đó thua Thiên công tử, vẫn luôn uất không vui, nên tâm tính cực kỳ cực đoan. Chỉ cần dẫn dắt một chút là có thể lợi dụng. Hơn nữa võ công của hai người này không cao hơn Lạc Hạo Xuyên quá nhiều. Chỉ cần có thể làm suy yếu bọn hắn, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên có cơ hội đánh thắng bọn hắn. Trở về phòng, Lạc Hạo Xuyên cẩn thận nghiền ngẫm kế hoạch này. Phải nghĩ ra một cách để mình có thể đánh thắng hai người này. Sau khi đánh thắng, phá vỡ tấm màn trời, nhân lúc Thiên công tử chưa đến, nhanh chóng đưa Vô Tình bọn hắn rời đi. Suy nghĩ kỹ càng, Lạc Hạo Xuyên đã có kế hoạch của riêng mình. Đến trưa, sẽ có người mang cơm nước đến. Ở trong Ngoạn Ngẫu Sơn trang này, quả thực không phải lo ăn mặc. Thấy Lạc Hạo Xuyên bắt óc suy nghĩ, Vô Tình có chút đau lòng. Chúng ta ăn cơm trước đi, đừng quan tâm đến nó nữa. Ra được thì tốt, không ra được thì chúng ta cũng đành chịu. Lạc Hạo Xuyên nghe xong béo má Vô Tình, yên tâm đi, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài rồi. Ngày mai có thể đi. Đúng, ta đã có cách rồi. Cách gì? Thực ra cũng không khó, chính là đánh thắng hai người đó. Chuyện này, yên tâm đi, ta là dùng mưu. Vô Tình nghe xong bình tĩnh lại, liền không nói nữa. Vì những chuyện Lạc Hạo Xuyên đã nói chắc chắn sẽ làm được, Vô Tình chưa bao giờ nghi ngờ. Hôm nay trong Ngoạn Ngẫu Sơn Trang cũng khá yên tĩnh, có Lạc Hạo Xuyên là tiên thiên cao thủ ở đây, đám người Nhất Oa Phong cũng không dám đến quấy rầy. Lạc Hạo Xuyên hiếm có được một ngày yên tĩnh, nói chuyện với Vô Tình. Đương nhiên, cũng không thiếu những lúc ôm ấp. Vốn dĩ Vô Tình nghĩ rằng hai người cả đời này bị nhốt ở Ngoạn Ngẫu Sơn Trang không ra được, nàng đã muốn cùng Lạc Hạo Xuyên bái đường thành thân ở đây, sống với nhau cả đời. Vừa nghe Lạc Hạo Xuyên nói ngày mai có thể ra ngoài, Vô Tình ngược lại có thêm chút phiền não. Khi con người không có lựa chọn, ngược lại là lúc thoải mái nhất. Nhưng khi ngươi có lựa chọn, ngươi sẽ phải đau đầu. Bên kia Ân Lê Đình tâm trạng lúc tốt lúc xấu, lúc thì nghĩ sau này chăm chỉ luyện võ công, nhất định có thể ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Lúc lại nghĩ Thiên công tử như thần tiên, mình làm sao có thể đấu lại thần tiên. Hy vọng và tuyệt vọng đan xen, Ân Lê Đình cả ngày đều lơ mơ. Khi hắn thấy Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình ung dung tự tại, thực sự không dám tin. Lạc công tử. Nhìn Ân Lê Đình tiểu tụy trước mắt, Lạc Hạo Xuyên suýt nữa không nhận ra. Dâu ria sồng soàm, sắc mặt u ám, quả thực là một bệnh nhân. Ân Lục Hiệp, ngươi đây là? Để Lạc công tử chê cười rồi, hai ngày nay ta đã tìm khắp mọi ngóc ngách, ngay cả trận đá khổng lồ ở cửa trước và sau cũng đã xông vào 5 lần, nhưng lần nào cũng bị lạc trong đó, phải dựa vào dây thừng mới quay về được. Chúng ta không chỉ bị thu nhỏ, mà còn bị hạ cấm chế. Ân Lục Hiệp, phàm sự phải nhìn thoáng ra, phái võ đang là môn phái đạo gia, thuận theo tự nhiên đi. Hại tại hạ tu vi nông cạn, thật sự có lỗi với ân sư. Trương chân nhân công lực thông huyền, ngươi là cao đồ của hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Sư phụ quả thực là cao thâm, nhưng tại hạ lại không được sư phụ chân truyền. Sư phụ dạy dỗ chúng ta thường nói đạo pháp tự nhiên. Nếu đã vậy, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng sư phụ còn nói, đạo pháp tự nhiên cũng phải tự cường không ngừng, cho nên tại hạ mới khó xử như vậy. Lạc Hạo Xuyên nghe xong gật đầu, Trương Tam Phong này quả thực cảnh giới cực cao. Con đường luyện võ không thể không tự cường, nhưng có những chuyện lại không thể quá cưỡng cầu. Mức độ trong đó, e là chỉ có cao nhân tuyệt thế mới có thể nắm bắt được. Lạc Hạo Xuyên nhìn Ân Lê Đình, nhỏ giọng nói, ngày mai ngươi và kỷ nữ hiệp theo chúng ta, có cơ hội, chúng ta lập tức đi, chớ do dự. Nghe lời của Lạc Hạo Xuyên, Ân Lê Đình trừng mắt, không dám tin. Lạc Hạo Xuyên ghé tai nói mấy câu, Ân Lê Đình vui mừng khôn xiết. Đa tạ Lạc công tử cứu giúp, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tuyệt đối không được để lộ tin tức. Tại hạ hiểu. Chương 80, dùng tịch tà, một chiêu thắng Hồng Anh Lục Liêu. Chương 80, dùng tịch tà, một chiêu thắng Hồng Anh Lục Liêu. Trong Ngoạn Ngẫu Sơn Trang tuy có ngày đêm thay đổi, nhưng tất cả mọi người đều không cảm nhận được thời gian trôi qua, vì không có bốn mùa, cũng không có sự thay đổi của sinh lão bệnh tử. Vì vậy ở đây một ngày cũng như một tháng một năm, không có gì khác biệt. Những người có thể sống sót ở Ngoạn Ngẫu Sơn Trang đều là những người đã nghĩ thông, bọn hắn chấp nhận số phận, cả đời này sẽ già chết ở Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Nếu không nghĩ thông, e là mới đến 1-2 năm đã phát điên tự sát rồi. Những người này không phải là không nghĩ đến việc ra ngoài, nhưng vừa đẩy cửa lớn trước sau của Ngoạn Ngẫu Sơn Trang ra, liền là những tảng đá khổng lồ. Đây là trận pháp được bày bằng đá, vừa đi vào trong 10 bước, đã không phân biệt được trái phải, trời đất tối sầm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại. Cũng có người không tin tà, mang theo lương khô và nước lao đầu vào trận đá. Không tìm được lối ra, thế không bỏ cuộc. Nhưng một tháng sau, thi thể của người này bị ném ra ngoài cửa lớn của Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Nước và lương khô đều đã cạn kiệt, ai nấy đều chết đói. Vì vậy mọi người đều tin chắc, đã vào Ngoạn Ngẫu Sơn Trang thì đừng nghĩ đến việc ra ngoài, sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó. Đợi đến ngày nào đó chết già an lành,
cả đời này cũng coi như kết thúc. Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không muốn ở đây cả đời, vì vậy hôm nay hắn phải đánh bại Hồng Anh Lục Liễu. Qua lần thăm dò hôm qua, Lạc Hạo Xuyên phát hiện công lực của hai người này đều ở tiên thiên đệ nhất cảnh, chưa vượt qua được tiên thiên đệ nhị cảnh. Có lẽ là vì 20 năm nay, bọn hắn nản lòng thoái chí, không còn nghiên cứu võ học nữa. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Lạc Hạo Xuyên. Nếu cả hai bọn hắn đều là cường giả tiên thiên đệ nhị cảnh, vậy Lạc Hạo Xuyên cho dù có dùng chút lưu mẹo, e là cũng khó mà trấn áp. Mặt trời bên ngoài lại mọc lên, nhưng bên trong Ngoạn Ngộ Sơn Trang vẫn lạnh lẽo. Lạc Hạo Xuyên tay không tấc sắt, một lần nữa bước vào tiểu viện đó, hai lão già một hồng một lục vẫn đang đánh cờ ở đó. Thấy Lạc Hạo Xuyên đến, Lý Hồng Anh cười ha hả. "Tiểu tử, hôm nay lại muốn đến tỉnh giáo sao?" Lạc Hạo Xuyên chắp tay, "Hôm nay vãn bối chính thức thách đấu hai vị." "Tiểu tử ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm qua ngươi chật vật như vậy, suýt nữa mất mạng, hôm nay còn đến, lẽ nào ngươi trong một đêm công lực đại tăng?" "Tự nhiên không phải, nhưng vãn bối nhất định phải rời khỏi Ngoạn Ngô Sơn trang này, nên phải thách đấu hai vị, xin tiền bối thông cảm." Hai người nghe xong từ trong đình đi ra, lại rút hai thanh đoản kiếm của mình ra khỏi vỏ. "Tiểu tử, lần này là điểm đến là dừng hay thế nào?" "Hai vị tiền bối, lần này nếu vãn sinh tài nghệ không bằng người, xin hai vị tiền bối tha cho vãn sinh một mạng. Nếu vãn bối may mắn thắng, tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là mơ mộng háo huyền, nếu đã vậy, vậy thì đến đi." Hai người lại giơ đoản kiếm lên, chuẩn bị sử dụng phi kiếm thuật. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đột nhiên nói, "Hôm qua vãn bối tu luyện nội công tình cờ có chút lĩnh ngộ, không biết phương pháp luyện công như vậy, hai vị tiền bối có từng thấy qua không?" Hồng Anh Lục Liễu hai người nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, sắp tỉ võ rồi, sao đột nhiên lại bắt đầu thỉnh giáo nội công? Nhưng Lạc Hạo Xuyên không đợi hai người bọn hắn trả lời, tự mình đọc một đoạn. "Tôn tưởng thiên nữ dâng hương mà đến, khí từ đan điền mà sinh, qua thận phải xoay xuống chân phải, từ sau chân ngược lên dưới sườn phải, đến tay phải, qua vai cổ vào thai đến sau nao xuống, hai trái lại qua vai cổ xuống tay trái ngược dưới sườn trái qua eo từ thận trái xuống chân trái." Hồng Anh Lục Liễu hai lão già nghe tâm pháp của Lạc Hạo Xuyên, biểu cảm trên mặt từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc. Phương pháp luyện công này quả thực chưa từng nghe qua, nhưng uy lực lại cực lớn. Lạc Hạo Xuyên tự mình đọc. Hai lão già nhíu mày, theo phương pháp hành công trong lời của Lạc Hạo Xuyên vận chuyển chân khí. Dần dần, sắc mặt của Hồng Anh Lục Liễu hai người bắt đầu trở nên đỏ ửng, trên đầu cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Lạc Hạo Xuyên thấy cảnh này, vẫn tiếp tục đọc. Theo chân đi lên lại về đan điền, trong lúc đó phạm cơ thể có chỗ nào rung động, thì bên phải dùng tay trái ấn, bên trái dùng tay phải ấn, trong lúc đó tổn tượng thiên nữ ấn, chỉ cảm thấy hai tay như trống, nước bọt đầy miệng, chia ba lần nuốt xuống, trước sau tổng cộng lặp lại 36 lần, công hành trong ngày, có thể mặt như trẻ sơ sinh. Cuối cùng, Lạc Hạo Xuyên dừng lại. Lúc này nhìn lại Hồng Anh Lục Liễu, hai người này hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Lạc Hạo Xuyên thấy cơ hội này, lập tức bay lên đánh về phía hai người. "Hai vị tiền bối, vãn sinh đắc tội rồi." Lúc này Hồng Anh Lục Liễu căn bản không nghe thấy lời của Lạc Hạo Xuyên, bọn hắn đang chìm đắm trong ảo tưởng vô biên của mình. Đến khi nắm đấm sắt của Lạc Hạo Xuyên đánh vào người, hai người bọn hắn mới toàn thân chấn động. Lạc Hạo Xuyên lần này không dùng toàn lực, hai tay mỗi tay dùng bảy thành công lực của Thất Thương Quyền. Song quyền mỗi quyền đánh vào ngực hai người, chỉ nghe hai tiếng rắc rắc xương sườn của Hồng Anh Lục Liễu đã gãy. Hai người bay ngược ra ngoài, máu tươi văng tung tóe giữa không trung. Sau đó một tiếng bịch ngã xuống đất. Lúc này Lạc Hạo Xuyên thở phào nhẹ nhõm, một quyền này đủ để khiến hai người trọng thương, không còn sức chiến đấu. Lúc này, hai người Hồng Anh Lục Liễu bị thương nặng ánh mắt đã trở lại trong sáng, cả người thở hổn hển. Dương Lục Liễu kia yếu ớt hét lên, "Tiểu tử khá lắm, lại dám giở trò." Còn Lý Hồng Anh thì thở dài, "Tỷ võ vốn là mỗi người một thủ đoạn, có thể dùng binh khí, cũng có thể dùng ám khí. Đương nhiên cũng có thể dùng lời nói làm loạn đối phương, hai người chúng ta định lực không đủ, bị tiểu tử này lừa vào, thua cũng là tâm phục khẩu phục." Lý Hồng Anh kia lại là người nghĩ thoáng. Lạc Hạo Xuyên lập tức ổn quyền, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Văn bối đã dùng một số thủ đoạn đáng kinh, xin hai vị tiền bối thông cảm. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hai lão già chúng ta giả rồi. Thủ đoạn gì chứ, chỉ cần có thể đánh ngã đối phương chính là thủ đoạn tốt. Trên giang hồ, người giết ta chém, làm gì có quy củ quân tử. Hai người chúng ta thua rồi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong trong lòng vui mừng, kế hoạch của mình quả nhiên đã thành công. Hôm qua sau khi chứng kiến võ công của Hồng Anh Lục Liễu, Lạc Hạo Xuyên đã vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm đối sách. Hai người này đều là đỉnh phong của tiên thiên đệ nhất cảnh, sắp bước vào tiên thiên đệ nhị cảnh, bất kỳ ai trong số bọn hắn đối với Lạc Hạo Xuyên đều có thể chiếm thế thượng phong, hai người liên thủ, lại sử dụng phi kiếm thuật quỷ dị như vậy, Lạc Hạo Xuyên tuyệt đối không địch lại. Vì vậy muốn thành công, phải dùng chút thủ đoạn. Những thứ như ám khí dùng độc, không chỉ Lạc Hạo Xuyên không tinh thông, mà e là cũng không làm bị thương được bọn hắn, nên chỉ có thể ra tay từ phương diện lời nói và tinh thần. Lạc Hạo Xuyên nghĩ đến đêm ở ngôi miếu hoang, mình và Lưu Giao Ca chỉ luyện tập một chút tịch tà kiếm phổ cả người đã nóng gan, dục hỏa khó nhịn. Lạc Hạo Xuyên suy đoán, khi tu luyện tịch tà kiếm phổ thất tình lục dục của con người sẽ bị khuyết đại vô hạn, nếu không tiết chế sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chương 81, một kiếm phá thương khung, ra khỏi Ngoạn Ngâu Sơn Trang. Chương 81, một kiếm phá thương khung, ra khỏi Ngoạn Ngâu Sơn Trang. Lúc tu luyện tịch tà kiếm phổ, Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Ca tu luyện chưa sâu, hai người lại là thiếu nam thiếu nữ, nên bị tình dục làm cho mê muội. Tuy đã làm ra một chuyện hoang đường, nhưng cũng hóa giải được việc tẩu hỏa nhập ma do tịch tà kiếm phổ mang lại. Tịch tà kiếm phổ này có thể khuyết đại vô hạn dục vọng trong lòng người, mà hai người Hồng Anh Lục Liễu đã ngoài 60, tự nhiên tình dục không cao. Nhưng 20 năm trước bọn hắn thua Thiên Công Tử, trong lòng vẫn luôn tồn tại một luồng khí bất ức. Dục vọng lớn nhất của bọn hắn chính là đánh thắng Thiên Công Tử, báo thù rửa hận.
Vì vậy khi Lạc Hạo Xuyên đọc nội công tâm pháp của Tịch Tà kiếm phổ, hai người liền luyện theo. Luyện một hồi, luồng sát ý trong lòng liền tôn trào, lý trí khó mà áp chế. Sau đó hai người liền tẩu hỏa nhập ma, chân khí trong cơ thể chạy loạn khắp nơi. Lạc Hạo Xuyên mỗi người một quyền, tuy đã đánh bị thương bọn hắn, nhưng cũng đã cứu bọn hắn ra khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nếu Lạc Hạo Xuyên không ra tay, e là bọn hắn sẽ lập tức tàn sát lẫn nhau, cho đến khi kiệt sức mà chết. Tịch Tà kiếm phổ này tu luyện cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa chỉ có thái giám mới có thể tu luyện, cho dù là nữ tử cũng không thể luyện. Ban đầu Lưu Giao Ca thấy câu đầu tiên tưởng rằng nữ tử không cần tự cung cũng có thể tu luyện, thực ra không phải vậy. Nam nữ đều có dục vọng của nam tử có thể cắt bỏ bằng cách tự cung, còn dục vọng của nữ tử chỉ có thể mổ bụng, moi hết nội tạng bên trong mới có thể đoạn tuyệt dục vọng. Mà nữ tử bình thường mổ bụng đã chết, chỉ có cao thủ đại viên mãn cảnh giới mới có thể chịu trọng thương mà không chết. Nhưng cao thủ đại viên mãn cảnh giới lại không thèm luyện Tịch Tà kiếm phổ, vì vậy nữ tử tuyệt đối không luyện được Tịch Tà kiếm phổ. Lúc này Hồng Anh Lục Liễu ngồi xếp bằng, miễn cưỡng gom luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể về đan điền, Lý Hồng Anh kia ho ra một ngụm máu bầm. "Tiểu tử, ngươi tuy đã đánh thắng chúng ta, nhưng ngươi vẫn chưa ra khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang được. Cơ thể ngươi bị thu nhỏ, không có sự giúp đỡ của Thiên công tử, ngươi không ra được đâu." Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, chỉ cần hai vị tiền bối không ngăn cản, một khắc sau, vạn bối có thể rời khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang. "Tiểu tử khẩu khí lớn thật." "Không phải tiểu tử khoác lác, mà là vạn bối đã nhìn thấu cơ mật của Ngoạn Ngẫu Sơn trang." Lạc Hạo Xuyên nói xong bước ra khỏi cửa tròn, chỉ thấy ba người vô tình đứng ở sân sau đã ngóng trông từ lâu. Thấy Lạc Hạo Xuyên bình an vô sự, vô tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Hạo Xuyên, ngươi thắng rồi." may mắn, thắng được hai vị lao tiền bối." Ân Lê Đình đứng bên cạnh vui mừng như điên, Lạc công tử quả thật là kỳ tài ngút trời, ngay cả hai vị tiền bối Hồng Anh và Lục Liễu cũng bị đánh bại, đúng là thiên tài hiếm có trên đời. Vừa khen xong Lạc Hạo Xuyên, Ân Lê Đình lập tức hỏi, "Vậy Lạc công tử, chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào?" "Trận đá ở cửa trước cửa sau ta đã thử qua rồi, e rằng chúng ta phải mang theo chút lương khô thôi." Kỷ Hiểu Phù bên cạnh cũng hỏi, "Cho dù chúng ta có thể xông ra ngoài, nhưng cơ thể vẫn chỉ bằng quả hốc chó, để người ngoài nhìn thấy thì phải làm sao?" Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, "Các ngươi đều bị Thiên công tử lừa rồi." "Lời này có ý gì?" "Thật ra cơ thể của chúng ta không hề bị thu nhỏ, chúng ta cũng không ở bên trong con rối gỗ đó." Nghe lời của Lạc Hạo Xuyên, Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù đều mù mờ, còn vô tình dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Lạc Hạo Xuyên dõng dạc nói, "Thật ra tất cả đều là kế của Thiên công tử, hắn để chúng ta nhìn thấy con rối gỗ trước, sau đó đưa chúng ta vào một trang viên ý hệ, khiến chúng ta tưởng rằng cơ thể mình đã bị thu nhỏ và đi vào bên trong con rối gỗ." Lạc Hạo Xuyên nói đến đây, từ phía sân trước chuyển đến âm thanh, chỉ thấy Mã Vân Phi và Nhất Hoa Phong sóng vai đi vào. "Nhóc con, ta khuyên ngươi đừng nói năng ngông cuồng. Suy nghĩ này của ngươi lúc chúng ta mới đến cũng từng có, nhưng vẫn không thể ra ngoài được." Lạc Hạo Xuyên nhìn hai người, khinh miệt nói, "Thiên công tử chẳng qua chỉ lợi dụng sự nhút nhát và yếu đuối của các ngươi mà thôi. Thật ra trong Ngoạn Ngẫu Sơn trang này có sơ hở lớn như vậy mà các ngươi lại làm như không thấy. Thay vì nói các ngươi thua Thiên công tử, chi bằng nói các ngươi đã thua chính mình." Lúc này, Triệu Vô Cực, Triệu Đại Hiệp cũng đi vào. "Lạc công tử, trong lòng ta cũng từng nghĩ chúng ta không hề bị thu nhỏ, mà là bị chuyển đến một nơi khác. Nhưng cho dù ngươi nói đúng thì đã sao, chúng ta vẫn không ra ngoài được." Nghe vậy, Lạc Hạo Xuyên liền rút phát thanh trường kiếm của Ân Lê Đình, "Ân Lục Hiệp, mượn kiếm dùng một lát." "Công tử cứ tự nhiên dùng. Bây giờ bản công tử sẽ cho các ngươi thấy bộ mặt thật của Ngoạn Ngẫu Sơn trang này." Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời, trường kiếm chỉ thẳng vào mặt trời trên cao. Ánh dương chiếu rọi mà vẫn lạnh lẽo thế này, cần mặt trời như ngươi để làm gì? Chỉ thấy Lạc Hạo Xuyên bận khí công, mũi chân điểm nhẹ, bay lên đỉnh nghỉ mát, mũi chân lại điểm một cái nữa, cả người như một mũi tên rời cung, đâm thẳng lên trời. Mọi người bên cạnh đều ngây ra nhìn, bọn hắn còn tưởng Lạc Hạo Xuyên định phá tường viện, không ngờ Lạc Hạo Xuyên lại đâm một kiếm thẳng lên trời. "Ngươi đâm trời làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bay lên trời sao?" Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Lạc Hạo Xuyên đã nhảy vọt lên không trung 5-6 trượng. Chỉ thấy trường kiếm vung mạnh một cái, một luồng chân khí xuyên qua mũi kiếm, bắn ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bầu trời xanh thẳm bị rạch ra một vết, trên trời lập tức xuất hiện một cái lỗ đen ngòm. Khi Lạc Hạo Xuyên đáp xuống, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái lỗ đen trên đầu. Ân Lê Đình kích động nói, "Lạc công tử, đây là chuyện gì? Ngoạn Ngẫu Sơn trang cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một trang viên được xây dựng bên trong một hang động mà thôi. Mây trắng và mặt trời trên trời chỉ là một tấm màn, bên ngoài tấm màn dùng gương đồng phản chiếu ánh nến để tạo ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là lý do tại sao mặt trời treo cao mà Ngoạn Ngẫu Sơn trang lại cực kỳ lạnh lẽo." Lúc này Lạc Hạo Xuyên chộp lấy Vô Tình, khoái thủ, không thể chậm trễ. Hai người bận kinh công, nhảy qua nhảy lại, trực tiếp nhảy ra khỏi cái lỗ đen khổng lồ đó. Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù cũng không chịu thua kém, hai người mượn lực từ mũi chân trên mái nhà, cũng nhảy ra khỏi lỗ đen. Bốn người vừa đi, những người khác trong Ngoạn Ngẫu Sơn trang đều sững sờ tại chỗ. Triệu Vô Cực cười ha hả, "Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài." Nhất Hoa Phong bên cạnh lại lạnh lùng nói, "Ngươi ra ngoài làm gì? Bây giờ Bát Quái môn trưởng môn đã là người khác, ngươi ra ngoài cũng không còn là Triệu đại hiệp năm xưa nữa. Dù không làm đại hiệp ta cũng phải ra ngoài, ta muốn gặp vợ con ta." Mã Vân Phi bên cạnh nhìn Nhất Hoa Phong, "Chúng ta cũng đi, cha ta là Vạn Mã Đường đường chủ, ngươi theo ta đến Vạn Mã Đường, thưởng thụ vinh hoa phú quý." Nhất Hoa Phong do dự, thật ra nàng không phải không muốn rời khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn trang, chỉ là ở đây bao nhiêu năm, nàng đã quen với cuộc sống say xỉn mơ màng, ăn mặc không lo, thoải mái hơn nhiều so với khi buôn ba giang hồ trước đây. Vốn dĩ nàng đã chấp nhận số phận sẽ già chết ở đây, nhưng không ngờ bây giờ lại có thể đi. Chương 82, Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú. Chương 82, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phù ở trong ngoạn ngẫu sơn trang chẳng khác nào vào tù, ngươi ở trong tù lâu rồi, ngược lại sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài mới là thế giới xa lạ. Dù cho ngươi ra ngoài, e rằng ngươi cũng không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Mã Vân Phi bên cạnh bộ nói, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Triệu Vô Cực bên cạnh đã về phòng thu dọn đồ đạc, hắn ở đây đã lâu, có một số thứ cần mang đi. Nhất Hoa Phong vô cùng do dự, nhưng vẫn theo Mã Vân Phi đi thu dọn đồ đạc. Ngay lúc này, một giọng nói không chút cảm xúc từ trên cao truyền xuống. Các ngươi không cần đi nữa, ngoạn ngẫu sơn trang mất rồi, còn cần con rối làm gì? Nghe thấy giọng nói này, Hồng Anh và Lục Liêu ở sân bên cạnh ánh mắt kinh hãi, còn những người khác thì trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Là ai? Chẳng lẽ là Thiên Công Tử? Thiên Công Tử nói cần con rối làm gì, vậy có phải là muốn giết chúng ta diệt khẩu không? Chưa kịp để mọi người phản ứng, một luồng chân khí đã cắt qua cổ họng mỗi người. Một tàn ảnh không rõ hình dáng lướt đi trong ngoạn ngẫu sơn trang, ngoài Hồng Anh và Lục Liêu, tất cả mọi người đều bị một chiêu cắt cổ. Rồi bóng nào đó lại bay ra khỏi lỗ đen. Có thể phá được ngoạn ngẫu sơn trang của bản hầu, ngược lại muốn xem thử ngươi là người phương nào. Lúc này, Lạc Hạo Xuyên đang dẫn theo ba người vô tình đi ra ngoài hang động. Hang động này quả thật rất lớn, có thể chứa được cả một trang viên lớn như ngoạn ngẫu sơn trang, quả thực không dễ dàng. Con đường núi dẫn ra ngoài cũng vô cùng gập ghềnh, nhờ ánh sáng yếu ớt, bốn người nhanh chóng tiến về phía trước. Phải rời đi ngay lập tức, nếu không, đợi Thiên Công Tử phát hiện, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu. Tuy không biết võ công của Thiên Công Tử này cao đến đâu, nhưng Lạc Hạo Xuyên ước tính tuyệt đối không dưới Tiên Tiên Đệ tam cảnh. Hai người Hồng Anh và Lục Liễu hợp lại có thể sánh ngang với cao thủ Tiên Tiên Đệ nhị cảnh, 20 năm trước bọn hắn đã dễ dàng thua Thiên Công Tử. Mặc dù Hồng Anh và Lục Liễu không nói chi tiết về trận đại chiến đó, nhưng Lạc Hạo Xuyên đoán rằng hai người bọn hắn có lẽ không có sức chống cự. Nếu là một trận đấu ngang tài ngang sức, Thiên Công Tử thắng hiểm, thì hai người bọn hắn cũng không đến mức tự nhốt mình trong ngoạn ngẫu sơn trang. Biết rõ đây chỉ là một món đồ chơi lớn, mà vẫn ở lại không đi. Người luyện võ, đặc biệt là người luyện võ đã tiến vào Tiên Tiên cảnh giới, chắc chắn đều có một bầu nhiệt huyết. Không có khí phách tiến về phía trước này, cũng không thể bước vào Tiên Tiên cảnh giới. Thiên Công Tử chắc chắn đã dùng ưu thế như trẻ tre để đánh bại Hồng Anh và Lục Liễu, mới khiến hai người này hoàn toàn đoạn tuyệt con đường võ đạo. Có lẽ trong mắt hai người bọn hắn, dù mình có tu luyện thế nào cũng không thể thắng được Thiên Công Tử. Nếu đã vậy, thì cứ ở trong ngoạn ngẫu sơn trang làm hai lão già bình thường cho xong. Từ đó Lạc Hạo Xuyên suy đoán, Thiên Công Tử này dù không phải là cao thủ đại viên mãn cảnh giới, cũng là đỉnh phong Tiên Tiên đệ tam cảnh. Đối mặt với cao thủ như vậy, Lạc Hạo Xuyên ngay cả sức đánh trả cũng không có, nên phải đi ngay. Nhờ ánh sáng yếu ớt, bốn người không ngừng bước. Lúc vào, Lạc Hạo Xuyên đã tính toán quãng đường, từ cửa hang đến ngoạn ngẫu sơn trang phải gần 10 dặm. Sắp rồi, sắp ra khỏi hang động rồi. Ngay lúc mọi người đang vui mừng, đột nhiên một cơn gió lạnh từ sau lưng thổi tới. Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ không hay rồi, nhưng chưa kịp quay người, một bóng đen mờ ảo đã lặng lẽ đuổi theo. Trong hang động vốn đã tối, tốc độ của tàn ảnh này lại nhanh như vậy, Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn không nhìn ra được hình dáng. Chỉ nghe ba tiếng bột 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 vô tình, Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù đã ngã xuống đất. Lạc Hạo Xuyên trong lòng kinh hãi, vội vàng đỡ vô tình, nhưng cơ thể lại bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi lại một trượng. Ngươi chính là Lạc Hạo Xuyên. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên đột ngột ngẩng đầu, trên đầu dường như có một bóng đen. Mặc dù Lạc Hạo Xuyên thai thính mắt tinh, nhưng dưới ánh sáng cực kỳ yếu ớt, cũng khó phân biệt được người này cao bao nhiêu, dung mạo thế nào. Ngươi không cần lo lắng, ba người đó chỉ bị ta điểm huyệt thôi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may mà không sao, chỉ là điểm huyệt thì một lát sau sẽ tỉnh lại. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại hạ chính là Lạc Hạo Xuyên, bổ khoái của Thần Hầu phủ đại tống. Đúng là giang sơn đời nào cũng coi nhân tài, không ngờ ngoạn ngẫu sơn trang lại bị phá trong tay ngươi. Bao nhiêu năm nay bản hầu gia đã bắt bao nhiêu tài năng trẻ của giang hồ vào đó, không một ai phát hiện ra bí mật bên trong. Mà ngươi chỉ dùng 2 ngày đã đi ra khỏi ngoạn ngẫu sơn trang, thật không ngờ. Các hạ chính là Thiên Công Tử. Không sai, ta chính là Tiêu Giao Hầu, Thiên Công Tử. Tiêu Giao Hầu. Không biết là hầu gia của nước nào. Lời nói của Lạc Hạo Xuyên có gai, mặc dù võ công của Tiêu Giao Hầu này cao hơn mình rất nhiều, nhưng Lạc Hạo Xuyên biết lúc này Tiêu Giao Hầu tuyệt đối sẽ không làm hại mình. Bởi vì Lạc Hạo Xuyên biết trong mắt Tiêu Giao Hầu, mình chỉ là một món đồ chơi thú vị, đã là một món đồ chơi thú vị, sao có thể dễ dàng làm hỏng được. Nếu đã vậy, thì nhân cơ hội này chút giận trong lòng. Lừa vô tình vào ngoạn ngẫu sơn trang, nếu không phải mình tình cờ tìm đến, có lẽ vô tình đã phải ở đây cả đời. Nghĩ lại Lạc Hạo Xuyên vẫn còn hơi sợ. Tiêu Giao Hầu nghe câu hỏi của Lạc Hạo Xuyên, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thiên hạ này có Tống, Minh, Mông Cổ ba nước, nhưng nếu đếm ngược về trước, quốc gia nhiều không kể xiết. Tổ tiên của bản hầu cũng là nhất đẳng hầu của tiền triều. Lạc Hạo Xuyên nghe xong cẩn thận suy ngẫm, Tiêu Giao Hầu này họ Ca Thư, mà ở triều đường quả thật có một vị hầu gia họ Ca Thư, đó chính là Ca Thư Hàn. Bắt đầu thất tinh cao, Ca Thư dạ đối đao. Chí kim quy mục mã, bất cảm quá lâm thao. Tuy nhiên Lạc Hạo Xuyên cực kỳ khinh thường hành vi bám víu kẻ quyền thế này, chuyện này có khác gì Mộ Dung Phục cách mấy trăm năm vẫn muốn quang phục đại yến. Tiêu Giao Hầu dường như không để tâm đến sự vô lễ của Lạc Hạo Xuyên, tự mình nói tiếp. Lạc Hạo Xuyên, trước đây luôn làm quản sự ở Thần Hầu phủ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một thân gan dạ và mưu lược này của ngươi học từ ai? Chắc chắn không phải Gia Cát Chính Ngã. Với bản lĩnh của Gia Cát Chính Ngã, hắn còn không ra khỏi được ngoạn ngẫu sơn trang. Thiên hạ này cao nhân lớp lớp, người có thể ra khỏi ngoạn ngẫu sơn trang cũng không chỉ có một mình tại hạ. Thú vị, thật sự thú vị. Nhóc con, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng nói, dường như ta không có quyền lựa chọn. Hay, hay lắm. Xem ra ngươi rất hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
dám hỏi là trò chơi gì? Ngươi giúp ta tìm một thứ.
Thứ gì?
Bí kíp võ công.
Bí kíp võ công gì?
Thiên điệu giao trinh em dương đại bi phú.
Cái gì?
Đây là trấn giáo chi bảo của ma giáo mà.
Không sai, thứ bản hầu muốn tìm chính là trấn giáo chi bảo của ma giáo.
Thật ngực cười.
Thiên điệu giao trinh em dương đại bi phú này đã thất truyền từ 100 năm trước, ngay cả ma giáo cũng không có bản đầy đủ. E rằng để hầu ra tự mình ra tay, cũng không tìm được đâu.
Không sai, bản hầu không tìm được, nhưng bản hầu nghĩ ngươi có thể tìm được.
Ngươi đầu óc minh mẫn, làm việc quyết đoán, nhất định có thể tìm được.
Chương 83, trò chơi của Tiêu Giao Hầu, Lạc Hạo Xuyên uống độc dược. Chương 83, trò chơi của Tiêu Giao Hầu, Lạc Hạo Xuyên uống độc dược. Nghe lời khen của Tiêu Giao Hầu, Lạc Hạo Xuyên không có chút vui mừng nào.
Đa tạ lời khen, nhưng việc này quá khó.
Ngươi vừa cũng nói rồi, ngươi không có quyền lựa chọn, trò chơi này ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm.
Vậy được, ta giúp ngươi tìm, ngươi tha cho bọn hắn.
Nói miệng không bằng chứng.
Chẳng lẽ còn muốn ta viết giấy làm bằng sao?
Cái đó thì không cần.
Một tiếng xe gió chuyển đến, Lạc Hạo Xuyên đưa tay ra đỡ, một viên thuốc to bằng hạt châu nằm trong lòng bàn tay.
Người ăn viên thuốc này đi.
Đây là thuốc gì?
Hủ cốt xuyên tâm hoàn.
Đây là thuốc độc.
Không sai, chính là thuốc độc.
Người ăn nó, bản hầu mới yên tâm.
Nếu là thuốc độc, tại hạ ăn vào chẳng phải là toi mạng sao?
Đương nhiên không phải.
Hủ cốt xuyên tâm hoàn tuy có kịch độc, nhưng không phải không có thuốc giải.
Người ăn vào, bản hầu cứ 3 tháng sẽ cho ngươi một viên thuốc giải, ngươi tự nhiên sẽ bình an vô sự.
Chúng ta lấy thời hạn 2 năm, nếu trong 2 năm ngươi tìm được thiên địa giao trinh em dương đại bi phú, bản hầu sẽ đưa toàn bộ thuốc giải cho ngươi.
Nếu ngươi không tìm được, thì trò chơi này ngươi thua, người thua thì không đáng sống trên đời.
Lạc Hạo Xuyên nghe xong hận thù nói, vậy nếu tại hạ tìm được, hầu gia có phải cũng nên tự vẫn không?
Có liên quan gì đến bản hầu?
Vừa rồi hầu gia nói, người thua trò chơi không đáng sống trên thế giới này.
Nếu ta tìm được, đó là hầu gia thua sao có thể sống tiếp được?
Trong bóng tối, Tiêu Giao Hầu cười ha hả, ngươi nhóc này miệng lưỡi cũng sắc bén đấy.
Bản hầu nói cho ngươi biết, trò chơi này chỉ có ngươi tham gia, bản hầu chỉ là trọng tài thôi.
Cho nên đối với bản hầu không có thắng thua, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại.
Lạc Hạo Xuyên nghe xong lạnh lùng nhìn bóng đen này, Tiêu Giao Hầu này thật sự quá ngông cuồng, hoàn toàn không coi mạng người ra gì, dường như tất cả mọi người trong tay hắn đều là những quân cờ có thể vứt bỏ.
Sao? Ngươi không dám ăn?
Chẳng có gì là dám hay không dám, có hầu gia ở đây, ta không ăn cũng phải ăn.
Không sai, ngươi phải ăn, trò chơi này ngươi phải chơi, và thua thì phải chết.
Lạc Hạo Xuyên nghe xong, không muốn đáp lại, chỉ nhìn viên thuốc trong tay.
Tiêu Giao Hầu thở dài, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu.
Trong mắt bản hầu, các ngươi đều là chó rơm.
Mau ăn đi, bản hầu không muốn lãng phí thời gian.
Thấy tình thế như vậy, Lạc Hạo Xuyên không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nuốt viên thuốc.
Sau khi nuốt xuống, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy trong cơ thể lập tức xuất hiện một luồng khí âm nhiệt.
Thuần dương tâm pháp mà Lạc Hạo Xuyên tu luyện là chí thuần chí dương, còn thuốc độc này lại là chí âm chí nhiệt. Người thường đều cho rằng nội công chí dương phải nóng bỏng vô cùng, nhưng thực ra dương khí không nhất định là nhiệt khí, mà rất nhiều loại thuốc độc lại mang theo nhiệt khí, như nọc rắn, nọc bọ cạp, độc của rết đều là nhiệt độc. Bị nhiệt độc xâm nhập kinh mạch, e rằng cả đời này sẽ phải sống không bằng chết.
Tiêu Giao Hầu thấy Lạc Hạo Xuyên nuốt viên đan dược, lập tức cười nói, "Tốt,
từ bây giờ, trò chơi của chúng ta bắt đầu. 3 tháng sau, bản hầu tự nhiên sẽ tìm ngươi.
Vậy nếu tại hạ ở nơi mà hầu gia không đến được thì sao?"
Trời đất rộng lớn, nơi nào bản hầu không đến được?
Phái Võ Đang, Hoàng Đình Đại Tống, Nội Đình Đại Minh, hầu gia có thể đến không?
Nhóc con, ngươi không cần dùng lời khích bản hầu, những nơi đó tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng bản hầu lặng lẽ đi tìm một người, vẫn có thể tìm được.
Ba người kia một khắc sau sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại ngươi đưa bọn hắn rời đi.
Nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta tìm được thiên địa giao trinh em dương đại bi phú.
Ngươi giúp ta tìm cũng là giúp chính ngươi.
Chưa đợi Lạc Hạo Xuyên phản ứng, bóng đen trước mắt lại lóe lên rồi biến mất.
Khinh công nhanh như vậy, đây quả thực không phải là người.
Lạc Hạo Xuyên vừa rồi chỉ lờ mờ thấy một bóng đen, ngay cả tay chân cũng không thấy, Tiêu Giao Hầu này trông như thế nào?
Lạc Hạo Xuyên nhớ rằng võ công của Tiêu Giao Hầu này trước khi luyện phải tự chặt đứt tay chân, sau đó mới nối lại, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Thất thương quyền cũng chỉ làm tổn thương nội tạng, cho dù luyện tịch tà kiếm phổ cũng chỉ là tự cung mà thôi, không ngờ Tiêu Giao Hầu này lại có thể chặt đứt tay chân, thật lợi hại.
Thấy Tiêu Giao Hầu đã đi xa, Lạc Hạo Xuyên trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển thuần dương tâm pháp trong cơ thể.
Chí dương chân khí trong cơ thể Lạc Hạo Xuyên khắc chế vạn vật vạn độc trong trời đất, không biết có thể khắc chế được độc âm nhiệt này không.
Độc âm nhiệt như giỏi bỏ trong xương, luôn lách trong các kinh mạch của Lạc Hạo Xuyên.
Nếu không có thuốc giải, e rằng mấy tháng sau, độc này sẽ theo kinh mạch chảy vào ngũ tạng lục phủ, chẳng trách gọi là hủ cốt xuyên tâm hoàn.
Lạc Hạo Xuyên vận chuyển thuần dương chân khí trong cơ thể, thuần dương chân khí cực kỳ khắc chế độc âm hàn.
Huyền Minh thần trưởng của Huyền Minh nhị lao chính là chân khí âm hàn, nhưng trước mặt thuần dương tâm pháp của Lạc Hạo Xuyên lại không có tác dụng gì.
Mà lúc này hủ cốt xuyên tâm hoàn lại vừa âm vừa nhiệt, nội công thuần dương của Lạc Hạo Xuyên chỉ có thể đối phó với âm độc, chứ không thể đối phó với nhiệt độc.
Lạc Hạo Xuyên vận chuyển một tiểu chu thiên, độc của hủ cốt xuyên tâm hoàn chỉ hóa giải được một chút.
Nhiệt độc này không trừ được, phải làm sao đây?
Lạc Hạo Xuyên thở dài, đột nhiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ, trong cơ thể mình không chỉ có thuần dương chân khí của thuần dương tâm pháp, mà còn có một luồng khí âm hàn.
Mỗi lần Lạc Hạo Xuyên đến công chúa phủ, luồng chân khí chí âm chí hàn này trong cơ thể lại nhiều thêm một phần.
Luồng chân khí này bình thường đều ở trong đan điền của Lạc Hạo Xuyên, không bao giờ di chuyển.
Lúc này Lạc Hạo Xuyên đoán rằng chân khí âm hàn này có thể khắc chế nhiệt độc, liền lập tức vận công, đẩy luồng chân khí âm hàn này ra khỏi đan điền, luồn lách trong các kinh mạch. Chân khí âm hàn như một cây kim nhỏ, chỉ cần nó đến, nhiệt độc trong kinh mạch liền tiêu tan đi rất nhiều. Lạc Hạo Xuyên mừng rỡ, xem ra quả nhiên có tác dụng. Trước tiên dùng chân khí âm hàn hóa giải nhiệt độc trong thuốc độc, sau đó chỉ còn lại âm độc, rồi lại dùng thuần dương tâm pháp lấy dương khắc âm, là có thể hóa giải toàn bộ độc tính. Đến lúc này, Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện mình có cả hai loại chân khí âm dương, có thể khắc chế tất cả các loại thuốc độc trên thế gian này. Không thể chậm trễ, Lạc Hạo Xuyên lại vận chuyển một tiểu chu thiên, độc tính trong cơ thể đã yếu đi rất nhiều. Chỉ là luồng chân khí chí âm chí hàn trong cơ thể Lạc Hạo Xuyên quá ít, chỉ có thể không ngừng vận chuyển mới có thể chống lại độc tính. Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ, xem ra mình phải đến công chúa phủ nhiều hơn. Mặc dù đến công chúa phủ sẽ ngất đi, nhưng chỉ cần đi một lần, luồng khí âm hàn trong cơ thể mình sẽ nhiều thêm một phần, cũng chỉ có như vậy mới có thể đẩy hết độc trong cơ thể ra ngoài. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang suy nghĩ, bên kia Vô Tình từ từ tỉnh lại. Vô Tình tỉnh lại, nhìn Lạc Hạo Xuyên trước mặt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ba người chúng ta lại đột nhiên ngất đi? Chương 84, Quang Minh Tả Sứ, Dương Tiêu Hạ Lưu. Chương 84, Quang Minh Tả Sứ, Dương Tiêu Hạ Lưu. Đối với câu hỏi của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không thể nói thật để nàng lo lắng. Lạc Hạo Xuyên đã sớm nghĩ ra lời giải thích. Vừa rồi ở đây có một luồng chướng khí, ba người các ngươi ngửi phải chướng khí này nên ngất đi. Ta đã đưa các ngươi đến đây, nghỉ một lát là các ngươi tỉnh lại. Ồ, ra là vậy, vậy chúng ta mau ra ngoài thôi. Lạc Hạo Xuyên dẫn ba người bọn hắn đi thêm một nén nhang nữa, trước mắt ánh sáng rực rỡ, chính là cửa hang. Lạc Hạo Xuyên đi ra trước, mới phát hiện lúc này bốn người bọn hắn đang ở trong dãy núi Lãng Sơn. Vô Tình nhìn thấy thế giới bên ngoài hang động, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù bên cạnh đã bắt đầu reo hò vui sướng. Chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Kỷ Hiểu Phù cũng vui mừng đến phát khóc, ta còn tưởng cả đời này không được gặp lại phụ thân mẫu thân nữa. Vô Tình nhìn vào trong hang động, có chút nghi hoặc, những người khác trong Ngoạn Ngẫu Sơn trang đâu? Sao không đến? Lạc Hạo Xuyên cười nói, có lẽ bọn hắn không muốn ra ngoài, Ngoạn Ngẫu Sơn trang cơm áo không lo, lại còn có nhiều vũ nữ xinh đẹp, e rằng những người đó vui quên đường về. Vô Tình nghe xong thở dài, hai những người này chẳng qua chỉ là tự mình trốn tránh mà thôi. Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ, e rằng những người đó đã không ra được nữa rồi. Bốn người Lạc Hạo Xuyên mới đi được nửa đường đã bị Tiêu Dao Hầu đuổi kịp. Với tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Dao Hầu có lẽ đã diệt khẩu hết những người đó rồi. Một khi Ngoạn Ngẫu Sơn trang bị phá, món đồ chơi này không còn cần thiết tồn tại nữa, những người bên trong có lẽ cũng không cần phải sống nữa. Vô Tình quay đầu nhìn Lạc Hạo Xuyên, bây giờ chúng ta đi đâu? Về thành Biện Lương à? Vô Tình, nếu ngươi muốn báo thù thì phải làm rõ mọi chuyện của 12 năm trước, chỉ có về kinh thành mới có thể tra rõ chân tướng. Vô Tình nghe xong trên mặt thoáng qua một tia đau khổ, nhưng nàng vẫn kiên định gật đầu. Đúng, về tra rõ chân tướng. Chỉ có tra rõ chân tướng, ta mới có thể báo thù cho gia đình. Kỷ Hiểu Phù bên cạnh lập tức hỏi, Vô Tình muội muội, ngươi có thâm thù đại hận gì sao? Có thể nói với ta, ta sẽ nói với sư phụ ta. Lạc Hạo Xuyên nghe xong không nhịn được cười, Diệt Tuyệt sư thái e rằng sẽ không quan tâm đến những chuyện này đâu. Sư phụ ta trong tay có Ỷ Thiên kiếm, thiên hạ vô địch. Lạc Hạo Xuyên nghe xong thở dài, có Ỷ Thiên kiếm cũng chưa chắc đã thiên hạ vô địch. Nếu thật sự thiên hạ vô địch, sư minh của Diệt Tuyệt sư thái cũng sẽ không bị Dương Tiêu cướp đi Ỷ Thiên kiếm mà tức chết. Nhưng lời này Lạc Hạo Xuyên không nói ra trước mặt, dù sao cũng không nên bạch áo cho người xem lưng. Ấn Lê Đình bên cạnh vui vẻ nói, nếu đã vậy, mọi người về thành Biện Lương trước đi. Vài ngày nữa là sinh nhật sư phụ ta, sau khi về đến thành Biện Lương, ta phải đi một mạch về phía nam để về Võ Đăng Sơn, tiện thể đưa Hiểu Phù đến tục trung. Kỷ Hiểu Phù lắc đầu, ngươi không cần đưa ta, ta đi đường thủy, nhanh hơn ngươi. Nếu đã vậy, bốn người chúng ta cùng đi. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, bốn người từ sườn núi từ từ đi xuống. Đến chân núi, men theo con đường nhỏ trong núi đi ra ngoài. Dãy núi Đăng Sơn này quả thực không nhỏ, bốn người đi nửa canh giờ mới đến rìa dãy núi. Vô Tình và hai người kia vừa bị điểm huyệt, cơ thể mệt mỏi. Lạc Hạo Xuyên nhận ra, liền bảo bọn hắn ngồi nghỉ dưới bóng cây một lát. Vô Tình dựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, hai người không nói gì, ngược lại Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù lại líu díu không ngừng. Hiểu Phù, lần này về thay ta hỏi thăm sư phụ ngươi. Yên tâm đi, ta biết sinh nhật của Trương Chân Nhân sắp đến rồi, kỳ ra chúng ta chắc chắn sẽ tặng một món quà hậu hĩnh. Không cần quá hậu hĩnh, sư phụ ta không coi trọng những vật thế tục. Ta nghe phụ thân ta nói hắn tìm được một bản Hoàng Đỉnh Kinh do một cao nhân tiền triều chép tay, vật này cũng không phải vật tầm thường, gửi qua Trương Chân Nhân chắc sẽ nhận. Ân Lê Đình nghe xong cười nói, sư phụ ta bây giờ võ công đã đến cảnh giới hóa cảnh, ngược lại hứng thú với những kinh sách đạo giáo, Phật giáo này. Lạc Hạo Xuyên đột nhiên nói, Trương Chân Nhân võ công cái thế, vạn vật vạn pháp trong thế gian đều tương thông. Rất nhiều bí kíp võ học đều được diễn hóa từ kinh Phật, kinh đạo. Ân Lê Đình nghe xong lập tức gật đầu, ta cũng nghe sư phụ ta nói qua, nói là võ công luyện đến cảnh giới cực cao, không câu nệ chiêu thức, không sợ binh khí. Kỷ Hiểu Phù bên cạnh bộ nói, đó là không sợ binh khí tầm thường, chứ như Ỷ Thiên Đồ Long Đao, những binh khí tuyệt thế như vậy, cao thủ đại viên mãn cảnh giới cũng không đỡ nổi. Lời này cũng đúng. Sư phụ ta có Ỷ Thiên kiếm trong tay, trên giang hồ không sợ ai cả. Kỷ Hiểu Phù vừa dứt lời, trên cây xa xa truyền đến một giọng nói lời biếng. Có Ỷ Thiên kiếm trong tay, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ai? Kỷ Hiểu Phù nghe thấy giọng nói này, liền rút kiếm đứng dậy. Một bóng người áo trắng đột nhiên từ trên cây xa xa bay xuống. Người này khinh công phi phàm, thân hình thẳng tắp, mà lại có thể ngự không phi hành. Trong nháy mắt, người này đã đáp xuống trước mặt. Lạc Hạo Xuyên quan sát, người này khoảng 27, 28 tuổi, một thân bạch y, tay cầm quạt xếp, trông như một thư sinh.
Kỷ Hiểu Phù rút trường kiếm ra, ngươi là ai? Dám sỉ nhục phái Nga Mi chúng ta? Chỉ thấy thư sinh áo trắng này mở cửa ra, tại hạ không sỉ nhục phái Nga Mi các ngươi, chỉ nói sự thật thôi. Nói vậy, ỷ thiên kiếm của phái Nga Mi chúng ta là thần binh thiên hạ, dân thường cầm ỷ thiên kiếm cũng có thể chém giết võ giả. Ỷ thiên kiếm quả thực là thần binh lợi khí, nhưng giao cho người vô dụng cũng không phát huy được uy lực của nó. Ngươi có ý gì? Ngươi dám nói người của phái Nga Mi chúng ta là người vô dụng? Tại hạ cũng không nói sai, mấy hôm trước có một người của phái Nga Mi cầm ỷ thiên kiếm tìm ta tỉ võ, lại bị ta cướp mất ỷ thiên kiếm. Người này chẳng phải là vô dụng sao? Nghe đến đây, sắc mặt Kỷ Hiểu Phù biến đổi, lùi lại một bước. Lạc Hạo Xuyên đi thẳng lên phía trước, thì ra là Minh giáo tả sứ Dương Tiêu. Không sai, chính là tại hạ. Trong lời nói của Dương Tiêu mang theo một sự kiêu ngạo, hắn quả thực cũng có vốn để kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ đã trở thành Minh giáo tả sứ, là người đứng đầu dưới Minh giáo giáo chủ. Hơn nữa trước đó lại đánh thắng cô hồng tử cầm ỷ thiên kiếm, danh tiếng vang dội giang hồ, tự nhiên kiêu ngạo. Lúc này Kỷ Hiểu Phù cầm trường kiếm chỉ vào Dương Tiêu, thì ra là ngươi, tên ác tặc này, hại sư bá cô hồng tử của ta bất ức mà chết, hôm nay ta phải báo thù cho sư bá. Chưa đợi ai phản ứng, Kỷ Hiểu Phù đã đâm một kiếm tới, chỉ thấy Dương Tiêu giơ ngón tay ra búng vào kiếm của Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù cảm thấy một lực cực lớn truyền đến từ cổ tay, cả người nghiêng sang một bên. Ân Lê Đình thấy vậy, lập tức cũng rút trường kiếm ra. Dương Tiêu cười ha hả, phái võ đang các ngươi và phái Nga Mi muốn lấy nhiều đánh ít sao? Vậy thì đến đi, hai người các ngươi cùng lên, ta trong vòng ba chiêu có thể chế ngự các ngươi. Kỷ Hiểu Phù tức đến đỏ mặt, định kéo Ân Lê Đình cùng lên. Lạc Hạo Xuyên liền đưa tay ra, ngăn hai người bọn hắn lại. Hai người các ngươi vừa mới ngất đi, lúc này không nên động võ. Chương 85, Dương Tiêu trông thấy Lạc Hạo Xuyên mà chạy. Chương 85, Dương Tiêu trông thấy Lạc Hạo Xuyên mà chạy. Lạc Hạo Xuyên giữ Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù lại cũng là vì tốt cho bọn hắn, với năng lực của bọn hắn, đối phó với Dương Tiêu chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hai người nghe xong định thôi, nhưng Dương Tiêu lại càng thêm nụ cười. Dương Tiêu nghe vậy, bừng tỉnh ngộ, ồ, thì ra hai người các ngươi bị thương. Nếu đã vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, ta dùng một tay đối phó với hai người các ngươi được không? Câu nói này lại một lần nữa chọc giận Kỷ Hiểu Phù, chỉ thấy nàng dùng Nga Mi kiếm pháp, một chiêu khinh tuyết phi vũ đâm vào huyệt đạn trung của Dương Tiêu. Nhưng đối với Dương Tiêu, chiêu này của Kỷ Hiểu Phù chẳng khác nào trẻ con gái ngứa. Hắn bất đôi ngon trỏ tay phải ra, khen một tiếng, búng vào thân kiếm. Kỷ Hiểu Phù lại nghiêng sang một bên, Dương Tiêu đưa tay ra, kéo lấy cánh tay Kỷ Hiểu Phù. Con gái tính tình nóng nảy, khó lấy chồng làm đấy. Ân Lê Đình bên cạnh thấy vậy, cũng dùng võ đang kiếm pháp, một chiêu bình tâm thích đâm thẳng vào vai Dương Tiêu. Công lực của Ân Lê Đình cao hơn Kỷ Hiểu Phù, Dương Tiêu một tay bắt Kỷ Hiểu Phù không tiện dùng sức, liền đẩy Kỷ Hiểu Phù sang một bên. Dùng quạt xếp đỡ, rồi tay kia bắt lấy chuôi kiếm của Ân Lê Đình. Võ đang kiếm pháp cũng chỉ có thế thôi mà. Xem ra giang hồ đồn trương chân nhân võ công cái thế, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ân Lê Đình mặt đầy tức giận, ngươi là thân phận gì? Dám phỉ báng gia sư? Xem chiêu. Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù song kiếm hợp bích, Nga Mi kiếm pháp công thượng lộ, võ đang kiếm pháp công hạ tam lộ. Trong chốc lát, Dương Tiêu lùi lại một bước, nhưng hắn xoay người một cái, trực tiếp ném quạt xếp ra. Quạt xếp mang theo chân khí hùng hậu, ken ken hai tiếng, đã đánh rơi trường kiếm của hai người. Lạc Hạo Xuyên nhìn là biết Dương Tiêu này cũng là cao thủ thiên tiên. Võ đang, Nga Mi, thật nực cười. Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù trường kiếm rơi xuống đất, tức đến ngực phập phồng. Ngay khi bọn hắn định tấn công lần nữa, một luồng chân khí màu đỏ sẫm như sấm sét chém về phía Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh đi, đội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng áo dài của Dương Tiêu cũng bị chân khí ảnh hưởng, trên ngực đã bị cháy một mảng. Người nào dám đánh lén? Lạc Hạo Xuyên bước ra, các hạ ăn nói khinh bạc, là muốn gây sự sao? Ta chỉ nói sự thật thôi, đệ tử của phái Võ Đăng và phái Nga Mi vốn dĩ hữu danh vô thực. Nếu đã vậy, tại sao các hạ không đến Võ Đăng Sơn thách đấu trương chân nhân? Dương Tiêu nhất thời không nói nên lời, sau đó hắn trừng mắt nhìn Lạc Hạo Xuyên. Ngươi vừa rồi ra tay đánh lén, thật đê tiện. Nói xong, Dương Tiêu liền điểm mũi chân, tấn công mạnh về phía Lạc Hạo Xuyên. Dương Tiêu vận chuyển chân khí, tập trung toàn bộ vào lòng bàn tay phải. Lạc Hạo Xuyên đứng vững, tay phải dồn sức, trực tiếp đấm ra một quyền. Hai luồng chân khí đối đầu nhau, ầm một tiếng, tay áo của Dương Tiêu lập tức bị chân khí chấn nát. Sau khi đáp xuống đất, Dương Tiêu cảnh giác nhìn Lạc Hạo Xuyên. Võ công cao cường, ngươi là ai? Ngươi không cần biết. Tốt, xem chiêu. Chỉ thấy Dương Tiêu duỗi ngón áp út tay phải, búng vào ngón cái, một luồng chân khí mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên nghiêng người né tránh, tay phải cũng dùng hỏa diễm đao tấn công từ xa, Dương Tiêu cũng chật vật né tránh. Đây là võ công gì? Lại còn bá đạo hơn cả đạn chỉ thần thông của ta mấy phần. Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn không trả lời, toàn thân chân khí vận chuyển đến hai tay, chỉ thấy Lạc Hạo Xuyên tung ra hai trường trên không, Dương Tiêu né được trường thứ nhất, nhưng trường thứ hai lại đánh trúng vai Dương Tiêu. Dương Tiêu ôm vai trái, kinh hoàng, các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít sao? Bắt nạt người của Minh giáo chúng ta không đồng ý đâu. Giáo chủ chúng ta còn có tứ đại pháp vương ở dưới, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta. Vô Tình bên cạnh lạnh lùng nói, Minh giáo các ngươi không phải chỉ có tam đại pháp vương sao? Minh giáo chúng ta thu nạp nhân tài thiên hạ, tháng trước giáo ta lại có thêm một cao thủ, được giáo chủ đích thân phong làm Tử Sam Long Vương. Lạc Hạo Xuyên nghe xong khinh thường cười, lôi ra nhiều người như vậy, muốn bọn hắn chống lưng cho ngươi à? Các ngươi lấy nhiều đánh ít, bắt nạt người của Minh giáo chúng ta, người của Minh giáo chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên. Tên hề nhảy nhót, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau còn dám nói năng ngông cuồng, bất kể ngươi có phải là Minh giáo tạ sứ hay không, đều sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dương Tiêu nghe vậy, sắc mặt vui mừng, thân hình liền lóe lên, lảo đảo bay đi xa.
Ấn Lê Đình bên cạnh nhặt trường kiếm lên, đưa cho Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù tức giận dậm chân, đồ chó bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Ta về sẽ nói với sư phụ, để nàng ấy lên Quang Minh đỉnh, chém cái đầu chó của Dương Tiêu này. Lạc Hạo Xuyên thở dài, thôi, đừng gây thêm chuyện nữa, chúng ta mau về kinh thành. Lúc này vô tình chú ý thấy trên bãi cỏ có một vệt sáng, nàng cúi xuống nhặt lên. Đây là cái gì? Lạc Hạo Xuyên nhìn qua, chỉ thấy một tấm lệnh bài mạ vàng, trên đó khắc một đầu rồng, mặt sau khắc hai chữ lớn, Thất Nguyệt. Đây là vật gì? Lạc Hạo Xuyên cầm trong tay cân nhắc, không phải là mạ vàng, mà là vàng ròng. Ấn Lê Đình bên cạnh nhìn một lúc, rồi lẩm bẩm, Thất Nguyệt. Sao lại có một đầu rồng? Chẳng lẽ là Thanh Long Hội? Kỷ Hiểu Phù bên cạnh đội gật đầu, đúng, là Thanh Long Hội. Ta nghe sư phụ ta nói, Thanh Long Hội này là bang hội lớn nhất thiên hạ. Lạc Hạo Xuyên bừng tỉnh ngộ, thì ra là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội có thể nói là bang phái bí ẩn và mạnh nhất trên giang hồ. Không ai biết nó được thành lập khi nào, cũng không biết Thanh Long Hội ở đâu. Tổ chức của Thanh Long Hội nghiêm ngặt, thế lực hùng mạnh, thủ đoạn độc ác, tuyệt đối không có bang phái nào có thể sánh được. Một năm có 12 tháng, Thanh Long Hội chia thành 12 đường, lấy tháng làm đại hiệu. Một năm có 365 ngày, Thanh Long Hội có 365 phân đà, lấy ngày làm đại hiệu. Tấm lệnh bài trước mắt này mặt sau viết Thất Nguyệt, e rằng là của Thất Nguyệt đường của Thanh Long Hội. Lạc Hạo Xuyên cất lệnh bài vào thắt lưng, được rồi, đây chắc là của Dương Tiêu làm rơi, chúng ta mau về kinh thành, đừng gây thêm chuyện. Ba người còn lại gật đầu. Bốn người đi ra khỏi con đường núi, lên con đạo, một mạch hướng về kinh thành. Ngay khi bốn người bọn hắn rời đi một khắc, nơi này lại xuất hiện một đám người mặc áo choàng đen che mặt. Người che mặt tìm kiếm xung quanh, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Bẩm đà chủ, nơi này vừa xảy ra giao đấu, rất có thể là người đã lấy đi lệnh bài. Tìm kiếm cẩn thận. Bẩm gia cát chính, trận giao đấu này không có người chết, sau trận đấu đám người này đi về hai hướng, một là về phía đông, một là về phía tây. Chia quân làm hai đường, tiếp tục truy đuổi. Lạc Hạo Xuyên còn chưa biết mình đã bị người của Thanh Long Hội để mắt tới, lúc này trong thần hầu phủ ở kinh thành, Gia Cát Chính Ngã mặt mày tái nhợt, nằm trên ghế tựa. Truy Mệnh bên cạnh đưa một bát thuốc đến tay Gia Cát Chính Ngã, Gia Cát Chính Ngã uống một hơi cạn sạch, rồi lại thở dài. Thiết thủ ở bên kia thì đang băng bó vết thương. Chương 86, không có nội lực, không sợ hấp tinh đại pháp. Chương 86, không có nội lực, không sợ hấp tinh đại pháp. Trên dưới thần hầu phủ đều là một mảng u ám. Truy Mệnh thấy vẻ mặt khổ sở của Gia Cát Chính Ngã, cuối cùng không nhịn được phải nói vài câu. Thần hầu đại nhân, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình cũng không tìm thấy tung tích, trong triều lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta phải làm sao đây? Gia Cát thần hầu yếu ớt xua tay, một thân công lực của ta đã bị An Vân Sơn hút sạch, lúc này ta đã là phế nhân. An Vân Sơn đó cướp giết địch tướng quân, nắm giữ binh mã kinh thành, bước tiếp theo e rằng sẽ ép thánh thượng thoái vị. Vậy chúng ta phải làm sao? Mau thông báo cho thánh thượng đi. Thánh thượng hôm nay đã về cung rồi, lính gác ngoài cung đã bị thay đổi, không kịp nữa rồi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sao? Chúng ta thế đơn lực mỏng, hơn nữa bây giờ Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình cũng không ở đây. Nếu đã vậy, thần hầu, chúng ta đi thôi. Nếu thánh thượng cũng không giữ được, chúng ta mau rời khỏi kinh thành. Gia Cát Chính Ngã nhìn Truy Mệnh và Thiết Thủ, hai người các ngươi đi đi, rời khỏi kinh thành, trốn thật xa. Thần hầu, tại sao ngài không đi? Mạng này của ta là của triều đình, nếu hoàng thượng thật sự không giữ được, ta cũng phải trả lại mạng này cho hắn. Thần hầu, ngài hồ đồ rồi. Hoàng thượng hiện nay hôn quân vô đạo, để cho Thái Kinh gian thần làm loạn triều chính. Giang sơn của bọn hắn tự mình làm mất, có liên quan gì đến thần hầu ngài? An lộc vua, lo việc vua. Ta Gia Cát Chính Ngã ăn đồng lộc của triều đình hơn 30 năm, mạng này của ta chính là của triều đình đại tống. Nghe lời của Gia Cát Chính Ngã, Truy Mệnh và Thiết Thủ nhất thời không biết khuyên thế nào. Ngay lúc này, người hầu bên ngoài đột nhiên hô lớn: "Lạc Hạo Xuyên về rồi, Lạc Hạo Xuyên về rồi." Gia Cát Chính Ngã gắng gượng đứng dậy, liền thấy Lạc Hạo Xuyên từ bên ngoài nhảy vào. "Tìm được Vô Tình chưa?" Gia Cát Chính Ngã vừa mở miệng đã quan tâm đến Vô Tình trước, Lạc Hạo Xuyên gật đầu. "Thân hầu, người thì tìm được rồi, chỉ là bây giờ nàng không muốn về." Gia Cát Chính Ngã ho vài tiếng, "Tìm được người là được rồi, người không sao chứ?" "Không sao, bình an vô sự." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bảo nàng cũng đừng về thần hầu phủ nữa, qua ngày mai thần hầu phủ có lẽ sẽ không còn nữa, các ngươi tự đi đi." Thấy bộ dạng yếu ớt của Gia Cát Chính Ngã, Lạc Hạo Xuyên đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. "Thần hầu, rốt cuộc là chuyện gì?" "Hai, bản hầu đã mất hết công lực, mà An Vân Sơn đó hút công lực của ta sẽ càng mạnh hơn, e rằng ngày mai hắn sẽ ép đua thoái vị." "Thần hầu yên tâm, trên giang hồ cao thủ võ lâm rất nhiều, ai dám thách thức hoàng quyền." "Ngươi không biết, An Vân Sơn này còn cấu kết với Thái Kinh, Thái Kinh trong tay nắm giữ phòng vệ kinh thành, chúng ta đã không còn cơ hội thắng. Ngày mai hoàng đế thoái vị, đại tống này sẽ không còn tồn tại nữa." "Thần hầu yên tâm đi, triều đại tống kéo dài mấy trăm năm, truyền thừa bên trong không phải một An Vân Sơn nhỏ bé có thể so sánh được. An Vân Sơn đó bây giờ dù chưa bước vào đại viên mãn cảnh giới cũng gần như vậy rồi, cả đại tống e rằng không ai có thể đánh thắng hắn. Hấp tinh đại pháp của hắn quá lợi hại, các ngươi đi đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Thần hầu, hấp tinh đại pháp này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch." "Hạo Xuyên, đừng nói nữa, đưa Vô Tình đi, tìm một nơi không có người ở mà sống, cả đời này đừng quay lại kinh thành nữa." "Thần hầu, chúng ta vẫn còn cơ hội." "Không còn cơ hội nữa, không ai có thể đánh thắng hấp tinh đại pháp." "Thần hầu, hấp tinh đại pháp tuy có thể hút nội lực, nhưng nếu ngươi không có nội lực thì sao?" Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, cả người vô cùng nghi hoặc, mày níu chặt, nhưng một lát sau, hắn đã hiểu ý của Lạc Hạo Xuyên. "Khá lắm Lạc Hạo Xuyên, quả nhiên thông minh. Nếu đã vậy, ngày mai sẽ cùng bọn hắn liều một phen." "Truy Mệnh, ngươi đi thông báo cho Lục Phiến Môn và Ngự Lâm Quân, chúng ta đi đường hầm vào cung. Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu vào Càn Nguyên Cung, văn võ ba quan đứng hai bên. Hôm nay là đại triều hội đầu tiên sau khi hoàng thượng từ sơn trang nghỉ mát trở về, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Trong hậu điện Càn Nguyên Cung, An Vân Sơn tóc bạc trắng thúc giục Thái Kinh mau chóng đưa chiếu thư nhường ngồi qua. Lúc này trong hậu điện toàn là người của Thái Kinh, bên cạnh đại tống hoàng đế Triệu Dung chỉ có một lao thái giám giàn mua sắp chết. Thái Kinh trước mặt An Vân Sơn như một con chó vẫy đuôi, đưa chiếu thư đã viết xong đến trước mặt đại tống hoàng đế Triệu Dung. Hoàng thượng, đây là chiếu thư nhường ngôi, lát nữa lên triều, ngài cứ đọc ra là được. Triệu Dung tức giận nhìn Thái Kinh, ngươi tên gian thần này. Hoàng thượng, lúc này mới phát hiện thì đã muộn rồi. Hôm nay ngôi vị này ngài nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường. Dù sao hoàng thượng ngài cũng không có con trai, thay vì chọn một người trong tông thất để kế vị, chi bằng trực tiếp nhường cho An gia. Chọn trong tông thất cũng họ Triệu, chứ không họ An. Hoàng thượng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ cả kinh thành đều bị chúng ta khống chế rồi, ngài không được ngồi, chúng ta chỉ có thể đoạt ngôi, đến lúc đó ngay cả mạng của ngài cũng không giữ được. Con trai duy nhất của An Vân Sơn cũng chết rồi, hắn muốn hoàng vị làm gì? Thái Kinh nghe vậy, sắc mặt có chút hoảng hốt. Câm miệng. An Vân Sơn thì chỉnh lại dung mạo của mình. Để ngươi biết, An gia chúng ta cũng không phải hạng tầm thường. Nếu không phải thời vận không tốt, tổ tiên An Lộc Sơn của chúng ta đã đoạt được thiên hạ, An gia chúng ta cũng là hoàng tộc. Đem hoàng vị của Triệu gia các ngươi nhường cho chúng ta, cũng không làm được ngươi. Thái Kinh nghe xong lập tức khen ngợi, thì ra An lão gia lại tôn quý như vậy. Thái Kinh nhìn mặt trời bên ngoài, thời gian sắp đến, liền thúc giục. Ngươi mau lên đi, đọc xong chiếu thư thoái vị thì xuống, tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi, vua thoái vị sẽ được một cái chết êm đẹp, để cho ba cánh thiên hạ xem tân hoàng nhân từ đến mức nào. Triệu Dung mang theo cơn giận, từng bước đi đến chính điện, mỗi bước đều nặng nề như vậy. Lão thái giám bên cạnh dịu hắn, lão thái giám này đã theo hắn 20 năm rồi. Hoàng đế vừa ngồi lên long ỷ, văn võ bá quan lập tức quỳ xuống hành lễ, hô to Ngô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đợi văn võ bá quan đứng dậy, một tiểu thái giám liền cầm chiếu thư đi tới, lão thái giám nhận lấy chiếu thư, quay người lại đưa cho Triệu Dung. Triệu Dung hít một hơi thật sâu, mở chiếu thư ra, liếc nhìn một cái, liền đọc thẳng. Chấm vâng mệnh trời, thừa tướng Thái Kinh làm điều sằng bậy, hãm hại trung lương, cấu kết với phu thương kinh thành An Vân Sơn mưu đồ bất chính, có ý tạo phản. Lập tức tống giam hai người này vào thiên lao, tịch biên gia sản hỏi tội. Lúc này Thái Kinh đứng ở dưới sững sờ, ngây ngốc nhìn Triệu Dung trên long ỷ chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đưa nhầm chiếu thư? Lúc này An Vân Sơn trực tiếp từ hậu điện xông ra. Rượu mời không uống ngươi lại muốn uống rượu phạt, nếu đã vậy, chỉ có thể lấy mạng ngươi. Ra tay, bắt hết đám đại thần này lại. Chỉ thấy An Vân Sơn ra lệnh một tiếng, mười mấy cao thủ từ hậu điện xông ra. Chương 87, cứu hoàng đế, An Vân Sơn tự bạo. Chương 87, cứu hoàng đế, An Vân Sơn tự bạo. Trong Càn Nguyên điện hỗn loạn, An Vân Sơn thì bắt giặc phải bắt đua trước, xông thẳng về phía Triệu Dung, muốn giết hắn ngay tại chỗ. Lão thái giám bên cạnh Triệu Dung thân hình lóe lên, trực tiếp đưa Triệu Dung né khỏi đòn chí mạng này. An Vân Sơn có chút kinh ngạc, thân pháp của lão thái giám này nhanh như vậy, rốt cuộc là ai? Nhưng không đợi An Vân Sơn nghĩ thông, bên ngoài Càn Nguyên điện truyền đến một tiếng hét lớn. Giết chết phản tặc Thái Kinh, An Vân Sơn, mọi người theo ta. An Vân Sơn nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy ra các chính ngã dẫn theo tam đại danh bổ, còn có các bổ đầu của Lục Phiến Môn và các thống lĩnh của Ngự Lâm quân đã xông vào hoàn thành. Văn võ bá quan sợ hãi vội vàng trốn vào góc, trong Càn Nguyên điện loạn thành một đoàn. An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay còn dám xuất hiện. Ra các chính ngã không hề hoảng sợ, dẫn mọi người xông thẳng vào đại điện. Lạc Hạo Xuyên vừa vào đã thấy Huyền Minh nhị quái. Lạc Hạo Xuyên quát, hai tên quái vật các ngươi, thấy bản công tử đến còn không quỳ xuống. Lộc Trượng Khách vừa thấy Lạc Hạo Xuyên, đúng là thù mới hận cũ dâng lên trong lòng. Nhóc con khá lắm, nếu ngươi đến một mạng, huynh đệ hai ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Hai người lập tức xông về phía Lạc Hạo Xuyên, trực tiếp dùng Huyền Minh thần trưởng, trường lực cơm hàn đánh thẳng về phía Lạc Hạo Xuyên. Trước đây Lạc Hạo Xuyên chưa tiến vào tiên thiên, chỉ dựa vào thuần dương chân khí đã có thể hóa giải Huyền Minh nội lực. Huống chi bây giờ Lạc Hạo Xuyên đã bước vào tiên thiên cảnh giới, càng không thành vấn đề. Nhưng trường lực của hai người này quả thật hung mãnh, Lạc Hạo Xuyên trúng mỗi bên một trường, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài 3 năm trượng, lùi ra khỏi đại điện. Huyền Minh nhị quái cũng đuổi theo ra ngoài, Lộc Trượng Khách cả giận, ngươi tiểu tử đã tấn cấp tiên thiên rồi. Không sai, ngay cả hai kẻ táng tận lương tâm các ngươi cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, bản công tử tự nhiên cũng có thể. Tiểu tử con miệng lưỡi còn cứng lắm, chịu chết đi. Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông một trước một sau, định giác công, Lộc Trượng Khách một trường đánh vào ngực Lạc Hạo Xuyên, Hạc Bút Ông một trường đánh vào lưng hắn. Mà Lạc Hạo Xuyên lúc này không hề hoảng hốt, thân hình khẽ động, trái phải cùng lúc ra chiêu, đối đầu với một trường này của hai người. Lộc Trượng Khách trong lòng cười thầm, tiểu tử này thật sự quá tự cao. Cho dù hắn không sợ Huyền Minh chân khí của mình, lực đạo mạnh mẽ từ một trường này của mình và sư đệ cũng đủ để chấn nát xương cốt của hắn. Ba người bốn trường giao nhau, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông dốc sức thúc dục nội lực, muốn nghiền nát thân thể Lạc Hạo Xuyên. Mà Lạc Hạo Xuyên vừa giao thủ liền vận dụng thủ pháp Thái Cực, toàn thân xoay tròn, dẫn trường của hai người đi trở hướng. Ngay sau đó thân thể Lạc Hạo Xuyên lùi về phía sau, hai trường của Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông trực tiếp đập vào nhau, hai người đồng loạt lùi lại. Tiểu tử, ngươi thật tâm hiểm. Nghe Lộc Trượng Khách chửi rủa, Lạc Hạo Xuyên trong lòng cười thầm. Kể từ khi tấn cấp tiên thiên, sự am hiểu võ học của Lạc Hạo Xuyên lại lên một tầm cao mới, đặc biệt là thủ pháp Thái Cực. Lúc này Trương Tam Phong còn chưa sáng tạo ra Thái Cực, Lạc Hạo Xuyên ngược lại đã đi trước một bước sử dụng thủ pháp Thái Cực. Trong thế giới võ hiệp này, thực ra công pháp mượn lực đánh lực không hề ít. Xa có đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia, ngay cả hiện tại cũng có càn khôn đại na di của Minh giáo. đều là mượn lực đánh lực, nhưng loại công pháp này yêu cầu rất cao đối với công lực của người sử dụng. Nếu ngươi nội lực yếu ớt, đối mặt với một đòn chí mạng của cao thủ, ngươi cũng không thể nào mượn được lực của hắn đánh đi nơi khác. Mà Lạc Hạo Xuyên đã khổ luyện thuần dương tâm pháp hơn 10 năm, chân khí trong cơ thể vừa tinh thuần lại vừa hùng hậu. Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông cũng vừa mới tấn cấp tiên thiên, Lạc Hạo Xuyên tuy không đến mức thắng được bọn hắn, nhưng cầm chân bọn hắn thì vẫn có thể làm được. Lạc Hạo Xuyên một bên dùng thuần dương chân khí để triệt tiêu huyền minh chân khí, một bên dùng thái cực mượn lực đánh lực bắt đầu quần thảo với huyền minh nhị quái. Huyền minh nhị quái lúc này vô cùng sốt ruột, hai người đánh một mà vẫn không thắng nổi, quan trọng hơn là hai người bọn hắn chính là cao thủ tiên thiên. An Vân Sơn tuy thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng cao thủ tiên thiên chỉ có hai người bọn hắn. Một mình Lạc Hạo Xuyên đã cầm chân được cả hai người, vậy thì áp lực của những người khác trong đại điện chắc chắn rất lớn. Chỉ thấy trong đại điện, lãnh huyết mắt lóe hồng quang, một đao giải quyết một cao thủ hậu thiên đệ bát cảnh. Mà bên kia Cơ Giao Hoa phóng ra ám khí, cũng lấy đi một mạng người. Bên này Thiết Thủ dùng thiết trượng, chấn nát tâm mạch của một người. Truy Mệnh cũng dựa vào khinh công siêu phàm, di chuyển giữa đám đông, thỉnh thoảng lại cắt đứt cổ họng một người. Những người An Vân Sơn mang đến không đáng lo ngại, bản thân hắn mới là biến số lớn nhất. Mọi người giết hết đám lâu la này, đối mặt với An Vân Sơn, Gia Cát Chính Ngã lại bảo mọi người đừng đến gần. Chỉ thấy An Vân Sơn lúc này sắc mặt tái mét, đúng là một đám chó tối, phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay toàn bộ các ngươi lên Tây Thiên hết đi. Chỉ thấy An Vân Sơn tay trái khởi thế, tay phải vẽ một nửa vòng tròn, toàn thân chân khí vận chuyển. Lúc này đan điền của An Vân Sơn giống như một vòng xoáy khổng lồ, chân khí trong kinh mạch toàn bộ tiến vào vòng xoáy này, rồi biến mất không dấu vết. Mà hai tay của An Vân Sơn truyền đến một lực hút cực lớn, tất cả mọi người không nhịn được muốn ngã nhào về phía trước, chân khí trong cơ thể cũng dục dịch. Thiết Thủ bọn hắn dùng hết sức lực, cơ thể vẫn không ngừng di chuyển về phía trước, nếu tiến thêm một phân nữa, An Vân Sơn có thể trực tiếp hấp thu nội lực trên người mình. Hấp tinh đại pháp này quả nhiên lợi hại. Thế nhưng trong số mọi người, Gia Cát Chính Ngã lại không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì trên người hắn không có nội lực. Hấp tinh đại pháp chỉ hút nội lực, đối với An Vân Sơn mà nói, Gia Cát Chính Ngã lúc này cũng như bàn ghế đá, là một vật chết. Mọi người dốc hết sức chống cự, nhưng vẫn không thể chống lại. Mà lúc này Gia Cát Chính Ngã lại ung dung như đi dạo, bước đến trước mặt An Vân Sơn. Chỉ thấy hắn rút ra một cây châm, trực tiếp đâm vào giữa hai hàng lông mày của An Vân Sơn. An Vân Sơn trợn mắt nhìn Gia Cát Chính Ngã đâm tới, chỉ nghe một tiếng ầm, chân khí tứ tán, An Vân Sơn bị phá công. Công pháp vừa bị phá, các loại chân khí hỗn loạn di chuyển trong cơ thể An Vân Sơn. An Vân Sơn lúc này giống như một quả bóng da lớn, tất cả kinh mạch đều tràn ngập chân khí. Bình thường An Vân Sơn còn có thể áp chế những luồng chân khí dị chủng này, nhưng bây giờ những luồng chân khí này đã mất kiểm soát. Gia Cát Chính Ngã thở dài một hơi, hấp tinh đại pháp tuy tốt, nhưng lại không thể cân bằng được nội lực hấp thu, hút đến cuối cùng chính mình cũng sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. An Vân Sơn kia dốc sức áp chế chân khí trong cơ thể, trừng mắt nhìn Gia Cát Chính Ngã. Ngươi đã bị ta hút cạn nội lực, sao lại không có việc gì? Chính vì bị ngươi hút cạn nội lực, nên ta mới không có việc gì. Trong cơ thể ta trống rỗng, không có nửa điểm chân khí, đã không còn gì để mất nữa rồi. An Vân Sơn kia gào lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sau đó cánh tay hắn liền nổ tung, chân khí mạnh mẽ đã làm nổ tung kinh mạch tay trái của hắn. Sau đó cả người An Vân Sơn như một cái túi da bị thổi căng rồi nổ tung, máu thịt bay tứ tung, một đời kiêu hùng cứ thế bỏ mạng. Mà lúc này Huyền Minh Nhị Quái đang ở ngoài điện, vừa thấy An Vân Sơn tự bạo, cả người lập tức thầm kêu không ổn. Chương 88, Lão Thái Giám sâu không lường được. Chương 88, Lão Thái Giám sâu không lường được chủ tử của mình đã chết, mình còn liệu mạng làm gì? Huyền Minh Nhị Quái không thèm để ý đến việc quần thảo với Lạc Hạo Xuyên nữa, hai người trực tiếp bay lên, chạy trốn ra ngoài cung. Lạc Hạo Xuyên thấy cảnh này cũng không đuổi theo, chỉ là hai con chó nhà có tang mà thôi. Toàn bộ Càn Nguyên Điện tan hoang, cuộc đối đầu của các cao thủ đã làm cho mái nhà cũng vỡ nát. Lão Thái Giám kia đã sớm hộ Tống Triệu Dung rời khỏi Càn Nguyên Điện, người của Thái Kinh bị Ngự Lâm Quân do Gia Cát Chính Ngã mang đến khống chế, còn Văn Võ ba quan thì tạm thời nghỉ ngơi ở Tây Huyện. Còn Lạc Hạo Xuyên và những người khác thì về phủ trước, Thái Kinh đã bị người của Ngự Lâm Quân bắt giữ, định đưa thẳng vào Thiên Lao. Thương thay Thái Kinh lúc này vẫn đang khổ sở cầu xin tha mạng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Vi thần cũng là bị người khác uy hiếp, bất đắc dĩ, bệ hạ tha mạng. Tiếng của Thái Kinh ngày càng xa, Lạc Hạo Xuyên chỉ biết thở dài, mối thù của Vô Tình xem như đã được báo. Hoàng đế bị gian thần che mắt hãm hại trung lương, mà hoàng đế cũng đã tỉnh ngộ, đánh đổ gian thần, trả lại cho triều đình một mảnh trong sạch. Nhưng trong lòng Lạc Hạo Xuyên lại có chút bất bình, hung thủ thực sự của vụ án huyết án Vô Tình lẽ nào thật sự là Thái Kinh sao? Thái Kinh cố nhiên gian trá, nhưng hoàng đế mới là kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu hoàng đế anh minh, tự nhiên sẽ không bị tiểu nhân lừa gạt, thậm chí không thể để Thái Kinh làm tể tướng. Đương kim hoàng đế chìm đắm trong thư họa, không màng triều chính, chính vì vậy mới có các gian thần che lấp thánh ý, làm càn làm bậy. Bây giờ tuy Thái Kinh đã bị tống vào Thiên Lao, không lâu sau sẽ bị xử trảm, nhưng một Thái Kinh ngã xuống, sẽ còn có Thái Kinh thứ hai. Thái Kinh vơ vét của cải thiên hạ, một nửa đều đưa vào trong cung. Nghĩ lại đại tống triều nay đang trong cảnh mưa gió bão bùng, thật sự chỉ vì một Thái Kinh sao? Đáp án của vấn đề này lẽ nào mọi người đều không nhìn ra sao? Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, theo mọi người trở về thần hồi phủ. Hôm nay liều mạng bảo vệ hoàng đế, mọi người tự nhiên vui mừng. Mọi người rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị, Gia Cát Chính Ngã lại nghĩ đến Vô Tình. Hạo Xuyên, Vô Tình bây giờ ở đâu? Vô Tình bây giờ đã về kinh tìm một nơi tạm trú, tạm thời nàng vẫn chưa muốn trở về. Gia Cát Chính Ngã thở dài nói, Hạo Xuyên, hôm nay thánh thượng đã hạ chỉ tru sát Thái Kinh và bệ đảng của hắn, thù của Vô Tình cũng xem như đã báo, để nàng trở về đi. Thân hầu, ngươi thật sự cho rằng giết Thái Kinh, mối thù này xem như đã báo sao? Một câu nói của Lạc Hạo Xuyên khiến Gia Cát Chính Ngã có chút kinh ngạc. Hạo Xuyên, giết Thái Kinh tự nhiên là báo thù rồi. Vậy ai đã để Thái Kinh làm tể tướng này? Lại là ai đã cho Thái Kinh quyền lực lớn như vậy? Hạo Xuyên, lời này đừng nói nữa. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, những lời này mình sẽ không nói nữa, nhưng nguồn gốc của chuyện này mọi người đều hiểu. Ai cũng biết, nhưng ai cũng không nói. Đại Tống này không có gì đáng để lưu luyến nữa rồi, xem ra chỉ có thay đổi trời đất mới có thể để cho bá tánh Đại Tống có được cuộc sống tốt đẹp. Gia Cát Chính Ngã rõ ràng trong lòng đều hiểu, nhưng vẫn không muốn tin vào sự thật này, đây ha chẳng phải là một loại tự lừa dối mình sao? Mọi người im lặng ăn cơm, Truy Mệnh dựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói lần này chúng ta cứu hoàng thượng sẽ có thưởng gì? Có thể hay không thưởng 100 lạng vàng?" Lạc Hạo Xuyên nghe xong liền bật cười: "Nghĩ gì vậy? Vừa không cho ngươi thăng quan tiến chức, cũng không cho ngươi tước vị, nhiều lắm là cho ngươi 10 lạng bạc lẻ là xong. Sao lại như vậy? Thần hầu phủ chúng ta là đại công thần, không nói phong tước, cho thêm chút vàng bạc châu báu cũng không thành vấn đề chứ. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đại công thần à?" "Đương nhiên rồi, nếu không phải mấy người chúng ta cầm chân những cao thủ kia, để thần hầu diệt tên An Vân Sơn đó, nói không chừng bây giờ hoàng đế đã họ An rồi. Hôm nay ở Càn Nguyên Điện, ngươi không để ý đến lao thái giám bên cạnh hoàng đế sao?" "Ồ, ta biết, giàn mua lục cụ, thổi một hơi là bay. Lao thái giám kia không phải người thường, ta nghĩ chắc là cao thủ đại viên mãn cảnh giới." "Cao thủ đại viên mãn cảnh giới gì chứ? Không phải nói Đại Tống không có cao thủ đại viên mãn cảnh giới sao? Ngươi nghĩ xem, Mông Cổ Quốc Sư là cao thủ đại viên mãn cảnh giới, Đại Minh cũng có Chu Vô Thị và Tào Chính Tuần hai cao thủ, càng không cần nói đến những cao thủ giang hồ như Trương Chân Nhân. Nếu Đại Tống ta không có cao thủ đại viên mãn cảnh giới, e là đã sớm bị nuốt chửng rồi." "Không thể nào, không thể nào." Lão thái giám kia nhìn là biết không biết công pháp. "Lúc đó các ngươi đánh nhau kịch liệt, lúc ta đi qua ngoài cửa, vừa hay thấy lão thái giám kia hộ tống hoàng đế về hậu cung, bước chân bước vàng mà tốc độ cực nhanh. Hơn nữa ta cũng đã hỏi Hàn đại nhân của binh bộ, lúc chúng ta chưa đến An Vân Sơn đã muốn thi quân, là lão thái giám kia mang theo hoàng đế né được một đòn đó. Ngươi nghĩ xem An Vân Sơn là hạng người gì? Công lực chỉ kém một chút là tấn cấp đại viên mãn cảnh giới, mà một đòn chí mạng của hắn, lão thái giám này mang theo một người mà còn né được, ngươi nghĩ xem công lực của lão thái giám kia cao đến mức nào?" Truy Mệnh nghe xong cả người đều ngây ra, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Nếu đã như vậy, lão thái giám kia ra tay là có thể xử lý An Vân Sơn rồi, cần gì phải để chúng ta liều sống liều chết chứ? Chuyện khác ta không biết, dù sao ta chỉ biết một điều, cho dù hôm nay chúng ta không đến, An Vân Sơn cũng không thành công được. Chỉ dựa vào một mình lão thái giám kia, cũng có thể dẹp yên cục diện trong cung." "Không thể nào, nếu thật sự như vậy, chẳng phải hoàng đế coi chúng ta như khỉ để đùa giỡn sao?" "Hoàng đế có lẽ thật sự coi chúng ta như khỉ để đùa giỡn, nhìn chúng ta liều sống liều chết, hắn giống như đang xem một vở kịch vậy. Nhưng tại sao hoàng đế lại làm như vậy?" "Cái đó thì ta không rõ, có thể là ẩn giấu thực lực, cũng có thể là thoái thác trách nhiệm. Ngươi nghĩ xem lần này hoàng thượng suýt bị giết, các đại thần đều sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Thái Kinh và bệ đảng của hắn. Lúc này mọi người đều đang mắng Thái Kinh, mà không ai mắng hoàng đế." Truy Mệnh nghe xong lắc lắc đầu: "Quá âm hiểm rồi, ta vốn tưởng mình cũng khá lanh lợi, bây giờ xem ra, trên triều đình ai cũng là cáo giả. Không được không được, ta phải mau chóng tìm đường lui, tiếp tục làm việc ở thần hồi phủ, nói không chừng đến xương vụn cũng không còn." Đêm đã khuya, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không ở lại trong thần hồi phủ, mà phải trở về tiểu viện của Vô Tình. Nhân lúc trên đường vẫn còn hàng quán, Lạc Hạo Xuyên mua một con gà quay, Vô Tình nói không chừng bây giờ vẫn còn đói. Hôm nay kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc Vô Tình cũng đã nghe nói, xem ra đêm nay nàng sẽ không ngủ được rồi. Lạc Hạo Xuyên ôm gà quay trong lòng, đi trong màn đêm mỏng manh. Rẽ vào con hẻm nhỏ phía trước, đi qua mấy khu chợ nữa là đến. Khoảng thời gian này Lạc Hạo Xuyên cũng đã trải qua không ít chuyện, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thổ thức. Tuy Lạc Hạo Xuyên bây giờ là ngũ phẩm bổ khoái của thần hồi phủ, lại còn là mật thám của Hoàng Thành Thi, nhưng Lạc Hạo Xuyên thực sự không muốn dính líu quá sâu với triều đình Đại Tống. Chương 89, Thanh Long hội truy sát, Lạc Hạo Xuyên phản sát. Chương 89, Thanh Long hội truy sát, Lạc Hạo Xuyên phản sát. Triều đình Đại Tống mục nát có thể thấy bằng mắt thường, một triều đình như vậy e rằng không quá mười mấy năm sẽ bị Bắc Nam giáp công mà diệt vong. Lạc Hạo Xuyên bây giờ cũng đã tấn cấp tiên thiên cảnh giới, hà tất phải trói buộc mình trên con thuyền của triều đình. Giang hồ nhi nữ giang hồ du, nên được tự do tự tại. Nhưng bây giờ ỷ lệ và tiểu viện vẫn chưa tìm được, Lạc Hạo Xuyên vẫn cần sức mạnh của triều đình giúp mình tìm người, thật có chút khó xử. Lạc Hạo Xuyên một mình đi vào con hẻm nhỏ, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào yết hầu Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên phản ứng cực nhanh, vội vàng xoay người nửa vòng, rồi một trường đánh bay thanh kiếm này. Nhưng chưa đợi Lạc Hạo Xuyên hoàn hồn, lại có hai thanh trường kiếm đâm thẳng vào sau lưng hắn. Lạc Hạo Xuyên lúc này xoay người, thi triển một chiêu bình xa lập nhạn, cơ thể bay ngang, hiểm hóc tránh được hai kiếm này. Ngay sau đó, Lạc Hạo Xuyên đạp chân lên tường, cả người nhảy vọt lên cao hơn hai trượng, trái phải tung ra hai chiêu hỏa diễm đao. Tuy Lạc Hạo Xuyên lúc này vẫn chưa thấy được bộ dạng của thích khách, nhưng từ tốc độ xuất kiếm vừa rồi, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy thích khách chắc chắn là cường giả trên hậu thiên đệ bát cảnh. Hơn nữa mình vừa vào hẻm nhỏ mười mấy bước đã gặp phải ám sát, xem ra những người này đã sớm nhắm vào mình. Hai chiêu hỏa diễm đao mang theo chân khí nóng rực, đập vào trường kiếm của hai tên thích khách, trường kiếm lập tức gãy đôi. Mà tên thích khách thứ ba lại nhân cơ hội này, một kiếm nữa đâm vào ngực Lạc Hạo Xuyên. Tên thích khách này thật sự hung mãnh, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân, một lòng muốn ám sát mình. Xem ra những thích khách này hẳn là tử sĩ do nhà giàu nuôi dưỡng. Thoát khỏi sự lúng túng ban đầu, Lạc Hạo Xuyên lúc này có thể ung dung đối phó với đối phương. Thấy trường kiếm đâm tới, Lạc Hạo Xuyên không hoảng không đội, vẫn là du long chuyển thân đến bên cạnh, vung trường quyền đánh vào chuôi kiếm của tên thích khách này, lực đạo cực lớn trực tiếp đánh bay trường kiếm của hắn. Mà lúc này hai tên thích khách bị đánh rơi trường kiếm lúc trước, trực tiếp tay không đánh lén sau lưng Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên đánh bay trường kiếm trước mắt không dừng lại, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên không trung, rồi lại đạp lên tường, dễ dàng thoát khỏi vòng đây. Thật là nguy hiểm. Lạc Hạo Xuyên nếu không phải gần đây theo truy mệnh tu luyện thêm bộ pháp, vừa rồi chắc đã bị trường kiếm đâm vào người. Xem ra khinh công thượng thừa cũng là nền tảng để bảo mệnh. Lạc Hạo Xuyên cảm thấy cơ hội nâng cấp công pháp lần sau phải dành cho khinh công. Nhưng hiện tại Lạc Hạo Xuyên đã nắm được thế chủ động, thất thương quyền thức thứ nhất, tối tâm quyết. Lạc Hạo Xuyên lúc này như mãnh hổ hạ sơn, hai cánh tay vung lên vung vút, hai tên thích khách trước mắt vừa quay người lại, mỗi người đã cứng rắn đỡ một quyền của Lạc Hạo Xuyên. Hai người đồng loạt bị đánh, bay dính vào tường. Tuy lúc này trời tối, thích khách lại che mặt, nhưng Lạc Hạo Xuyên cảm thấy đối phương chắc chắn đã thổ huyết. Mà tên thích khách thứ ba nhân cơ hội này nhặt lại trường kiếm rơi trên đất, lại tung ra một chiêu hành tạo thiên quân. Lạc Hạo Xuyên lúc này không lùi mà tiến, nhảy lên không trung, né qua một kiếm này. Sau đó một quyền đánh vào mặt tên thích khách thứ ba. Thích khách phản ứng cũng rất nhanh, hiểm hóc né được một quyền này, nhưng quyền thứ hai của Lạc Hạo Xuyên đã theo sát. Quyền thứ hai trực tiếp đánh trúng sườn trái của thích khách, hắn rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất toàn thân run rẩy. Xương sườn đều bị đánh gãy, xem ngươi còn sống được không? Lạc Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình, trực tiếp đánh về phía hai tên thích khách còn lại. Ba tên thích khách hôm nay thật sự khiến Lạc Hạo Xuyên tức giận vô cùng. Nếu không phải Lạc Hạo Xuyên tấn cấp tiên tiên cảnh giới, vừa rồi chiêu đầu tiên Lạc Hạo Xuyên đã không né được, e rằng ba tên thích khách đã thành công. Suýt nữa mất mạng khiến Lạc Hạo Xuyên căm phẫn, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Lạc Hạo Xuyên là tiên tiên cường giả, chân khí hùng hậu, thất thương quyền một quyền nặng hơn một quyền, hai tên thích khách kia căn bản khó mà chống đỡ. Một tên thích khách giơ hai tay lên định đỡ, nhưng lại bị Lạc Hạo Xuyên một quyền đánh gãy tay. Lạc Hạo Xuyên nhân cơ hội, một cước đá trúng tim tên thích khách này. Tuy Lạc Hạo Xuyên chỉ dùng toàn phong thối pháp đơn giản nhất, nhưng có chân khí hùng hậu gia trì, một cước cũng đá nát tim đối phương. Chỉ còn lại tên thích khách cuối cùng, Lạc Hạo Xuyên hung hăng nhìn hắn. Giao đấu trên giang hồ nhất định không thể lưu tình, ra tay như sư tử hổ thỏ, cho dù chỉ là một tên lâu la, cũng phải dùng hết toàn lực. Mà lúc này tên thích khách thứ ba nhìn Lạc Hạo Xuyên trước mắt có chút sợ hãi, vậy mà lại mở miệng nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau giao thứ trong lòng ra đây, nếu không, giết ba chúng ta ngươi cũng không sống nổi đâu." Lạc Hạo Xuyên nghe vậy có chút kỳ quái, thứ trong lòng? Lẽ nào các ngươi muốn con gà quay này? Lạc Hạo Xuyên lấy con gà quay trong lòng ra, tên thích khách kia ngẩn ra một lúc. "Nói bậy, giao lệnh bài ra đây." Lạc Hạo Xuyên lúc này mới hiểu ra, thì ra ba tên thích khách này muốn lệnh bài này. Lạc Hạo Xuyên từ trong lòng lấy ra lệnh bài nhặt được trên bãi cỏ hôm đó, mặt trước là một đầu rồng, mặt sau là hai chữ Thất Nguyệt. Lạc Hạo Xuyên đã biết lệnh bài này là của Thanh Long hội, nói như vậy, những người trước mắt này hoặc là thích khách của Thanh Long hội, hoặc là người có thủ án với Thanh Long hội. "Các ngươi là người của Thanh Long hội?" Lạc Hạo Xuyên thuận miệng hỏi một câu, nhưng không ngờ tên thích khách kia lại gật đầu. "Không sai, chúng ta là người của Thất Nguyệt phân đường, Thất Nguyệt thập ngũ phân đà của Thanh Long hội. Phân đà chúng ta sát thủ như mây, mau giao lệnh bài ra đây. Nếu không, cho dù ngươi giết ba chúng ta, ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn." Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, "Giao lệnh bài ra ta có thể sống sao? Với cái tiểu đánh lén của các ngươi vừa rồi, là nhất định phải đặt ta vào chỗ chết. Giao lệnh bài ra vẫn phải giết ta diệt khẩu, nếu đã như vậy, chúng ta chính là tử thủ không đội trời chung." "Lạc Hạo Xuyên, ta khuyên ngươi đừng tự tìm khổ. Bây giờ ngươi giao lệnh bài ra, rồi tự vẫn trước mặt ta, ta mang lệnh bài về cho đà chủ, tự nhiên sẽ tha cho người bên cạnh ngươi. Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, không chỉ ngươi phải chết, mà người trong Thần Hồi phủ cũng phải chết." "Khẩu khí lớn thật. Thanh Long hội các ngươi lại dám động thủ với Thần Hồi phủ? Một Thần Hồi phủ bèn, Thanh Long hội chúng ta sao có thể để vào mắt? Đừng nói là Thần Hồi phủ, cho dù là triều đình Đại Tống, triều đình Đại Minh, Thanh Long hội chúng ta cũng đi lại như trốn không người." "Tốt, nếu đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sống nữa." Lạc Hạo Xuyên vung nằm đấm, trực tiếp đấm vào mặt tên thích khách thứ ba. Thích khách hoảng hốt né tránh, nhưng quyền thứ hai của Lạc Hạo Xuyên lại đánh tới, thích khách trực tiếp lăn ra đất, muốn như chó lăn đi xa. Nhưng tay trái Lạc Hạo Xuyên đã vận chuyển chân khí, một đạo hỏa diễm đao chém tới. Hỏa diễm đao trúng ngay sau lưng thích khách, chỉ thấy hắn gào lên một tiếng, sau gáy đã có một vết thương lớn. Chương 90, giang hồ thiếu hiệp, nữ tử nào cũng thích. Chương 90, giang hồ thiếu hiệp, nữ tử nào cũng thích. Hỏa diễm đao của Lạc Hạo Xuyên quả là lựa chọn số 1 để xuất kỳ bất ý, tấn công từ xa, lập tức khiến tên thích khách cuối cùng cũng bị trọng thương. Tên thích khách này quay người lại, run rẩy chỉ vào Lạc Hạo Xuyên. "Lạc Hạo Xuyên, ngươi sắp chết đến nơi rồi." Lạc Hạo Xuyên đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn hắn. "Ta chết hay không ngươi cũng không thấy được nữa, nhưng bây giờ ngươi lại sắp chết rồi." Lạc Hạo Xuyên nhấc chân lên, một cước đạp lên ngực tên thích khách. Xương sườn gãy từng khúc, cả người đã chết hẳn. Lạc Hạo Xuyên nghiến răng, nhìn ba cỗ thi thể trên đất hừ lạnh một tiếng. "Thanh Long hội, tốt." Lạc Hạo Xuyên đang tức giận, đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói máy móc. "Phát nhiệm vụ, mời tra ra vị trí của Thất Nguyệt thập ngũ phân đà của Thanh Long hội. Hoàn thành nhiệm vụ, thưởng một lần nâng cấp công pháp." Lạc Hạo Xuyên nghe nhiệm vụ của hệ thống liền mở ra, sao lại để mình đi tra vị trí của Thất Nguyệt thập ngũ phân đà? Phải biết Thanh Long hội là bang phái bí ẩn nhất thiên hạ. Tuy nói bang phái này nhân số đông hơn, nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Lạc Hạo Xuyên vẫn luôn cho rằng đây là một nghịch lý, bang phái của ngươi nhân số đông thì rất dễ bị lộ tin tức. Nhưng tại sao hắn vẫn bí ẩn như vậy? Bây giờ mọi người chỉ biết Thanh Long hội chia làm 12 phân đàn, 365 phân đà. Vị trí, nhân viên của mỗi phân đà, thậm chí cả long thủ của Thanh Long hội là ai cũng không biết. Điều này thực sự có chút khó tin, nhưng vì hệ thống đã giao nhiệm vụ, Lạc Hạo Xuyên nhất định phải hoàn thành, lấy được cơ hội nâng cấp công pháp lần này, nhất định phải nâng cấp khinh công của mình lên. Nhưng lời nói của tên thích khách này trước khi chết đã nhắc nhở Lạc Hạo Xuyên, hắn có thể gọi rõ tên của mình, chứng tỏ đã điều tra rõ ràng lai lịch của mình. Lời đe dọa của hắn cũng không phải không có lý, những lời Thanh Long hội nói cũng không phải là khoác lác. Nếu Thanh Long hội thật sự muốn giết một người, e rằng thần hầu phủ cũng không ngăn được. Nếu đã như vậy, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy không thể liên lụy đến người bên cạnh mình. Lại cất gà quay vào lòng, Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ hồi lâu, xem ra mình phải rời đi trước. Đúng là người ở giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn ở đâu, luôn không được như ý, xem ra chỉ khi mình trở thành cường giả tuyệt đối, mới có thể làm chủ cuộc đời mình, thậm chí làm chủ tính mạng của người khác. Đại Tống trải qua một trận phong ba, dường như trong mắt ba cánh cũng không có gì to tát. Chuyện thay đổi triều đại, chuyện đổi một hoàng đế, đối với ba cánh mà nói, họ quan tâm hơn đến ba bữa cơm hàng ngày của mình. Hôm nay có đi làm không? Có kiếm được tiền không? Có thể mua được mấy cái bánh bao không? Thậm chí là mua cho người nhà một bộ quần áo. Còn hoàng đế là ai? Hoàng đế trông như thế nào? Ba cánh bình thường sẽ không bận tâm. Mỗi buổi sáng, các quán ăn vặt ở phía tây thành Biện Lương luôn đông nghịt ba cánh. Đồ ăn ở quán vặt giá rẻ, những ba cánh vội đi làm đều ăn sáng ở đây. Thực ra ai cũng biết, tự nấu ăn ở nhà tiết kiệm hơn, nhưng lại không có thời gian. Bến tàu ngoài thành Biện Lương vừa sáng đã bắt đầu dỡ hàng, mà làm một lèo đến trưa, nếu ngươi không ăn no, căn bản không trụ nổi. Những người làm phu quân vác ở bến tàu, ăn vội cái bánh nướng, rồi uống bát cháo bột. Trong cháo bột nhất định phải cho nhiều muối, nếu không, đến giữa trưa là không chịu nổi. Tuy mọi người vội đi làm, nhưng gặp nhau cũng phải nói vài câu, nói toàn chuyện nhà cửa, đương nhiên chuyện quốc gia đại sự cũng không thiếu. Hoàng thượng anh minh, cuối cùng cũng bắt được lão tặc Thái Kinh rồi. Cuối cùng cũng bắt được rồi, không bắt nữa Thái Kinh sắp làm hoàng thượng rồi. Nói cũng phải, tên cậu tặc này còn muốn thí quân soán vị, đúng là đồ heo chó không bằng. Bây giờ tốt rồi, Thái Kinh hạ đài, ngày lành của ba cánh chúng ta sắp đến rồi. Ta thì không nghĩ vậy, cho dù Thái Kinh đổ, cuộc sống của ba cánh chúng ta cũng như ngày thường thôi. Đừng nghĩ vậy chứ, Thái Kinh cực kỳ xa xỉ, tham lam tiền bạc lương thực của ba cánh chúng ta, bây giờ hắn hạ đài thì không còn ai áp bức chúng ta nữa. Thái Kinh làm tể tướng cũng mới hơn 10 năm, hơn 10 năm trước nhà các vị sống thế nào? Chẳng phải cũng tàn tiện, chắc bóp sao? Cuộc sống của ba cánh chúng ta thế nào, có liên quan gì đến một đại thần chứ? Nói cũng phải, vẫn là phải nhờ hoàng đế giảm miễn thuế má cho chúng ta. Cái này ngươi đừng mơ, hoàng đế ăn uống chẳng phải đều lấy từ thuế má ra sao? Miễn thuế cho chúng ta, hoàng đế ăn gì uống gì? Nói cũng phải. Dù sao đi nữa, Thái Kinh đổ, trung thần lên ngôi, cuộc sống của ba cánh chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Ta thấy nên để Gia Cát Thần Hầu làm tể tướng. Gia Cát Thần Hầu đi làm tể tướng rồi, vậy ai điều tra án? Ai thay ba cánh chúng ta đòi lại công bằng? Không có Gia Cát Thần Hầu, còn có tứ đại danh bổ. Nghe nói chưa? Lần này diệt trừ gian thần, tứ đại danh bổ này góp công không ít, đặc biệt là công tử Lạc Hạo Xuyên kia, một chọi hai. Công tử Lạc Hạo Xuyên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Trước đây chưa từng nghe nói. Người ta là thiếu niên anh hào, nghe nói công lực đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, ngươi không biết là vì ngươi kiến thức nông cạn. Vậy có lẽ ta thật sự kiến thức nông cạn rồi. Nghe ba cánh bên cạnh nói chuyện, Loan Loan cúi đầu vào bát lớn, mỗi một câu nàng đều ghi nhớ trong lòng. Nàng vạn lần không ngờ, Lạc Hạo Xuyên lại đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Những lời ba cánh trên thị trường nói tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng về cơ bản đều là thật. Lạc Hạo Xuyên này lẽ nào thật sự là kỳ tài võ học sao? Trẻ tuổi như vậy đã bước vào tiên thiên cảnh giới, mà còn không có danh sư chỉ đạo. Nói như vậy, Lạc Hạo Xuyên sau này há chẳng phải là khôi thủ trong võ lâm sao? Loan Loan càng nghĩ càng sốt ruột, phải mau chóng tìm được Lạc Hạo Xuyên. Nghe lời sư phụ, lấy lại nguyên dương của hắn. Nếu không, thật sự là không kịp nữa rồi. Những giang hồ thiếu hiệp như Lạc Hạo Xuyên, không biết bao nhiêu nữ tử đang để mắt tới. Loan Loan đặt hai đồng tiền xuống, vội vã rời khỏi quán ăn vặt, men theo đại đạo phía trước đi về phía thần hồi phủ. Đi dò la tin tức trước đã. Loan Loan trên đường cải trang, giả làm một người tị nạn dưới. Khó khăn lắm mới đến được cửa sau của thần hồi phủ, Loan Loan đang nghĩ có nên lẻn vào không. Nhưng trong thần hầu phủ cao thủ như mây, đặc biệt là Gia Cát Chính Ngã kia, lỡ như bị hắn bắt được, mình ở trước mặt Lạc Hạo Xuyên sẽ không giải thích được. Dù sao mình vẫn luôn giả vờ là một tiểu cô nương không biết công pháp, lần này nếu lộ tẩy, Lạc Hạo Xuyên sẽ nhìn mình như thế nào. Ngay lúc Loan Loan đang do dự, đột nhiên cửa sau thần hầu phủ mở ra, hai người hầu mặc thanh y xách hai giỏ rác đi ra. Loan Loan vội vàng dùng mảnh vải rách che mặt, sợ người khác nhìn thấy mình. Chương 91, Loan Loan đưa tới cửa, khổ nhục kế. Chương 91, Loan Loan đưa tới cửa, khổ nhục kế. Ngươi nói xem chuyện này là thế nào? Lạc đại ca vừa về đã phải đi, chúng ta còn chưa kịp uống một bữa tử tế. Bây giờ Lạc đại ca là con rồi, chúng ta là hạ nhân, đừng nghĩ đến chuyện ngồi cùng nhau uống rượu nữa. Không đâu, Lạc đại ca cũng từ người hầu từng bước đi lên, Lạc đại ca đối xử với chúng ta rất tốt, tiền lãi mỗi tháng cho đều nhiều hơn người khác. Vậy cũng không có cách nào, Lạc đại ca bây giờ là quan, triều đình phái hắn đi đâu hắn phải đi đó. Loan Loan trốn ở góc phố nghe được, chuyện gì vậy? Lạc Hạo Xuyên này vừa về đã phải đi, mà hai người hầu kia đặt rác ở góc phố, vừa đi về vừa trò chuyện. Lần này tốt rồi, Lạc đại ca đi rồi, Vô Tình tiểu thư trở về. Thần hầu phủ chúng ta vẫn như mặt trời ban trưa. Đừng nói bậy, lần này Vô Tình tiểu thư trở về sắc mặt không đúng, quan hệ với thần hầu cũng rất gượng gạo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc Lạc đại ca đi đều đã nói với chúng ta, bảo chúng ta đừng hỏi những chuyện này, mỗi ngày làm tốt việc của mình là được. Nếu có Lạc đại ca ở đây thì tốt rồi, mọi người vui vẻ hòa thuận, không như bây giờ lạnh lẽo thế này. Hai, Lạc đại ca sáng sớm đã cưỡi ngựa ra khỏi Tây Thành, không biết khi nào mới có thể trở về. Loan Loan nghe vậy, cũng không do dự nữa, vội vàng men theo con đường đuổi về phía tây. Vì Lạc Hạo Xuyên đã ra khỏi Tây Thành môn, chắc chắn là đi theo quan đạo phía tây, chắc chắn là đi Trường An. Loan Loan lặng lẽ vận dụng kinh công, chạy về phía cửa thành. Mà lúc này Lạc Hạo Xuyên đang cưỡi ngựa, ung dung đi trên quan đạo, hắn không đợi. Bởi vì lần này không phải triều đình chỉ định, mà là hắn tự mình muốn đi. Đêm qua hắn đã cùng Vô Tình và Gia Cát Chính ngã bàn bạc chuyện này. Vị Thanh Long hội nhắm vào quả thực rất phiền phức, mấu chốt là Thanh Long hội ẩn mình trong bóng tối. Địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy Lạc Hạo Xuyên cũng định lui vào bóng tối, rời khỏi thần hội phủ và tung tin trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Như vậy, Lạc Hạo Xuyên đã lui vào bóng tối. Còn Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên chỉ có thể đưa nàng về thần hội phủ, dù sao một mình nàng ở bên ngoài quả thực nguy hiểm trùng trùng. Cho dù không phải người của Thanh Long hội, lỡ gặp phải cao thủ khác, cũng là lành ít dữ nhiều. Chuyển về thần hội phủ, mọi người tụ tập lại, giữa nhau còn có thể chiếu ứng. Hơn nữa Lạc Hạo Xuyên còn phải tìm kiếm địa chỉ phân đà của Thanh Long hội, ở lại thần hầu phủ chắc chắn có nhiều bất tiện. Biển rộng mặc cá lượn, trời cao mặc chim bay, vẫn là ở trong giang hồ tự tại hơn. Men theo quan đạo đi chậm chậm, mãi đến trưa, nhìn thấy cột mốc phía trước, bây giờ đã đến Linh Bảo. Vừa hay có một quán trà nhỏ, Lạc Hạo Xuyên định vào uống chén trà. Trên quan đạo cứ cách mấy chục dặm lại có một quán trà, quả thực vô cùng tiện lợi. Người trong quán trà không đông, chủ yếu là vì Tây Phương Ma giáo đột nhiên trỗi dậy, khuấy đảo cả Tây vực thành một mớ hỗn loạn. Nghe nói Tây Phương Ma giáo trực tiếp chiếm lĩnh thành Lâu Lan, thương nhân qua lại nếu không nộp bạc đều không qua được. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, có rủi ro bọn hắn tự nhiên sẽ không đi, vì vậy gần đây thương nhân qua lại Tây vực giảm bớt. Người trên quan đạo từ Lạc Dương đến Trường An cũng không đông, về cơ bản đều là một số người đi thăm thân. Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống gọi một ấm trà, tiện thể gọi thêm hai cái bánh bao, trong bọc có thịt kho Lạc Hạo Xuyên mang theo. Lạc Hạo Xuyên ung dung uống trà, ăn bánh bao, nghĩ xem mình nên hành động như thế nào. Tìm kiếm địa chỉ phân đà của Thanh Long hội, mò kim đáy bể này tìm thế nào. Vì vậy vẫn phải dẫn dắt ra khỏi hang, ôm cây lời tỏ. Vừa hay trên người Lạc Hạo Xuyên có lệnh bài của Thanh Long hội, có lệnh bài trong người, Thanh Long hội chắc chắn sẽ còn đến. Chuyện này không thể đợi, dục tốc bất đạt, càng đợi càng dễ lộ sơ hở. Lạc Hạo Xuyên quyết định vẫn phải bình tĩnh. Uống xong một tấm trà, Lạc Hạo Xuyên vươn bay, định tiếp tục lên đường. Mà đúng lúc này, một người tị nạn rách dưới bước vào con trà. Người tị nạn này không cao, trên đầu trùm một mảnh vải, không biết là nam hay nữ, nhìn đôi giày rách trên chân, có thể thấy đã đi một quãng đường dài. Các vị đại gia làm phúc, cho miếng cơm ăn đi. Người tị nạn run rẩy xin bánh bao của một bàn khách, nghe giọng nói hẳn là một nữ tử. Thương nhân thường xuyên qua lại trên quan đạo đã thấy nhiều người tị nạn, chỉ thấy bọn hắn chán ghét xua tay, đi đi đi. Người tị nạn kia đành phải quay đầu đến bàn của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên thấy thế thảm, định đưa cái bánh bao còn lại qua. Người tị nạn đưa tay nhận bánh bao, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên chấn động. "Tiểu Uyển, sao lại là ngươi?" Thì ra người tị nạn trước mắt chính là Loan Loan, mặt nàng bôi bùn đen, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không phải là Tiểu Uyển mà Lạc Hạo Xuyên từng gặp. Loan Loan thấy Lạc Hạo Xuyên, lập tức khóc giống lên, "Lạc đại ca, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi." Lạc Hạo Xuyên vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, dùng tay lau nước mắt trên mặt nàng. "Chuyện gì vậy? Tiểu Uyển ngươi không phải đi thăm thân sao? Sao lại ở đây?" Loan Loan kia khóc không ra hơi. Lạc Hạo Xuyên cũng không hỏi được gì, vội bảo tiểu nhị mang thêm một tấm trà, thêm mấy cái bánh bao. Loan Loan này không hổ là yêu nữ, diễn cảnh đáng thương, quả thực là sống động như thật. Lạc Hạo Xuyên căn bản không nhìn ra chút sơ hở nào. Nuốt một miếng bánh bao lớn, Loan Loan vội uống một ngụm trà, cả người mới có chút tinh thần. "Lạc đại ca, ta còn tưởng không gặp được ngươi nữa." "Chuyện gì vậy? Lần này ngươi đi thăm thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Lạc đại ca, trên đường đi thăm thân, ta bị người ta trộm mất bọc đồ, không một xu dính túi, phải ăn xin suốt đường từ Trường An về đây." Vừa nói một câu, Loan Loan lại út mặt khóc lớn. Lạc Hạo Xuyên đau lòng không thôi, vội ôm nàng vào lòng. "Đừng khóc, đừng khóc, gặp được ta là tốt rồi." Lạc Hạo Xuyên nhìn quanh, đây chỉ là một quán trà, cũng không có chỗ trọ, cách huyện thành Linh Bảo còn 30 dặm. "Tiểu Uyển ngươi có mệt không? Nếu không mệt chúng ta vào huyện thành." "Ta không mệt, gặp được Lạc đại ca ta không mệt chút nào." Một câu nói khiến Lạc Hạo Xuyên càng thêm đau lòng, gói bánh bao lại, Lạc Hạo Xuyên đỡ Tiểu Uyển ra ngoài, đẩy nàng lên lưng ngựa. "Đi, chúng ta phi ngựa vào huyện thành tìm chỗ ở, để ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." Nói xong Lạc Hạo Xuyên cũng lên ngựa, ôm Loan Loan vào lòng. Loan Loan lúc này giả vờ e thẹn, "Lạc đại ca, người ta bẩn lắm, ngươi đừng lại gần quá." "Hại, không bẩn chút nào, chúng ta mau vào huyện thành." Lạc Hạo Xuyên quát roi, con tuấn mã dưới háng hí một tiếng, cất bước chạy đi. "Lạc đại ca, hai chúng ta cưỡi trên đó có thể hay không làm ngựa mà chết?" "Yên tâm đi, đây là Thiên Lý mã." Lạc Hạo Xuyên thỉnh thoảng quát roi, con tuấn mã dưới háng cũng bốn vó tung bay. Chưa đến một canh giờ, đã vào thành Linh Bảo. Vào thành xong, Lạc Hạo Xuyên trực tiếp tìm một khách điếm lớn nhất. "Chương 92, Lạc ca ca, ngươi muốn ta đi chương 92, Lạc ca ca. Ngươi muốn ta đi?" Lạc Hạo Xuyên dẫn Loan Loan vừa bước vào khách điếm, tiểu nhị kia thấy Loan Loan rách dưới, lập tức hét lên: "An mày mau ra ngoài, đây không phải là nơi ngươi nên đến." Lạc Hạo Xuyên nghe xong nổi giận: "An mày gì, đây là muội muội của ta." Tiểu nhị kia nghe vậy, vội đổi sắc mặt: "Ôi ôi ôi, vị khách quan này, ngài xem tiểu nhân có mắt không trọng, không biết đây là muội muội của ngài, ta tự tát miệng mình." Tên tiểu nhị giả vờ tát mình hai cái, Lạc Hạo Xuyên phất tay: "Được rồi, mở cho chúng ta một phòng thượng hạng." "Một phòng thượng hạng?" "Một phòng thượng hạng này một đêm phải nửa lạng bạc đấy." Lạc Hạo Xuyên trực tiếp đặt một thỏi bạc 5 lạng lên quầy, tên tiểu nhị kia nhìn thấy, mắt sắp lồi ra ngoài. "Khách quan, lập tức sắp xếp phòng cho ngài, ba bữa một ngày khách điếm chúng ta bao hết, lập tức mang bữa tối lên cho ngài. Tiểu nhị ân cần dẫn Lạc Hạo Xuyên và Loan Loan lên lầu 2, dẫn hai người vào phòng. Tiểu nhị trong tay cầm thỏi bạc năm lạng, mặt cười hì hì, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ, đây là ca ca muội muội sao? Ca ca mặc áo gấm lụa là, muội muội mặc đồ rách rưới, mà làm gì có ca ca muội muội nào ngủ chung một phòng? Xem ra cái con bé ăn mày kia chắc chắn là do vị công tử ca này nhặt được trên đường, đến đây vui vẻ. Bây giờ người giàu thật có đủ loại sở thích, nhặt ăn mày trên đường. Năm lạng bạc này ở thanh lâu trong thành cũng có thể chơi được 3 ngày, người giàu này chơi thật hoa mỹ. Thực ra Lạc Hạo Xuyên không quan tâm đến tiền, lần này ra ngoài Lạc Hạo Xuyên mang theo không ít bạc, huống hồ cho dù không có bạc, Lạc Hạo Xuyên tùy tiện đến nhà mấy phú thương cũng có thể lấy được không ít tiền tài. Lạc Hạo Xuyên bảo tiểu nhị mau đun một thùng nước nóng, cho Loan Loan tắm rửa, lại bảo trưởng quỹ làm một bàn thức ăn, trước hết lấp đầy bụng đã. Nhìn bộ dạng Loan Loan ăn ngấu nghiến, Lạc Hạo Xuyên trong lòng đau xót không thôi. Tiểu Uyển, ngươi trên đường đã chịu bao nhiêu khổ rồi? Lạc đại ca, không chịu khổ gì, chỉ là không được ăn mấy. Thật khổ cho ngươi rồi, ngươi nói xem một cô nương như ngươi, lại không biết công pháp, sau này đừng đi xa thăm thân nữa. Ta không đi thăm thân nữa, sau này Lạc đại ca chính là thân nhân của ta. Lạc Hạo Xuyên thở dài một hơi, vậy mới đúng. Sau này ta chính là thân nhân của ngươi. Đúng rồi, Lạc đại ca, ngươi định đi đâu vậy? Ta có công vụ, phải đi về phía tây. Lạc đại ca, ta có thể đi cùng ngươi không? Lạc Hạo Xuyên nghe xong lắc đầu, lần này mình ra ngoài là để trốn Thanh Long hội, nếu lại mang theo Tiểu Uyển, e là có nguy hiểm. Vừa thấy Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, Loan Loan lập tức lại rưng rưng nước mắt. Lạc đại ca, ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa, một mình ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Ôi, nha đầu này đang nghĩ gì vậy? Sao ta có thể không cần ngươi chứ? Lạc đại ca, để ta đi theo ngươi đi. Nhưng lần này ta đi công vụ có nguy hiểm, ta định thuê cho ngươi một căn nhà ở thành Linh Bảo, ngươi ở đây trước, đợi ta làm xong việc rồi quay lại. Lạc đại ca, đừng rời xa ta. Loan Loan trực tiếp nhào vào lòng Lạc Hạo Xuyên, nhìn Loan Loan mặt đầy nước mắt, Lạc Hạo Xuyên thực sự không nói được một chữ không. Được rồi, ta mang theo ngươi, nhưng sau này nếu gặp nguy hiểm, ngươi phải nghe lời ta. Yên tâm đi, Lạc đại ca, ta cái gì cũng nghe lời ngươi. Trong ngay mắt, Loan Loan lại cười rộ lên. Lạc Hạo Xuyên vỗ vỗ đầu nhỏ của Loan Loan, ăn nhiều vào, mấy ngày nay gầy đi rồi. Lạc đại ca, ta ăn no rồi. Loan Loan phồng má, vô cùng đáng yêu, bên kia tiểu nhị cũng đã mang nước nóng đến. Ngươi tắm trước đi, vứt bộ quần áo này đi, ta đi mua cho ngươi mấy bộ khác. Để Loan Loan ở trong phòng tắm, Lạc Hạo Xuyên ra ngoài, rẽ mấy con phố, liền thấy một tiệm quần áo may sẵn. Lạc Hạo Xuyên bước vào, ước chừng chiều cao của Loan Loan, mua cho nàng thêm 2 bộ quần áo. Cô nương đáng thương, trên đường đã chịu không ít khổ cực, quần áo trên người đều rách nát. 2 lạng bạc có thể mua được 2 bộ quần áo may sẵn cũng tồi, từ áo lót, áo trong đến áo ngoài, Lạc Hạo Xuyên mua hết. Cô nương này đã chịu khổ, phải bù đắp cho nàng thật tốt. Lạc Hạo Xuyên xách quần áo về khách điếm, gõ cửa bên ngoài. Tiểu Uyển, tắm xong chưa? Tắm xong rồi, quần áo của ta đâu? Bộ quần áo kia của ngươi ta đã vứt đi rồi. Vậy ta không có quần áo thì làm sao? Đều mua cho ngươi rồi. Ngươi mở cửa, ta đưa quần áo cho ngươi, ngươi mặc vào. Cửa vừa mở, một cánh tay trắng như ngó sen chìa ra. Lạc Hạo Xuyên đưa bọc đồ qua, bàn tay nhỏ nhận lấy, liền rụt lại. Thay xong thì bảo ta một tiếng. Được. Lạc Hạo Xuyên đứng bên ngoài huýt sáo, cảm giác rời khỏi kinh thành thật tốt, gánh nặng trên vai lập tức nhẹ đi rất nhiều. Thiếu niên hiệp sĩ một mình xông pha giang hồ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với ở trong phủ đệ lớn. Trời cũng đã tối rồi, tối nay mình và Tiểu Uyển ở chung một phòng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần này ra ngoài phải luôn cảnh giác với sát thủ của Thanh Long hội. Mà đúng lúc này, trong phòng truyền đến giọng của Loan Loan. Lạc đại ca, ta thay xong rồi, ngươi vào đi. Lạc Hạo Xuyên đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện, Loan Loan trước mắt chỉ mặc một cái yếm và quần lót. Lạc Hạo Xuyên sợ đến há hốc mồm, vội vàng đóng cửa sau lưng lại. Tiểu Uyển, chuyện gì vậy? Ngươi mặc cả quần áo bên ngoài vào chứ? Lạc Hạo Xuyên cầm quần áo định khoác lên cho Loan Loan, không ngờ Loan Loan lại trực tiếp nhào vào lòng Lạc Hạo Xuyên. Lạc ca ca. Tiếng Lạc ca ca này nghe vào tai Lạc Hạo Xuyên cảm giác như có một luồng hơi nóng chạy qua, Lạc Hạo Xuyên cũng đưa tay ôm lấy Loan Loan. Tiểu Uyển, ngươi sao vậy? Ta ở đây mà. Lạc ca ca, hôm nay ngươi nói sau này ngươi chính là thân nhân của ta, có phải thật không? Đương nhiên là thật, sau này ta chính là thân nhân duy nhất của ngươi trên thế giới này. Lạc Hạo Xuyên vuốt mái tóc dài của Loan Loan, nha đầu ngươi từ nhỏ đã không nơi nương tựa, nhưng sau này ngươi không cần sợ nữa, ta chính là chỗ dựa của ngươi. Loan Loan ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Lạc Hạo Xuyên. Lạc ca ca, ngươi nói thật sao? Nha đầu này, ta nói đương nhiên là thật rồi. Nhưng ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ sau này Lạc ca ca lấy vợ rồi sẽ quên ta. Không đâu, ta cho dù lấy vợ cũng sẽ không quên ngươi. Ta không tin. Nha đầu này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lạc Hạo Xuyên đưa tay béo nhẹ mũi Loan Loan. Loan Loan chu môi nhỏ, Lạc ca ca, ngươi muốn ta đi. Ngươi nói gì? Lạc ca ca, ngươi muốn ta đi, ta muốn làm người của ngươi, ta không muốn chỉ làm muội muội của ngươi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong có chút ngơ ngác, nhưng hắn vẫn ôm chặt Loan Loan. Chương 93, đèn hạ xem mỹ nhân, càng xem càng mê người. Chương 93, đèn hạ xem mỹ nhân, càng xem càng mê người. Loan Loan lần này thật sự vô cùng táo bạo, một cô nương lại nói ra những lời trần trụi như vậy, nhưng Loan Loan không sợ. Lạc Hạo Xuyên sờ chán Loan Loan, nha đầu này không nói bậy chứ? Lạc ca ca, ta không nói bậy, từ 5 năm trước khi chúng ta có nhau, trong lòng ta luôn có ngươi. Ngươi thương ta yêu ta, trái tim ta đã sớm là của ngươi rồi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong, vỗ vỗ lưng Loan Loan. Hai ngày nay ngươi thực sự quá mệt mỏi, lại còn chịu bất ức lớn như vậy. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai chúng ta nói sau. Loan Loan nghe xong liền ôm chặt Lạc Hạo Xuyên, không được, Lạc ca ca, ngươi không được đi. Tối nay ta không đi, ta ở đây với ngươi. Lạc ca ca, ta muốn làm người của ngươi, ngươi muốn ta đi. Nói rồi, Loan Loan nhón gót, trực tiếp hôn lên, một luồng hương hoa quế phả vào mặt. Hai cánh tay Loan Loan ôm chặt lấy cổ Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon của Loan Loan. Tiểu Huyền, ngươi không hối hận chứ? Lạc ca ca, ta không hối hận. Sau này ta muốn đi theo ngươi, đâu cũng không đi. Dù ngươi đánh ta mắng ta, ta cũng sẽ không rời đi. Ngươi nha đầu này, ta sao nỡ đánh ngươi mắng ngươi chứ? Ngươi là cô gái tốt nhất trên đời. Nói rồi, Lạc Hạo Xuyên nghiêng người, hai người ngã xuống giường. Loan Loan căng thẳng nhắm mắt, lông mi cũng run rẩy. Lạc Hạo Xuyên đưa tay vuốt ve gò má nàng. Dưới ánh nến, dung mạo mỹ nhân tựa như một khối bạch ngọc không tì vết. Đèn dưới ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng mê người. Tiểu Huyền, ngươi đẹp quá. Lạc ca ca. Màn che buông xuống, nến trong phòng từ từ cháy, ngọn lửa theo gió nhẹ lay động, lúc nhanh, lúc chậm. Sắp đến theo chân đèn nhỏ giọt xuống, bấc đèn dần dài ra, xèo một tiếng, bung tỏa ánh sáng rực rỡ. Lúc này bên ngoài đã sao răng đầy trời, đêm tối tĩnh lặng, vạn vật tiến tĩnh, không một tiếng động. Nến trong phòng lúc tỏ lúc mở, không ngừng lấp lóe. Đống nhiên ngọn nến tắt lịm, nến đã cháy hết. Trời dần hửng sáng, một chấm đỏ rực rỡ từ từ nhảy lên khỏi đường chân trời. Dáng đỏ đầy trời, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Khi ánh nắng rọi vào phòng, Lạc Hạo Xuyên mở mắt, trời đã sáng. Lạc Hạo Xuyên ngồi dậy nhìn quần áo rơi trên đất, đêm qua cũng không biết đã hoang đường đến lúc nào. Lạc Hạo Xuyên đưa tay sờ, bên cạnh trống không, Tiểu Uyển đã không còn ở đây. Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc, vội vàng khoác áo vào. Vừa định ra khỏi cửa tìm kiếm, thì thấy cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Loan Loan xách một cái tay mải, nhảy chân sáo đi vào. Ngươi nha đầu này chạy đi đâu vậy? Lạc Hạo Xuyên không nhịn được trách mắng. Loan Loan cười ngọt ngào, Lạc ca ca, ngươi đừng sợ, ta ra ngoài mua ít bánh bao. Sáng sớm đi mua bánh bao làm gì? Trong khách điếm này người ta sẽ mang bữa sáng tới mà. Ta không muốn ăn bữa sáng của hắn, chỉ muốn ăn bánh bao thôi. Nhân thịt to ụ, mỡ chảy ròng ròng, nghĩ thôi đã thấy thơm rồi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong không nhịn được cười, ngươi nha đầu này thật là cổ linh tinh quái. Loan Loan vặn vẹo người đi tới bên bàn, Lạc Hạo Xuyên có chút kỳ quái. Hôm nay ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Loan Loan quay đầu lại có chút hờn dỗi, Lạc ca ca, đêm qua ngươi thô lỗ quá. Lạc Hạo Xuyên vỗ đầu, ôi chao, ta quên mất, ngươi không sao chứ? Lạc Hạo Xuyên đưa tay vuốt mái tóc mềm của Loan Loan, Loan Loan cười khúc khích. Ta biết Lạc ca ca yêu ta mới như vậy, càng thô lỗ ta càng thích. Ngươi nha đầu này biết cũng nhiều thật. Hừ, Lạc ca ca lại coi thường ta rồi. Ta là lương gia nữ tử, không thể so với cái gì thanh lâu ỷ lệ kia được. Ngươi xem ngươi nha đầu này, đang yên đang lành nhắc chuyện này làm gì? Bên cạnh Lạc ca ca nữ nhân quá nhiều, nói không chừng ngày nào đó sẽ chạy theo nữ nhân khác mất. Ngươi nha đầu này, trong cái đầu nhỏ của ngươi toàn nghĩ gì vậy? Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống mở tay lại ra, năm cái bánh bao lớn nóng hổi. Bánh bao này chẳng thật. Thực ra Loan Loan trời chưa sáng đã ra ngoài, vì nàng cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đang dục dịch, sắp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Sư phụ nói quả không sai, lấy đi nguyên dương của Lạc Hạo Xuyên, nội lực của mình quả nhiên có thể lên một bậc. Hậu thiên bước vào tiên thiên cảnh giới, ngưỡng cửa này vô cùng cao. 100 người mới có một người có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, đã là cực kỳ may mắn. Dù ngươi sinh ra trong danh môn đại phái, bên cạnh có bí tịch để ngươi tu luyện, nhưng thiên phú cá nhân và thời vận đều khó nắm bắt. Có người khổ luyện cả đời, cũng có thể kẹt ở ngưỡng cửa hậu thiên này. Loan Loan tuổi còn trẻ, đã tu luyện đến hậu thiên đệ cửu cảnh, cách tiên thiên cũng chỉ một bước chân, nhưng chính một bước chân này Loan Loan lại rất khó bước qua. Chỉ dựa vào cần cù khổ luyện, tu hành nội công, Loan Loan cũng không biết khi nào mới có thể đột phá. Xem ra vẫn là sư phụ Tuệ Nhãn Tức Châu, 5 năm trước đến kinh thành, đã phát hiện ra điểm bất phàm trên người Lạc Hạo Xuyên, liền để mình ở lại kinh thành canh giữ Lạc Hạo Xuyên. 5 năm trôi qua, Lạc Hạo Xuyên trưởng thành thành tiên thiên cao thủ, nhưng sư phụ cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, Loan Loan không nhịn được thở dài. Lạc Hạo Xuyên vừa ăn xong một cái bánh bao, thấy Loan Loan thở dài, có chút kỳ quái. Đang yên đang lành, thở dài cái gì? Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta không phải làm gì cả, ngày ngày ở bên nhau thì tốt biết mấy. Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, yên tâm đi, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lạc ca ca, ngươi là bổ khoái của triều đình, muốn tự do tự tại, e là hơi phiền phức. Yên tâm đi, chức bổ khoái này ta sẽ sớm không làm nữa. Tại sao vậy? Không phải ngươi nói sao? Làm bổ khoái cũng không tự do, không bằng sông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Thật sao? Loan Loan kinh ngạc, mắt long lanh, Lạc Hạo Xuyên không nhịn được ôm nàng vào lòng, Loan Loan lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Lạc đại ca, hôm nay ngươi không phải còn phải lên đường sao? Ngươi nha đầu này cũng ngoan ngoãn thật, mau ăn hết bánh bao đi, chúng ta lập tức lên đường. Loan Loan cầm cái bánh bao lớn, 3 năm miếng đã ăn xong, lại uống một chén trà, vô vô cái bụng nhỏ. Lạc ca ca, chúng ta đi thôi. Ngươi ăn no rồi hả? Yên tâm đi, ta ăn no rồi. Hai người xuống lầu, trưởng quỹ trả lại số bạc thừa. Hai người ra sân sau dắt ngựa đi, hôm qua con thiên lý mã này cũng được ăn cỏ loại tốt, sáng nay tinh thần phấn chấn. Lạc Hạo Xuyên một tay đỡ eo Loan Loan, đưa nàng lên ngựa, cuối cùng mình cũng nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa. Dây cương giật một cái, con thiên lý mã liền lóc cóc bước đi. Đi qua con hẻm nhỏ, vó ngựa liền phi nước đại. Từ Linh Bảo đến Trường An thành, còn gần một ngày đường. Trên con đạo, Lạc Hạo Xuyên thúc ngựa phi nhanh, Loan Loan tựa sát vào lòng Lạc Hạo Xuyên. Chương 94, huyết ma hoàng xảo, chém đầu tái sinh. Chương 94, huyết ma hoàng xảo, chém đầu tái sinh. Loan Loan tựa trong lòng Lạc Hạo Xuyên nhắm mắt lại, mặt nở nụ cười. Thật tốt quá, nếu có thể ở bên Lạc Hạo Xuyên cả đời thì tốt rồi. Lúc này Loan Loan thậm chí còn nghĩ sau này cũng đừng báo thù nữa, cứ sống yên tĩnh như vậy. Nhưng dáng vẻ trước khi chết của sư phụ lại hiện ra rõ một khắc sâu trong tâm trí nàng. Loan Loan nhất thời có chút do dự, một bên là sư phụ của Lạc Hạo Xuyên, một bên lại là tình nghĩa của Lạc Hạo Xuyên. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Loan Loan nhất thời cũng không quyết định được. Tìm Tây Phương Ma giáo báo thù có thể nói là cựu tử nhất sinh, đừng thấy bây giờ Loan Loan đã tiến vào tiên tiên cảnh giới, nhưng so với những cao thủ của Tây Phương Ma giáo kia thì còn kém quá xa. Tây Phương Ma giáo tùy tiện một trưởng lão cũng là tiên tiên đệ tam cảnh, huống chi Ma giáo giáo chủ còn là cao thủ đại viên mãn cảnh giới. Nếu muốn báo thù, ít nhất cũng phải giết được giáo chủ. Nhưng muốn giết một cao thủ đại viên mãn cảnh giới khó khăn biết bao. Dù mình cũng tấn cấp đến đại viên mãn cảnh giới cũng không dễ dàng. Cao thủ đại viên mãn cảnh giới cảm ngộ đối với trời đất đã đến một tầm cao kinh người, nghe nói những cao thủ đại viên mãn cảnh giới đó đều có công pháp độc môn của riêng mình, dù ngươi đâm thủng tim hắn cũng sẽ không chết. Huyết ma hoàng xào của tiền triều chính là như vậy, nghe nói năm đó hoàng xào hấp thu máu tươi của trăm vạn người, luyện thành huyết ma chân kinh chí cao vô thượng. Luyện thành loại công pháp này, bất kể là đao chém múa bổ, đều không thể làm hắn tổn hại chút nào, trừ phi làm cho máu toàn thân hắn chảy cạn. Cuối thời tiền triều, các cao thủ chính phái lớn liên hợp lại, đối phó một mình hoàng xào cũng cực kỳ gian nan. Thiếu Lâm tự phương trưởng, cái bang ban chủ, những người này đều là cao thủ đại viên mãn cảnh giới, nhưng năm vị cao thủ đại viên mãn cảnh giới vây giết một mình hoàng xào, lại rơi vào cảnh thương vong thảm trọng. Cuối cùng võ lâm trung nguyên không thể không liên hợp lại, phái ra tất cả cao thủ từ tiên tiên trở lên vây khốn hoàng xào. Dùng mạng của cao thủ tiên tiên cảnh giới để tiêu hao hoàng xào, cuối cùng mới do cao thủ đại viên mãn cảnh giới chém đầu hoàng xào. Nghe nói sau khi đầu hoàng xào bị chém đứt, vậy mà vẫn chưa chết, thân thể vẫn có thể động đậy, cảnh này dọa sợ tất cả mọi người có mặt tại đó. Cuối cùng bất đắc dĩ, mọi người dùng thần binh lợi khí chém đầu và tứ chi của hoàng xào, phân biệt phong ấn ở những nơi khác nhau, một đời huyết ma mới bị tiêu diệt. Chuyện này người giang hồ bình thường không biết, năm đó ma giáo giáo chủ đời đầu đã tham gia trận đại chiến này. Ma giáo giáo chủ may mắn thoát chết, nhưng lại bị máu tươi của hoàng xào ảnh hưởng, trở nên hỉ nộ vô thường. Cuối cùng đến Tây vực sáng lập ma giáo, từng bước phát triển lớn mạnh. Đây đều là bí văn của ma giáo, sư phụ của Loan Loan là từ ma giáo trốn ra, tự nhiên biết những điều này. Năm đó Loan Loan nghe được lời đồn này, suýt nữa kinh ngạc đến rất cảm. Đây là cao thủ cỡ nào chứ? Chém đầu mà vẫn không chết. E rằng dù không phải trường sinh cảnh giới cũng không còn xa nữa. Mình khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy? Loan Loan không dám nghĩ, vừa nghĩ đã cảm thấy có vô tận tuyệt vọng bao trùm lên tim mình. Loan Loan cố gắng đè nén cảm xúc, khẽ tựa vào lồng ngực Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên còn tưởng Loan Loan có chút mệt mỏi, liền để nàng tựa vào lòng mình nghỉ ngơi một lát. Mà Lạc Hạo Xuyên thì tinh thần vô cùng phấn chấn, sau đêm qua Lạc Hạo Xuyên cảm thấy luồng chân khí âm lãnh trong cơ thể mình dường như lại lớn mạnh thêm một phần. Điều này thật sự có chút khó hiểu. Lạc Hạo Xuyên vẫn luôn cho rằng chỉ có đến công chúa phủ qua đêm mới có thể nhận được những luồng chân khí âm lãnh này. Lần đầu tiên từ công chúa phủ trở về, Lạc Hạo Xuyên đã cảm thấy ở công chúa phủ có người truyền những luồng chân khí âm lãnh này vào cơ thể mình. Chỉ là Lạc Hạo Xuyên vẫn không hiểu những chân khí này là do ai truyền và truyền như thế nào. Sau đêm hoàn hảo với Loan Loan, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy rất có thể mình đã bị người trong công chúa phủ coi như lô đỉnh. Thái âm bổ dương, thái dương bổ âm, chuyện này trên giang hồ cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là những công pháp thái bổ này vào cuối thời tiền triều đã thất lạc gần hết. Hơn nữa dù có lưu truyền lại, độ khó tu luyện cũng cực cao. Thái bổ nhất đạo, cần thiên phú cực cao, hơn nữa đối tượng thái bổ cũng cực kỳ khó tìm, cho nên bây giờ trên giang hồ không có ai tu luyện loại công pháp này. Nhưng Lạc Hạo Xuyên lại cảm thấy trong công chúa phủ có người đang thái bổ mình, cao thủ trong công chúa phủ có một Hương Lăng, hẳn là cao thủ tiên thiên cảnh giới. Nhưng Lạc Hạo Xuyên biết, người thái bổ mình tuyệt đối không phải Hương Lăng. Chẳng lẽ là bản thân Gia Nghi công chúa? Nghĩ đến đây, Lạc Hạo Xuyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Gia Nghi công chúa này của Đại Tống ai cũng biết thủ đoạn phi thường, nếu thật sự là nàng thái bổ mình, vậy người này thật sự đáng sợ. Một mặt ở trên triều đình khống chế triều cục, một mặt khác còn có thể tu hành công phu cao như vậy, người này thật không đơn giản. Một đường không nói chuyện, cuối cùng khi mặt trời ngả về tây, Lạc Hạo Xuyên cưỡi ngựa đến đông môn của Trường An. Cưỡi ngựa đi quan đạo quả thật nhanh, quan đạo được làm bằng đất vàng nền chặt. Dù là trời ấm ú mưa gió, cũng chỉ hơi lầy lội một chút. Con đường mòn trong núi bên cạnh thì phiền phức rồi, gặp trời mưa một bước dẫm vào cũng có thể lún sâu. Vào Trường An thành, Lạc Hạo Xuyên lập tức xuống ngựa để Loan Loan vẫn ngồi trên ngựa, Lạc Hạo Xuyên dắt ngựa đi về phía trước, trong Trường An thành người đi đường không ít, thúc ngựa phi nước đại, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lạc Hạo Xuyên dắt ngựa, cũng không biết đi đâu, dù sao cũng là tìm một khách điếm tốt nhất để ở lại trước. Càng đi về phía trước, người càng đông càng náo nhiệt, ở ngã tư đường sầm uất, Lạc Hạo Xuyên phát hiện bên cạnh có một khách điếm. Ba tầng lầu trông cực kỳ khí phái, chính là nó rồi. Lạc Hạo Xuyên trực tiếp dắt ngựa đến cửa khách điếm, lập tức có tiểu nhị ra hầu hạ. "Vị gia này, ngài dùng bữa hay ở trọ ạ?" "Trời sắp tối rồi, đương nhiên là ở trọ. Phòng chữ thiên của Đồng Phúc khách sạn chúng ta một đêm một lạng, bao ăn ở." "Được, tiện thể dắt ngựa của ta đến sân sau, phải dùng cỏ loại tốt nhất." "Cái này ra ngài cứ yên tâm, Đồng Phúc khách sạn chúng ta ở trong Trường An thành này đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, nhất định sẽ hầu hạ bảo mã của vị gia này thật thoải mái." Lạc Hạo Xuyên bế Loan Loan xuống, tiểu nhị bảo một tạp dịch dắt ngựa ra sau, dẫn hai người vào cửa. Lạc Hạo Xuyên vẫn là ném ra 5 lạng bạc trước, mắt của tiểu nhị kia cười cong như bầm trăng, thấy tiền ai cũng vui. Ở thế giới này tuy người người luyện võ, nhưng mục đích luyện võ của ba tánh bình thường vẫn là cường thân kiện thể, kiếm thêm chút tiền. Nhận bạc, miệng của tiểu nhị kia lại ngọt thêm vài phần. Nhìn trang phục của hai vị đã biết là người đại phú đại quý, hơn nữa lang tài nữ mạo, thật là trời sinh một cặp. Lời hay lọt vào tai ai cũng vui, Lạc Hạo Xuyên gật đầu, lại cho hắn 10 đồng tiền. Tiểu nhị kia càng vui hơn. 5 lạng bạc kia là tiền ở trọ, nhưng 10 đồng tiền này là của vị gia trước mắt thưởng cho mình, không cần đưa cho lão bản. Chương 95, Phái Hoa Sơn. Kẻ chết thay hoàn mỹ chương 95, Phái Hoa Sơn. Kẻ chết thay hoàn mỹ ở Đại Tống 10 đồng tiền này không ít, mua mì có thể ăn 10 ngày. Thấy Lạc Hạo Xuyên hào phóng như vậy, tiểu nhị lại ân cần thêm vài phần, vội vàng mời Lạc Hạo Xuyên lên lầu, ở gian trong cùng lầu 2 chính là phòng chữ tiền. Đến gần xem, căn phòng này quả nhiên rộng rãi, ngay cả cái giường cũng lớn hơn vài phần. Hai vị khách quan ngồi trước, bữa tối lập tức mang lên. Bữa tối không cần, chúng ta ra ngoài ăn, chuẩn bị nước tắm cho chúng ta là được. Lạc Hạo Xuyên dặn một câu, tiểu nhị kia vội vàng làm theo, hai người nghỉ ngơi một lát, liền ra khỏi khách điếm, đến tiểu lầu đối diện bên kia đường. Loan Loan vẫn không hiểu, Lạc ca ca, chúng ta ăn ở khách điếm không được sao? Chúng ta đến nơi này, đương nhiên phải nếm thử món ăn đặc sắc của nơi này rồi, tiểu lầu này ở khu sầm uất, hơn nữa người qua kẻ lại, đồ ăn nhất định không tồi. Loan Loan ngoan ngoãn như một con chim nhỏ, cứ tựa vào bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, khiến ai nhìn vào cũng thấy nàng là một tiểu tức phụ ngoan hiền. Lạc Hạo Xuyên cao lớn, Loan Loan nhỏ nhắn, hai người bước vào tiểu lầu, không ít người phải ngoái nhìn, quả thật là một đôi mỹ nhân. Hai người ngồi ở một góc tiểu lầu cạnh cửa sổ, gọi bốn món ăn. Nhân lúc chưa lên món, hai người nhìn người đi đường qua lại bên ngoài. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, rất hài lòng. Nơi này có thể nói là nơi sầm uất nhất Trường An thành, nếu đã vậy, chỉ cần mình ở đây lộ ra lệnh bài của Thanh Long hội, người của Thanh Long hội nhất định có thể tìm đến. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang suy tính kế sách, đột nhiên một lao nhân quần áo rách dưới run rẩy bước vào tiểu lầu. Tiểu nhị kia vừa thấy lao nhân này, lập tức né sang một bên, cũng không đổi ra ngoài. Lao nhân này mặt mày đau khổ, sắc mặt bằng gọn, trông có vẻ đã tuổi già sức yếu, vô cùng đáng thương. Chỉ thấy lao nhân này tay cầm một cái bát bỡ, đến từng bàn xin ăn, nhưng không một ai bố thí. Dù trên bàn có cá lớn thịt béo, cũng không ai bỏ vào bát hắn một chút thức ăn. Loan Loan thấy cảnh này, không khỏi thở dài, hai ba tánh khổ quá. Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, lão đầu này e là không tầm thường đâu. Lạc ca ca, có ý gì? Nếu là bình thường, có người vào tiểu lầu xin ăn, sớm đã bị tiểu nhị chặn ngoài cửa rồi. Ngươi xem lão nhân này bước vào, tiểu nhị làm như không thấy, bên trong chắc chắn có ẩn tình. Lão nhân kia đi một vòng, đến trước một bàn ăn, trên bàn này ngồi hai vị đại hán. Hai vị đại hán này ăn rất khỏe, gọi ba món ăn, còn có một đĩa bánh màn thầu. Thấy lão nhân trước mặt xin ăn, một hoàng y lìa đại hán trong đó trực tiếp cầm hai cái màn thầu đặt vào bát vỡ của lão nhân. Lão nhân kia vội vàng cúi đầu cảm tạ. Lúc này tiểu nhị vội vàng chạy tới, ôi chao, vị khách quan này, cái này không thể cho được. Hoàng y lìa đại hán kia nghe vậy, lập tức ở bàn, lão nhân này đáng thương như vậy, cho hắn hai cái màn thầu thì sao? Lam y lìa đại hán bên trong cũng tức giận nói, đều nói quan trung đại hiệp trừ bạo an lương, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Kết quả một lão nhân như vậy lại không ai cho hắn một miếng ăn, ta thấy quan trung này cũng chẳng có đại hiệp nào cả. Tiểu nhị kia sốt ruột không thôi, hai vị, các người gây họa rồi. Chưa đợi tiểu nhị nói xong, chỉ thấy một đám đệ tử môn phái đeo đao kiếm xông vào tử lầu. Ai cho lão xuất sinh này màn thầu? Ra đây cho ta. Một đệ tử dẫn đầu hung hăng hỏi. Hoàng y lìa đại hán kia lập bàn, liền đứng dậy, lão tử cho đấy. Thì sao nào? Ngươi gan cũng không nhỏ, dám quản chuyện của phái Hoa Sơn chúng ta. Phái Hoa Sơn? Ngươi là đệ tử của phái Hoa Sơn? Không sai, ta chính là tam đệ tử phái Hoa Sơn Lý Trường Phong. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Nhưng dù là phái Hoa Sơn, cũng không quản được ta bố thí cho lão nhân chứ. Xem ra ngươi thật là kẻ hồ đồ. Lão xuất sinh này không chỉ muốn hành thích Hoa Sơn phái trưởng môn chúng ta, còn đi khắp nơi tung tin đồn, bị báng trưởng môn chúng ta. Trưởng môn chúng ta tha cho hắn một mạng, đã là pháp ngoại khai ân rồi. Sau này chỉ cho phép hắn ăn xin trong Trường An thành. Lam Y Lìa đại hán kia nghe xong đội vàng đứng dậy, thì ra là vậy, hai người ta mới đến quý địa, không biết chuyện này. Nhưng nếu đã để hắn ăn xin sống qua ngày, vậy chúng ta cho hắn màn thầu cũng không sai. Uy củ của trưởng môn chúng ta, miệng của lão xuất sinh này quá xấu, không cho phép hắn ăn bột mì trắng. Bố thí có thể, nhưng chỉ được bố thí rau dại. Lý Thiếu Hiệp, vị lão nhân này tinh thần hoảng hốt, đã là tuổi già sức yếu, mỗi ngày lại không được ăn cơm, điều này có khác gì với hắn? Tốt cho ngươi, ngươi có ý gì? Trưởng môn chúng ta khoan hồng độ lượng, tha cho hắn một con đường sống, ngươi lại nói chúng ta muốn đuổi cùng giết tận. Nói rồi, Lý Trường Phong trực tiếp dùng vỏ kiếm đánh rơi cái bát sứ thô trong tay lão nhân, bát rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh, hai cái màn thầu cũng lăn đi nơi khác. Lão nhân kia lập tức gào khóc, "Lão thiên gia, ta đã tạo nghiệp gì vậy? Nữ nhi bị tên tiên vu thông của phái Hoa Sơn kia hại chết, ta cũng phải chịu hắn lăn đủ. Nếu đã vậy, ta không sống nữa." Lão giả kia ném vậy, lao thẳng về phía Lý Trường Phong. Lý Trường Phong rút bảo kiếm ra, chỉ chờ lão nhân kia lao vào kiếm. Mắt thấy lão nhân kia sắp bị trường kiếm đâm vào ngực, chỉ nghe một tiếng ken, một chiếc đũa bay tới với thế phong lôi, trực tiếp đánh bay trường kiếm trong tay Lý Trường Phong. Lý Trường Phong không kịp đề phòng, bị lao đầu kia đâm vào ngực, cả người lảo đảo, những sư đệ phía sau vội vàng đỡ lấy Lý Trường Phong. "Sư Minh, ngươi sao rồi?" Lý Trường Phong tức đến mặt đỏ như gan heo, "Ai? Ai ám toán ta? Có phải là hai người các ngươi không?" Lý Trường Phong chỉ vào hai đại hán, Hoàng Y Lìa đại hán kia vừa định nổi giận, đồng bạn bên cạnh đã ngăn hắn lại. "Không phải hai người chúng ta ở ngay trước mặt ngươi, làm sao có thể đánh bay bảo kiếm của ngươi được?" Hoàng Y Lìa đại hán kia còn muốn nói gì đó, Lam Y Lìa đại hán kéo hắn đi ra ngoài, tiện tay đặt một lạng bạc lên quầy. Ra khỏi cửa lớn, Hoàng Y Lìa đại hán còn muốn quay lại đòi một lời giải thích, liền bị Lam Y Lìa đại hán kéo lại. "Ngươi không muốn sống nữa à? Phái Hoa Sơn là chúng ta có thể chọc vào sao? Mau đi thôi, cẩn thận rước họa vào thân."
Hai đại hán lôi lôi kéo kéo rời khỏi tử lầu, mà Lý Trường Phong kia vẫn đang nhìn quanh. Ai? Rốt cuộc là ai ám toán ta? Mau ra đây cho ta. Nếu không, hôm nay các ngươi đừng hòng đi. Loan Loan nén cười, nhìn Lạc Hạo Xuyên trước mặt, chiếc búa vừa rồi chính là do Lạc Hạo Xuyên ném ra, nhưng Lạc Hạo Xuyên lúc này lại giả vờ như không có chuyện gì, mặc cho Lý Trường Phong kia đang nổi giận vô cớ. Lúc này khách trong tiểu lầu đều im như ve sầu, thực ra bọn hắn không sợ Lý Trường Phong, mà là sợ phái Hoa Sơn sau lưng hắn. Phái Hoa Sơn không phải là môn phái nhỏ bình thường, phái Hoa Sơn là do một trong toàn chân thất tử năm đó là Hắc Đại Thông sáng lập. Chương 96, đánh tơi bời đệ tử Hoa Sơn, có thể làm gì ta? Chương 96, đánh tơi bời đệ tử Hoa Sơn, có thể làm gì ta? Năm đó Hắc Đại Thông sáng lập phái Hoa Sơn, thu nhận môn đồ rộng rãi, đạo võ song tu. 50 năm trước phái Hoa Sơn cực kỳ hưng thịnh, những năm gần đây tuy phái Hoa Sơn có chút suy tàn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chọc vào. Phái Hoa Sơn có tam đại trưởng lão, nghe nói người nào cũng là tiên tiên cao thủ. Những người ngồi đây đều không muốn đắc tội tiên tiên cao thủ, cho nên đều cúi đầu. Cho ta lục soát, xem trên bàn ai thiếu một chiếc đũa. Lý Trường Phong thấy vẫn không có ai thừa nhận, tức giận rút bảo kiếm ra. Lý thiếu hiệp, không thể như vậy được, đũa của ta rơi xuống đất, bị tiểu nhị nhặt đi rồi, tiểu nhị có thể làm chứng cho ta. Lý thiếu hiệp, trên bàn của ta vốn dĩ là số lẻ, không phải ta làm đâu. Trong chốc lát, tiếng đều than không ngớt, mà Lý Trường Phong hoàn toàn không để ý, trực tiếp để sư đệ dưới tay đi kiểm tra. Ngay lúc này, một luồng sáng vàng đột nhiên đánh vào mặt Lý Trường Phong, Lý Trường Phong không kịp né tránh, trực tiếp bị luồng sáng vàng này đánh ngã ngửa ra sau. Ái chà, đau chết ta rồi. Lý Trường Phong kia sờ chắn mình, vừa chạm vào đã đau, đã sưng lên một cục cũ lớn. Những sư đệ kia vội vàng chạy tới, "Sư Minh, ngươi sao rồi? Các ngươi có nhìn rõ không? Là ai đánh ta?" "Không có, nhanh quá, chỉ là một cái bóng mờ." Lúc này Lạc Hạo Xuyên từ từ đi tới, nhặt lệnh bài trên đất lên, mỉm cười nhìn đám đệ tử phái Hoa Sơn trước mặt. "Là ta đánh. Ngươi, ngươi là ai?" Lý Trường Phong kia nhận ra công phu của Lạc Hạo Xuyên bất phàm, cho nên hỏi lai lịch trước. "Ngươi mang vết thương trên mặt về gặp sư phụ ngươi, sẽ biết lai lịch của ta." "Biết rồi, ngày mai lại đến tiểu lầu này, ta chờ ngươi." Nói xong, Lạc Hạo Xuyên ôm Loan Loan rời khỏi tiểu lầu. Đám đệ tử phái Hoa Sơn này đều không dám manh động, vì hắn nhận ra công phu của Lạc Hạo Xuyên cực cao, bất kể là đũa hay lệnh bài, trong tay hắn đều như một thanh lợi kiếm. Mình mà không biết sống chết xông lên tỉnh giáo, người ta cầm một nắm đũa cũng có thể đâm chết mình. Nhìn Lạc Hạo Xuyên nên ngang rời đi, Lý Trường Phong kia cảm thấy mất mặt. "Mẫn ra làm gì? Mau đỡ ta về." Những sư đệ kia vội vàng kẻ trái người phải, dìu Lý Trường Phong ra ngoài. Lúc này khách trong tiểu lầu đều thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cao nhân ắt có cao nhân trị. Lý Trường Phong tiêu ngạo như vậy cũng gặp phải đối thủ. Bọn hắn không biết thân phận của Lạc Hạo Xuyên là gì, chỉ cảm thấy Lạc Hạo Xuyên có thể đã đá phải tấm sắt rồi. Nhưng người thật sự đá phải tấm sắt lại là phái Hoa Sơn. Lý Trường Phong mang một thân thương tích, trở về nơi đóng quân của phái Hoa Sơn trong Trường An thành, vừa vào đã gào khóc. Tân trưởng môn Hoa Sơn Tiên Vu Thông đang uống trà ở tiền sảnh, từ xa đã nghe thấy tiếng gào của Lý Trường Phong. Lý Trường Phong xông vào, trực tiếp quỳ trước mặt Tiên Vu Thông. "Sư phụ, người phải làm chủ cho ta." Tiên Vu Thông trừng mắt, "Ngươi lại ra ngoài gây chuyện gì rồi? Bị người ta đánh một thân thương tích trở về." "Sư phụ, không trách Đỗ Nhi được. Đỗ Nhi vẫn luôn để mắt đến lao già chết tiệt kia, không cho người khác bố thí cho hắn, nhưng không ngờ lại gặp phải một kẻ cứng cựa." "Chuyện gì vậy? Kể chi tiết đi." Lý Trường Phong liền thêm mắm thêm muối kể lại chuyện ở tiểu lầu một lần nữa. Trong miệng Lý Trường Phong, Lạc Hạo Xuyên là một cao thủ giang hồ kiêu ngạo đến cực điểm, coi thường phái Hoa Sơn, trong lời nói còn châm biếm Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông nghe xong tuy miệng không nói, nhưng trên mặt đã ẩn hiện một tia tức giận. "Người đó thân phận gì? Người có hỏi không?" "Đỗ Nhi hỏi rồi, hắn không nói." "Phế vật. Nhưng hắn nói để sư phụ xem vết thương của Đỗ Nhi, sẽ biết hắn là ai." Ngẩng đầu lên, Lý Trường Phong kia ngẩng đầu, Tiên Vu Thông quan sát kỹ. Trên mặt Lý Trường Phong này không có vết thương gì, chỉ là trán sưng lên. Trên trán có vết bầm, giống như một hình vẽ. Tiên Vu Thông nhíu mày nhìn hồi lâu, đây hình như là một cái đầu rồng. Lý Trường Phong trợn mặt ra, hắn lại không soi gương, cũng không biết trên mặt mình là hình gì. "Đầu rồng? Lệnh bài nào có đầu rồng chứ? Cẩm Y Liễu vệ và Đông Sưởng của Đại Minh cũng không khắc đầu rồng. Lệnh bài của Lục Phiến môn và Hoàng Thành Ti cũng không phải đầu rồng." Tiên Vu Thông kia nhíu mắt, đột nhiên mắt mở to, sắc mặt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Thanh Long hội? "Ngươi có nhìn rõ lệnh bài đó trông như thế nào không?" "Không có, lúc đó Đồ Nhi bị thương, chỉ thấy lệnh bài đó màu vàng kim." "Màu vàng kim, vậy 10 phần hết 89 là lệnh bài của Thanh Long hội. Ngươi cái đồ xuất sinh, họa dưới đất ngươi không gây, lại đi gây họa trên trời, sao ngươi lại đắc tội với người của Thanh Long hội?" "Sư phụ, Đồ Nhi không đắc tội hắn, là hắn chủ động đánh ta." "Chủ động đánh ngươi cũng là lỗi của ngươi, bình thường đã bảo ngươi phải kiềm chế một chút, đừng kiêu ngạo như vậy. Cứ không nghe, bây giờ chịu thiệt rồi chứ, hại cả môn phái phải chịu liên lụy với ngươi." Lý Trường Phong kia oan ức không kể xiết, không ngờ sư phụ lại nói bậy bạn, tác phong kiêu ngạo thường ngày của mình đều là học từ hắn, mình có thể có lỗi gì chứ? "Sư phụ, người đó còn nói, bảo ta ngày mai mang quà đến tiểu lầu, hắn ở đó chờ ta." Tiên Vu Thông kia thật sự tức không biết chút vào đâu, thở dài, "Ta cho người chuẩn bị quà, ngày mai ngươi sẽ đi." "Sư phụ, thằng nhóc đó là ai? Chúng ta dựa vào đâu mà phải đi gặp hắn? Hắn đánh ta còn phải đi gặp hắn, dựa vào đâu chứ?" "Dựa vào đâu? Dựa vào người ta là người của Thanh Long hội. Sư phụ, chúng ta cũng là phái Hoa Sơn mà. Ngươi có não không? Phái Hoa Sơn chúng ta ngay cả một phân đàn của Thanh Long hội cũng không bằng." "A,
sư phụ, vậy hắn sẽ không lấy mạng ta chứ?
Dù là lấy mạng ngươi, ngươi cũng phải chìa cổ ra.
Sư phụ, ta không đi.
Không đi.
Ta bây giờ lấy mạng ngươi.
Lý Trường Phong kia sợ hãi đến cực điểm, ngồi phịch xuống đất. Thật là xui xẻo hết chỗ nói, sao mình lại chọc phải một đại nhân vật như vậy chứ? Chẳng lẽ mạng nhỏ của mình thật sự không giữ được sao? Lý Trường Phong sợ đến run cả người. Mà bên kia, Lạc Hạo Xuyên đang vui đùa với Loan Loan. Lạc Hạo Xuyên đưa tay ôm Loan Loan vào lòng, Loan Loan cười ngọt không kể xiết.
Lạc ca ca, ngươi nhẹ chút, làm đau ta rồi.
Lạc Hạo Xuyên vội vàng nới lòng một chút, Loan Loan tựa vào ngực Lạc Hạo Xuyên, cả người nhắm mắt, như một con mèo nhỏ yên tĩnh. Lạc Hạo Xuyên không nhịn được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Loan Loan.
Lạc ca ca, hôm nay ở tiểu lầu tại sao ngươi lại dạy dỗ tên đệ tử phái Hoa Sơn kia vậy?
Cái tên Lý Thiếu Phong kia quá kiêu ngạo, không nhịn được muốn dạy dỗ hắn một trận.
Lạc ca ca, ngươi chắc chắn không chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận, còn có chuyện khác nữa đúng không?
Lạc Hạo Xuyên không nhịn được béo cái mũi nhỏ của Loan Loan, ngươi nha đầu này thật là lanh lợi, trong lòng ta nghĩ gì ngươi cũng biết.
Chương 97, Lạc ca ca, nên nghỉ ngơi rồi. Chương 97, Lạc ca ca, nên nghỉ ngơi rồi. Loan Loan lúc này cười rền ráng, ôm cánh tay Lạc Hạo Xuyên lắc qua lắc lại, vô cùng đáng yêu.
Lạc ca ca, ta là tình muội muội của ngươi mà.
Trong lòng ngươi nghĩ gì, ta sao có thể không biết?
Vậy ngươi nói xem trong lòng ta đang nghĩ gì?
Lạc ca ca, hôm nay ngươi ở tiểu lầu rầm rộ dạy dỗ đệ tử phái Hoa Sơn như vậy, chắc chắn là muốn để phái Hoa Sơn chủ động tìm ngươi.
Nói không sai, ta có ý nghĩ đó. Rồi sao nữa?
Rồi Lạc ca ca hẳn là đang nghĩ đến người đứng sau tấm lệnh bài kia.
Lạc Hạo Xuyên có chút kỳ quái, ngươi nha đầu này biết không ít chuyện nhỉ?
Lạc ca ca, ta tuy chưa từng luyện công phu, nhưng lúc ở kinh thành ngày nào cũng trò chuyện với những kẻ bán hàng rong, chuyện trên giang hồ ta rõ lắm.
Được, nếu đã vậy, ngươi xem lệnh bài này là gì?
Lạc Hạo Xuyên lấy lệnh bài của Thanh Long hội ra, Loan Loan nhận lấy xem, lật qua lật lại.
Lạc ca ca đây là vàng dòng à?
Không sai.
Bán nó đi chúng ta có thể đổi được không ít tiền.
Lạc Hạo Xuyên nghe vậy liền cười, tấm lệnh bài này ta dù có muốn bán cũng không ai dám mua.
Tại sao?
Vì nó là lệnh bài của Thanh Long hội.
Thanh Long hội?
Ta biết.
Loan Loan lập tức ngồi thẳng người, Thanh Long hội lợi hại lắm, nghe nói là thiên hạ đệ nhất bang phái, còn lợi hại hơn cả cái bang.
Người nha đầu này sao lại biết nhiều chuyện như vậy?
Ta đương nhiên biết rồi, ba cánh đại tống bình thường ở riêng đều bàn tán chuyện trong võ lâm, nói là Thanh Long hội này đặc biệt thần bí, dưới có 12 phân đàn, 365 phân đà.
Hơn nữa Thanh Long hội đều là liên lạc đơn tuyến, mỗi phân đàn không biết vị trí và nhân sự của các phân đàn khác.
Lạc Hạo Xuyên nghe xong nghi ngờ nhìn Loan Loan, nha đầu này sao biết nhiều vậy?
Ba cánh đại tống bình thường đều nói chuyện này sao?
Loan Loan kia vừa thấy vẻ mặt của Lạc Hạo Xuyên liền cười,
"Lạc ca ca, ngươi đừng nghĩ nhiều. Những chuyện này ba cánh bình thường đều biết.
Ba cánh bình thường đều biết chuyện của Thanh Long hội.
Có lúc ba cánh bình thường còn biết nhiều hơn người của thần hầu phụ các ngươi.
Ta lúc ở kinh thành gặp rất nhiều ăn mày, bọn hắn đều là người của cái bang, ta cho bọn hắn màn đầu, hắn cũng nói cho ta một số chuyện, nói là long thủ của Thanh Long hội này vẫn không biết là ai, chỉ biết trên 12 phân đàn còn có tứ đại trưởng lão. Nhưng tứ đại trưởng lão này là ai cũng không ai biết.
Còn long thủ của Thanh Long hội, e là ngay cả trưởng lão cũng chưa từng gặp."
Lạc Hạo Xuyên nghe xong nhíu mày, Thanh Long hội lớn mạnh như vậy, nhưng long thủ lại thần bí như vậy, không gặp người dưới, hắn làm sao ra lệnh?
"Lạc ca ca, ta nghe người của cái bang nói, Thanh Long hội ra lệnh đều dựa vào lệnh bài và mật thư, chỉ cần có lệnh bài, trên mật thư có ấn chương của long thủ, người dưới phải làm theo.
Long thủ này quanh năm không ra mặt, hắn làm sao đảm bảo người dưới sẽ nghe lời hắn?
Nghe nói Thanh Long hội còn có một đội hành hình đặc biệt thần bí, chỉ cần ngươi không hoàn thành nhiệm vụ long thủ giao, đội hành hình sẽ giết ngươi.
Nếu là đà chủ không hoàn thành thì giết đàn chủ không hoàn thành thì giết đàn chủ, giết xong rồi thay người khác."
Lạc Hạo Xuyên nghe xong không khỏi trầm tư, Thanh Long hội này lớn mạnh như vậy, nhưng kỷ luật lại nghiêm minh như vậy, điều này có một tiền đề, long thủ phải có võ lực tuyệt đối áp chế. Nếu không, chính sách áp bức cao như vậy, người dưới chắc chắn sẽ tạo phản.
Phải biết ba thích khách ám sát mình hôm đó đều là hậu thiên đệ bát cảnh. Chỉ một phân đà thất nguyệt thập ngũ đã có thể phái ra ba cao thủ như vậy, vậy cả Thanh Long hội có bao nhiêu cao thủ?
Nhưng câu nói vừa rồi của Loan Loan lại nhắc nhở Lạc Hạo Xuyên.
Giữa các phân đà của Thanh Long hội không biết nhau, giữa các phân đàn cũng không biết nhau, dù Lạc Hạo Xuyên có diệt phân đà thất nguyệt thập ngũ, thì các phân đà khác dưới phân đàn thất nguyệt cũng không biết, chỉ có thất nguyệt đàn chủ mới biết.
Hơn nữa nhiệm vụ hệ thống giao là để mình tìm vị trí của phân đà thất nguyệt thập ngũ, chứ không phải giết hết mọi người trong phân đà.
Nếu đã vậy, Lạc Hạo Xuyên vẫn phải dẫn xà xuất động, rồi dẫn vào chỗ tối.
Lạc Hạo Xuyên rất hài lòng với kế sách của mình. Ngay lúc này, Loan Loan ghé vào tai Lạc Hạo Xuyên khẽ nói một câu:
"Lạc ca ca, trời tối rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Lạc Hạo Xuyên nghe vậy, không nói hai lời liền bế công chúa.
"Đúng vậy, trời tối rồi, hai chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Lạc Hạo Xuyên đặt Loan Loan lên giường, không quay người, trực tiếp tay phải quay lại chém một trường, trường phong thổi tắt đến. Trong phòng lập tức tối sầm, màn che buông xuống, thật là một đêm tốt đẹp nữa.
Lạc Hạo Xuyên nghĩ mình mang tiểu huyện bên cạnh, thật là một lựa chọn sáng suốt.
Chẳng trách những thiếu niên hiệp sĩ kia hành tẩu giang hồ đều phải kết bạn với nữ hiệp, thiếu nam thiếu nữ kể vai sát cánh, quả nhiên là vô cùng vui vẻ.
Một đêm qua đi, Lạc Hạo Xuyên phát hiện chân khí âm lãnh trong cơ thể mình lại nhiều thêm một phần, Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc. Hôm qua Lạc Hạo Xuyên khẳng định mình đến công chúa phủ là bị người ta coi như lô đỉnh để thái bổ. Nhưng lúc này nghĩ lại nếu là lô đỉnh, chân khí trong cơ thể mình phải ngày càng ít đi, dần dần khô cạn.
Nhưng Lạc Hạo Xuyên không hề cảm thấy chân khí trong cơ thể mình ít đi, ngược lại mỗi lần đi công chúa phủ về, trong cơ thể lại nhiều thêm một luồng chân khí.
Nếu là thái dương bổ âm thì không nên như vậy.
Nếu là thái âm bổ dương thì còn nói được, nhưng khoan nói Lạc Hạo Xuyên có biết công pháp Thái Âm Bổ Dương hay không, lúc đó Lạc Hạo Xuyên bị mê man, dù có biết loại công pháp này cũng không thể thi triển được. Lạc Hạo Xuyên có chút nghi hoặc, sáng sớm đã nằm trên giường trợn mắt, nghĩ mãi không ra. Loan Loan bên cạnh khẽ rên một tiếng, lật người, lại tựa vào ngực Lạc Hạo Xuyên. Nghe tiếng tim đập thình thịch của Lạc Hạo Xuyên, Loan Loan mở mắt. "Lạc ca ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi nha đầu này, ta vừa mới tỉnh." "Lạc ca ca, ta mệt quá, không muốn dậy." "Không muốn dậy thì chúng ta cứ nằm." Lạc Hạo Xuyên ôm Loan Loan vào lòng, Loan Loan trợn hai mắt to, chớp chớp. "Lạc ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?" "Ta đang nghĩ sao ngươi nha đầu này lại đáng yêu thế." "Lạc ca ca ngươi thật đáng ghét." "Hai, ta nói thật sao lại đáng ghét chứ? Ta nói là Lạc ca ca đêm qua thật đáng ghét." "Không thể nào, tối qua ngươi không phải." Loan Loan vội vàng bịt miệng Lạc Hạo Xuyên, "Lạc ca ca đừng nói." Lạc Hạo Xuyên trực tiếp cười phá lên. "Lạc ca ca, ngươi có tâm sự gì hả?" "Không có, chỉ là có chút chuyện võ học nghĩ không thông." "Hai, Lạc ca ca, tiếc là ta không biết công phu, nếu không ta có thể giúp ngươi nghĩ."